Chương 27, siêu hồn chương 27, siêu hồn ngươi ngoại trừ ngươi sư tôn bên ngoài, còn có ưa thích người. An Như Nhan trầm mặc một lát, ánh mắt cổ quái nhìn qua Lâm Tiêu. Có lẽ, ta chỉ là không thích phân biệt. Lâm Tiêu lắc đầu. Có lẽ ngươi chỉ là đang dối gạt mình cái người. An Như Nhan nói khẽ. Lâm Tiêu im lặng không nói. Đống lửa chập chờn, tỏa ra hai người trầm mặc mặt bên. Ta thích ngươi. An Như Nhan bỗng nhiên mở miệng, thanh âm rõ ràng mà kiên định. Cái gì? Lâm Tiêu nao nao. Ta thích ngươi, giữa nam nữ cái chủng loại kia ưa thích. Nàng lặp lại. Lâm Tiêu lông mày cau lại, ánh mắt rơi vào An Như Nhan trên ánh mắt. Gặp nàng vẻ mặt bằng phẳng, không giống nói dối, hắn lúc này mới hỏi, vì cái gì? Nào có nhiều như vậy vì cái gì? Tựa như ta hỏi ngươi vì cái gì thích người sư tôn, ngươi nói thanh nguyên nhân sao? An Như Nhan hỏi ngược lại. Nhưng chúng ta mới nhận biết không bao lâu, ngươi có phải hay không là tính sai? Lâm Tiêu chân mày nhíu chặt hơn. Ta khi còn bé trôi qua rất khổ, cho nên chỉ cần gặp gỡ chân tâm ưa thích, liền sẽ cố gắng bắt lấy. An Như Nhan vẻ mặt phá lệ chăm chú. Lâm Tiêu lần nữa trầm mặc. Ngươi thích ta sao? An Như Nhan thanh âm nhẹ nhàng, mang theo một tia không dễ xem xét mong đợi. Nếu như là giữa nam nữ ưa thích, Lâm Tiêu lắc đầu. Ngươi sư tôn so ta xinh đẹp rất nhiều. Cùng có xinh đẹp hay không không có quan hệ. Vậy là tốt rồi. Có ý tứ gì? Ngươi đoán. Hai người hai mắt nhìn nhau, cuối cùng Lâm Tiêu trước thua trận, rời đi ánh mắt. Chúng ta bây giờ, tối thiểu nhất xem như bằng hữu a. An Như Nhan cầm lấy một cây bậy gỗ, nhẹ nhàng khuấy động lấy trong đống lửa tuổi. Ân. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu. Vậy sau này ta muốn tìm ngươi chơi lời nói, nên đi chỗ nào tìm ngươi? An Như Nhan nói khẽ. Trên sách nói hữu duyên cuối cùng rồi sẽ gặp nhau. Không phải Lâm Tiêu không nói cho An Như Nhan, chỉ là ngay cả chính hắn cũng không biết hắn sau này nên đi hướng chỗ nào. Vậy ngươi tìm ta thế nào? 3 năm, không, 2 năm sau, chúng ta đại sở vương triều gặp ở kinh thành, thế nào? An Như Nhan chăm chú nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhìn qua nàng tràn đầy ánh mắt mong chờ, trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta ngửa tay. An Như Nhan vươn tay. Ngửa tay. Ai nha, chính là như vậy. An Như Nhan cầm tay của hắn, dạy hắn cong lên ngón út, hai người đầu ngón tay nhẹ nhàng cùng nhau câu. Được rồi, đến lúc đó nếu ai không có đi, người đó là tiểu cầu. An Như Nhan mặt mày cong lên, lộ ra một vẻ nhàn nhạt cười. Đây cũng là lập thể một loại thủ đoạn. Có thể cái này trái với lời thể trừng phạt có phải hay không quá cho đùa, trên sách nói lập thể hẳn là trừng phạt nếu là quá nghiêm trọng, ngươi thật làm trái với thể làm sao bây giờ? Ta cũng không muốn ngươi thật xảy ra chuyện gì. An Như Nhan không chờ hắn nói xong, liền nhẹ nhàng cắt ngang câu chuyện. Kỳ thật cũng không cần lập thể, ta đã bằng lòng ngươi, liền nhất định sẽ không thất ước. Lâm Tiêu nhìn qua nàng, vẻ mặt phá lệ trịnh trọng. Có thể nam nhân thích nhất chính là vi phạm lời thể. Vì cái gì? Kịch bản bên trên là như thế biết, những cái kia phụ tâm lang luôn mồm nói ái tâm thượng nhân một đời một thế, kết quả đảo mắt liền lãnh tầm tân hoan. Cho nên thật cũng chỉ có thể ưa thích một người. Lâm Tiêu nhìn qua An Như Nhan, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Cho nên ngươi thật ngoại trừ ngươi sư tôn bên ngoài, còn ưa thích người khác. An Như Nhan khẽ nhíu mày, không đúng, nếu như dựa theo ta trước đó suy đoán, vậy ngươi bên người sẽ không có những người khác tại mới là, trừ phi người kia là người sư tôn. Hào bằng hữu hay là tỉ muội? Lâm Tiêu mặt không thay đổi lắc đầu. Vậy ngươi vì cái gì để ý như vậy vấn đề này? An Như Nhan chân mày nhíu chặt hơn. Chính là hiếu kỳ mà thôi. Không nói coi như xong. An Như Nhan nói liền nằm xuống, đưa lưng về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu kinh ngạc nhìn qua khiêu động hỏa diễm, qua một hồi lâu, cũng chậm rãi nằm xuống. Mặc dù đã nghỉ ngơi hồi lâu, hắn vẫn cảm giác đến đầu u ám, vừa nằm xuống không bao lâu, liền ngủ say sưa tới. Trung thổ, Thiên Huyền môn, Tử Trúc Phong. Trong cung điện, dưới ánh nến, lại cùng ném đi. Giang Giao thả ra trong tay bút son, ánh mắt rơi vào trước mặt quỷ sát tại đất thị nữ trên thân. Nô tỳ vô năng. Thị nữ cái trán dính sát. Xem ra ta hai cái này đệ tử không đơn giản. A Giang Giao lông mày cao lại, dường như đang suy tư, một lát sau chuyển hướng trong điện trô bóng tối, lời nói xoay chuyển, mà thôi, chưa mặc kệ các nàng. Nam Hoang sự tình, cha được như thế nào? Hồi bẩm bệ hạ, còn tại tìm. Đều lui ra đi. Lạc Thành. Xem như Nam Hoang nhất tới gần trung thổ thành trì, nơi đây phồn hoa trình độ, so rất nhiều vương triều kinh thành còn muốn thịnh hơn mấy phần. Không nghĩ tới ta cái kia tiện nghi sư tôn lại tàng sâu như vậy. Lược Thi tiểu kế vứt bỏ sau lưng cái đôi Lâm Tịch Vũ đi tại rộn ràng trên đường phố, trong tay mang theo một cái đựng đầy đủ mọi màu sắc đóa hoa lăng hoa. Đều nói Lạc Thành hoa dường như gấm, quả nhiên danh bất hư truyền, tỷ tỷ gần nhất thích hoa, ta mang nhiều chút trở về, lại sau đó khóc giả bộ đáng thương một phen, nàng khẳng định sẽ mềm lòng bằng lòng để cho ta thấy tiểu tiêu một mặt. Lâm Tịch Vũ mỹ tư tư nghĩ đến, trong đầu đã hiện ra cùng Lâm Tiêu gặp nhau cảnh tượng. Đúng lúc này, một cái tiểu nữ hài bỗng nhiên chạy đến trước mặt nàng, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hỏi, tỷ tỷ, muốn mua hoa sao? Đây là may mắn hoa, đặt ở trong nhà có thể thay đổi vận thế đâu. Nói, tiểu nữ hải cầm trong tay đổ đầy đóa hoa màu trắng lăng hoa, hướng Lâm Tịch Vũ nhẹ nhàng đưa. Tốt. Ân. Lâm Tịch Vũ nhìn qua trước mắt kia đám quen thuộc hoa, động tác dừng một chút, hơi sững sờ, hoa này ngụ ý, không phải bảo hộ người nhà bình an sao? Tiểu nữ hải cũng sửng sốt một chút, lập tức liền vội vàng gật đầu, đúng, không sai. Cũng có thể bảo hộ người nhà bình an, tỉ tỉ mua chút ta. Lâm Tịch Vũ không để ý đến tiểu nữ hải, mà là chậm rãi nhắm mắt lại. Đã Lâm Nhược Hàn nuôi hoa nơi này có bán, đây chẳng phải là nói Lâm Nhược Hàn vô cùng có khả năng tới qua nơi này, kia Lâm Tiêu có thể hay không? Một lát sau, Lâm Tịch Vũ mở to mắt, trong mắt tràn đầy thất vọng. Lâm Tiêu cũng không ở trong thành. Cái gì đó, mua hoa đều bị lừa, còn tưởng là bảo bối dường như ngôi. Lâm Tịch Vũ móc ra mấy cái tiền đồng, vốn định chọn một đóa trở về, vừa vặn cho cười Lâm Lực Hàn, lại có người so với nàng trước một bước mở miệng, những này đồng tâm hoa, ta muốn hết. Nói chuyện chính là cầm trong tay quạt xếp nam tử, sắc mặt mang theo vài phần phù phiếm, hắn trực tiếp lấy ra một tỏi bạc đưa cho tiểu nữ hải, lập tức theo trong tay nàng đón đi kia rổ hoa. Tạ ơn Triệu công tử. Tiểu nữ hải nói tiếng cảm ơn, nắm chặt bạc, vẻ mặt vui vẻ chạy ra. Cô nương thật là ưa thích cái này đồng tâm hoa. Triệu công tử đem lãng hoa hướng Lâm Tịch Vũ đưa đưa, ngựa khí mang theo vài phần nặng lớn, không bằng ta đưa cho cô nương như thế nào. Tuy nói không phải bản công tử tự tay hái, nhưng cũng là ta dùng tiền mua được, tả hữu khác biệt không lớn. Lâm Tịch Vũ nhíu mày. Cô nương nếu là thực sự để ý, không bằng theo bản công tử đi thành Tây một chuyến. Triệu công tử khép lời một tiếng, giọng nói mang vẻ tận lực ân cần, bản công tử tự thân vì cô nương hái một đóa mở thích nhất, đưa cho cô nương vừa bạn rất tốt. Cho nên đây rốt cuộc là hoa gì? Lại có cái gì ngụ ý? Lâm Tịch Vũ nhíu mày ngắm nghĩa trong rổ hoa trắng. Ta nói thế nào tại Lạc Thành chưa bao giờ thấy qua cô nương đẹp như vậy nữ tử, cô nương lần đầu tiên tới Lạc Thành a. Đã cô nương đối đồng tâm hoa cảm thấy hứng thú, vậy bản công tử liền cùng cô nương cẩn thận nói một chút cái này tượng trưng cho vĩnh kết đồng tâm. Nói còn chưa dứt lời, Triệu công tử liền mượn đến gần động tác, đưa tay muốn đi dắt Lâm Tịch Vũ tay. Nhưng mà tay của hắn vừa mới nâng lên, liền bỗng nhiên toàn thân cứng đờ, không cách nào động đậy, ngay sau đó một cú kịch liệt đau nhức theo trong đầu đổ tung. Lớn mật, người nào dám tổn thương cách đó không xa, một lão giả vội vã chạy đến, có thể vừa thấy rõ Lâm Tịch Vũ bộ dáng, cũng trong nháy mắt định tại nguyên chỗ. Giống nhau kịch liệt đau nhức lập tức theo trong đầu hắn chuyển đến. Ta sai rồi, ta cái gì đều bàn giao. Đường Lục Soát lao giả lòng tràn đầy mong muốn cầu xin tha thứ, tiết hầu lại như bị ngăn chặn đồng dạng, một chữ cũng nói không ra. Giây lát ở giữa, cảm giác đau đớn bỗng nhiên tiêu tán. Triệu công tử cùng lão giả cùng nhau tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nguyên bản hoặc nhẹ điệu hoặc đội vàng ánh mắt, giờ phút này biến trong suốt không mang, lại giống hai tên ngây thơ trẻ con đồng dạng. Thành Tây, bờ sông. Lâm Tịch Vũ đứng tại bên bờ, mặt không thay đổi nhìn qua bờ sông liên miên nở rộ đồng tâm hoa. Bảo hộ người nhà bình an. A người tốt nhất là bị người lừa để cử chuyến hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca trường. Quan Ninh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 28, tỷ thí chương 28, tỷ thí sắc trời hé mở. Lâm Tiêu theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, vừa mở mắt ra, một đôi trong trẻo con ngươi liền thẳng tắp tiến đụng vào trong tầm mắt của hắn. Ngươi? Thế nào? Lâm Tiêu giật mình, nhìn qua ngủ ở bên người mình, khoảng cách rất gần An Như Nhan, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. An Như Nhan không có trả lời hắn vấn đề, chỉ nói khẽ, ngươi để ép tóc ta. Lâm Tiêu lúc này mới kịp phản ứng, liền vội vàng đứng lên, đồng thời vô ý thức hướng bên cạnh xê dịch, cùng An Như Nhan kéo ra một khoảng cách. An Như Nhan cũng đứng dậy theo, sắp tán loạn ở đầu vai tóc xanh dùng vải rách đơn giản buộc lên, mới giải thích nói, trong đêm lạnh, hai người nằm cạnh gần chút, có thể ấm áp điểm. Có thể nam nữ Lâm Tiêu nói được nửa câu, đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn qua bên cạnh tinh thần sung mãn, trạng thái cực giai An Như Nhan, đáy mắt quang lặng lẽ ảm đạm mấy phần. Sư tôn tại sao phải gạt ta đâu? Đêm qua An Như Nhan những cái kia suy đoán, giờ phút này lại tại trong đầu của bọn, quay đến trong lòng của hắn loạn cả một đoàn. Ta đoán cũng tốt, ngươi đoán cũng được, nói cho cùng đều chỉ là suy đoán. An Như Nhan nhặt lên một cây cành khô, nhẹ nhàng gẩy gẩy trong đống lửa tháng tuổi, đợi ngày sau có cơ hội nhìn thấy ngươi sư tôn, tự mình đi hỏi một chút, chẳng phải cái gì đều rõ ràng. Thấy sư tôn A Lâm Tiêu lắc đầu, cũng không phải là hắn không muốn, mà là đừng lo lắng, ngươi đây không phải còn có ta đi, chờ ta học thành trở về, ngươi liền tới tìm ta, ta dẫn ngươi đi tìm người sư tôn. Bất quá nói thật, ta luôn cảm thấy ngươi không giống người không có linh căn. Ai, mặc kệ nó, chúng ta đi một bước nhìn một bước chính là. Nàng cười trấn an nói, ý đồ xua tan Lâm Tiêu đáy mắt vẻ u sầu. Lâm Tiêu kinh ngạc nhìn qua An Như Nhan, thật lâu mới nhẹ giọng phun ra hai chữ, tạ ơn. An Như Nhan lông mày có hơi nhỏ, không cho nói tạ ơn. Vì cái gì? Không có vì cái gì, ngươi muốn thật muốn cảm tạ ta, vậy hôm nay điểm tâm ngươi tới làm à, chờ ăn no rồi chúng ta thì rời đi cái này. Tốt. Ăn xong điểm tâm, Lâm Tiêu cùng An Như Nhan liền rời đi sân động, hướng về nơi đến đường đi tới. Hồi lâu, chờ đường dưới chân bình thản chút, An Như Nhan bỗng nhiên che ngực, lấy ẩn thương làm đau làm lý do, nhường Lâm Tiêu ôm nàng tiếp tục đi đường. Lâm Tiêu không có suy nghĩ nhiều, lúc này ngồi chỗ cuối đưa nàng ôm lấy, một đường vững vàng đi tới lúc trước đầu kia đường hẹp quanh co bên trên. Chúng ta ngay tại cái này tách ra a. An Như Nhan nhẹ giọng mở miệng. Tốt. Sau này còn gặp lại. Lâm Tiêu nhẹ nhàng đưa nàng buông xuống, quay người liền hướng phía trước tiếp tục đi đến. Lâm Tiêu. An Như Nhan thanh âm từ phía sau truyền đến. Thế nào? Lâm Tiêu quay đầu nhìn lại. Ta gọi ngươi, ngươi liền sẽ đáp lại. An Như Nhan ánh mắt thẳng tắp rơi vào Lâm Tiêu trên thân, mang theo một tia không dễ dàng phát giác chăm chú. Lâm Tiêu mặc dù cảm thấy vấn đề này rất kỳ quái, nhưng vẫn là vô ý thức nhẹ gật đầu. Đương nhiên. An Như Nhan nhàn nhạt cười một tiếng. Đi nhanh đi, không phải ban đêm tìm không được chỗ đặt chân không ai có thể cùng ngươi báo đoàn sưởi ấm. Thiên Huyền Môn, Thánh Nữ Cung. Bế quan trong mật thất, Thái Vân Thư chậm rãi mở mắt ra, đại mi cau lại. Tâm, không an tĩnh được nàng đứng dậy hướng thất đi đến, bước chân không tự giác ở giữa, không ngờ đi tới tông môn nhiệm vụ đứng trước. Thánh nữ, mau nhìn, là thánh nữ. Thánh nữ thật đẹp, không biết rõ sau này ai có thể trở thành thánh nữ đạo lữ. Cái này còn phải hỏi, đương nhiên là chúng ta thánh tử a. Thái Vân Thư vừa xuất hiện, bốn phía các đệ tử liền đem ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người nàng, thấp giọng tiếng nghị luận cũng lặng yên truyền ra. Gần nhất nhưng có cái gì không ai bằng lòng xác nhận nhiệm vụ. Thái Vân Thư hoàn toàn không nhìn quanh mình ánh mắt, trực tiếp nhìn về phía phụ trách quản sự đệ tử. Về thánh nữ, gần đây Thẩm Vũ Thành có tà tu làm loạn. Theo bên trên một nhóm còn sống đệ tử tình báo truyền về, kia tà tu đã đạt đệ tam cảnh tu vi. Quản sự đệ tử không dám thất lễ, lập tức theo trên tường treo một đám đĩa ngọc bên trong lấy ra một khối, hai tay dâng, một mực cung kính đưa về phía Thái Vân Thư. "Ân." Thái Vân Thư gật đầu, đang muốn đưa tay đón, một cái tay lại đột nhiên theo bên cạnh rũ ra, vượt lên trước đem đĩa ngọc cầm tới. "Triệu sư minh." Thái Vân Thư khẽ nhíu mày. "Thánh tử." Quản sự đệ tử vội vàng cung kính hành lễ, thức thời lui sang một bên, cho hai người trở lại không gian. "Sư muội, tà tu xảo trá lại hung hiểm, lại tu vi cùng ngươi ta cùng cảnh, tùy tiện độc hành không ổn." Triệu Long đầu ngón tay chuyển đĩa ngọc, trên mặt ngậm lấy ý cười, đề nghị, không bằng ngươi ta cùng nhau đi tới, cũng tốt lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đã Triệu sư minh nhìn chúng nhiệm vụ này, vậy ta tặng cho sư minh chính là. Thái Vân Thư nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng một bên quản sự đệ tử. Vậy đệ tử khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn Triệu Long trầm xuống sắc mặt, lập tức quay người hướng phía nơi xa đi ngang qua nhiệm vụ đường một gã đệ tử bước nhanh tới. Sư đệ lại tới đón nhiệm vụ. Tới, ta nói với ngươi nói lần này mới thêm nhiệm vụ. A, không phải, ta chỉ là muốn tìm đơn giản điểm. Ta giúp ngươi tìm xem, rất nhanh. Thái Vân Thư thu hồi ánh mắt, trực tiếp đi hướng kia mặt treo đầy đĩa ngọc vết tượng. Sư muội muốn xác nhận một chút độ khó cao nhiệm vụ, vẫn là cùng thực lực người có thể tin được cùng một chỗ tổ đội tương đối ổn thỏa. Sư tôn nói qua, chỉ có còn sống thiên tài mới gọi là thiên tài. Triệu Long cất bước đi đến Thái Vân Thư bên cạnh, ngữ khí mang theo vài phần quyến rũ. Đa tạ Triệu sư huynh nhắc nhở. Thái Vân Thư gật đầu, ngữ khí lại không có nửa phần buông lỏng. Bất quá ta từ trước đến nay quen thuộc một người, bên người có dư thừa người, ngược lại sẽ cảm thấy khó chịu. Dứt lời, nàng tiện tay theo trên tường gỡ xuống một khối ngọc đĩa, quay người liền hướng nhiệm vụ đường đi ra ngoài. Sư muội. Triệu Long đưa tay muốn đuổi theo, một giây sau thân hình lại đột nhiên dừng lại, cả người lại bị cuốn vào một bức đông nhiên triển khai trong bức họa. Nhìn qua Thái Vân Thư càng chạy càng xa bóng lưng, hắn đấy mắt che lấp càng thêm dày đặc. Phi Long tại thiên, ánh đao lướt qua, một thân ảnh theo họa bên trong lướt đi, ngăn ở Thái Vân Thư trước mặt. Sư muội như vậy vội vã đi làm gì? Tốt xấu rể cho ta nói hết ta. Triệu Long hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng nóng nảy ý, ánh mắt rơi vào Thái Vân Thư trên thân. Thái Vân Thư lông mày phong cao lại, bước chân nhưng vẫn là dừng lại, nhẫn lại tính tình nói, Triệu sư minh mời nói. Ta đã hướng sư tôn cho thấy, muốn cùng sư muội kết làm đạo lữ suy nghĩ, sư tôn đối với cái này rất là đồng ý. Triệu Long nói, nét mặt biểu lộ một vẻ tự nhận là ôn nhu cười. Sư tôn, ngươi bên trên đi tự trúc phong. Thái Vân Thư cười lạnh nói, ta nói chính là trưởng môn sư tôn. Sư muội sớm đã rời đi tự trúc phong, bây giờ thân làm thánh nữ, tự nhiên nên trưởng môn sư tôn đệ tử. Triệu Long ngữ khí mang theo vài phần đương nhiên. Ta từ đầu đến cuối chỉ có một vị sư tôn, chính là tự trúc phong Giang phong chủ, ngươi nếu muốn sách kết làm đạo lữ sự tình, cũng nên hướng nàng đi nói mới đúng. Bất quá nàng lời nói xoay chuyển, trong mắt lướt qua một tia hàn mang, Triệu sư minh dù sao cũng là thánh tử, ta cũng không tốt tận lực phật mặt mũi ngươi. Như vậy đi, 3 năm về sau, ngươi ta so một trận. Ngươi thắng, ta liền nghe ngươi, ngươi nếu là thua Triệu sư minh hẳn là sẽ không thua a. Thái Vân Thư nhàn nhạt cười một tiếng, nụ cười dịu dàng lại không mang theo một tia nhiệt độ. Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Tân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 29, thôn trang chương 29, thôn trang cái này Triệu Long nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, vẻ mặt tràn đầy do dự. Thái Vân Thư tuổi tác vốn là so với hắn nhỏ, bây giờ tu vi cũng đã cùng hắn ngang bằng, tông môn càng là vì nàng phá lệ thiết lập thánh nữ chi vị, phần này thiên phú chi khủng bố, hắn lại quá là rõ ràng. Hắn thực sự không có lòng tin cam đoan 3 năm sau có thể chiến thắng. Nếu là Triệu sư minh sợ hãi Thái Vân Thư nhàn nhạt mở miệng, chỉ là lời còn chưa dứt, liền bị Triệu Long trực tiếp cắt ngang. Đã là tỷ thí, dù sao cũng phải sớm nói xong, điểm đến là dừng. Triệu Long đội vàng nói, Triệu sư minh, thế gian còn có đao kiếm không có mắt lời giải thích, huống chi tu sĩ giao thủ. Thái Vân Thư mỉm cười nói, Triệu Long chau mày, 3 năm quá lâu, 1 năm sau chúng ta so một trận, như thế nào? Cho Thái Vân Thư thời gian 3 năm, không ai nói rõ được tu vi của nàng sẽ lại tinh tiến nhiều ít, hắn cũng không dám cược. Có thể. Thái Vân Thư gật đầu, ngữ khí bình thản không gợn sóng. Vậy ta đây liền đi cùng sư tôn giải thích rõ việc này. Triệu Long trên mặt trong nháy mắt lộ ra nét mừng, lúc này quay người rời đi. Cũng không biết nhiệm vụ lần này là đi cái nào. Thái Vân Thư dường như hoàn toàn không có đem vừa rồi tỉ thí để ở trong lòng, quay người hướng phía Tử Trúc Phong phương hướng đi đến, đồng thời đem thần thức dò vào ngọc trong tay đĩa. Một lát sau, nàng nao nao. Lại là Nam Hoang. Đại Chu Vương Triều. Tử Trúc Phong. Ngươi làm thật không phải là vì đi Nam Hoang tìm người kia đệ đệ hạ lạc. Giang Giao ánh mắt mang theo vài phần hồ nghi, thẳng tắp nhìn chằm chằm Thái Vân Thư. Đệ tử thật chỉ là muốn đi ra ngoài lịch luyện, tìm kiếm thời cơ đột phá, tuyển nhiệm vụ này bất quá là đánh bậy đánh bạn. Thái Vân Thư trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, giọng thành khẩn. Được thôi, bên ngoài nhiều chú ý an toàn. Giang Giao gặp nàng như thế, liền gật đầu không hỏi thêm nữa. Sư tôn, cùng Triệu Long tỉ thí một chuyện, đệ tử có thể hay không? Thái Vân Thư ngước mắt nhìn về phía Giang Giao, mang theo một tia trừng cầu. muốn làm cái gì liền đi làm, tại cái này Thiên Huyền môn, không ai có thể để ngươi chịu ủy khuất. Giang Giao ngữ khí lạnh nhạt, lại tràn đầy lực lượng. Kỳ hỉ, sư tôn thật tốt. Thái Vân Thư mặt mày trong nháy mắt cong lên. Ngươi a. Giang Giao bất đắc dĩ lắc đầu, lại dặn dò, làm xong nhiệm vụ liền tranh thủ thời gian trở về, chớ học ngươi kia hai cái bạch nhãn lang sư tỷ, vừa chạy liền không thấy. Sư tôn yên tâm, đệ tử nhất nhớ nhà, chắc chắn sẽ không giống sư tỷ các nàng như thế. Mặt trời chiều ngã về tây, dư mi vẩy xuống. Lâm Tiêu đi tới một chỗ thôn trang. Đây là lần thứ nhất hắn một mình bước vào đám người chỗ tụ họp, vốn định vào xem, nếu có thể tá túc một đêm, liền không cần lại ngủ ngoài trời giã ngoại. Nhưng mà bất quá một lát, hắn liền đã nhận ra dị dạng. Thôn không lớn, xen vào nhau phòng ốc cửa sổ hoàn hảo, trong sân thậm chí còn lưu lại một chút sinh hoạt vết tích, không chút nào giống lâu không người cư bộ dáng, có thể phóng tầm mắt nhìn tới, lại ngay cả nửa cái bóng người đều không nhìn thấy. Kỳ quái, chẳng lẽ người đều dọn đi rồi? Lâm Tiêu khẽ nhíu mày, trong lòng không khỏi vì đó dâng lên một tia bất an. Lâm Tiêu ngắm nhìn chân trời cuối cùng một vệt dư huy, do dự một cái chớp mắt, cuối cùng vẫn là quay người rời đi thôn trang, hướng phía nơi xa đi đến. Một lát sau, hắn tại rời thôn từ cách đó không xa tìm được một chỗ cản gió dốc núi, nhóm lửa, nấu nước, thịt nướng, ăn cơm. Chờ tất cả làm xong, hắn liền tính tọa xuống tới, bắt đầu trải bước gần đây phát sinh đủ loại. Hắn muốn làm tin tưởng một sự kiện. Lâm Nhược Hàn đến cùng có hay không đi theo bên cạnh mình? Sư tôn, ngươi ở đâu? Suy tư thật lâu, Lâm Tiêu đông nhiên nhẹ giọng mở miệng. Đêm đó ánh mắt biến hóa, là ngài trong bóng tối giúp ta à? Bốn phía yên tĩnh, chỉ có đống lửa đốt nốt rung động. Cho sư tôn thêm phiền toái, kế tiếp còn mời sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định sẽ chiếu cố tốt chính mình. Hắn phối hợp nói, thanh âm nhưng dần dần thấp xuống. Thật lâu, có lẽ là lời trong lòng đã đều thổ lộ hết, có lẽ là ủ rũ đánh tới, hắn nằm ở đầu gối ngủ thật say. Nơi xa, Tân Vãn Đường tĩnh tọa tại trên một tảng đá lớn, nhìn trời bên cạnh câu nguyện, trong miệng nhẹ nhàng hừ phát một chi không biết tên từ khúc. Tiếng ca thanh duyệt uyển chuyển, lại quanh quẩn lấy một tia như có như không đau thương. Lâm Tiêu lời nói nhường nàng nhớ tới nàng lúc nhỏ. Thời điểm đó nàng, gia tộc tao ngộ thay bay vạ gió, cuối cùng chỉ còn một mình nàng sống tiếp được. Trên đời không quen nàng lúc ấy cũng là như là Lâm Tiêu như vậy, bàng hoàng mê mang, không biết nên đi con đường nào. Tôn thượng a, ngươi không phải này nô tỳ đến bảo hộ công tử. Không biết qua bao lâu, Lâm Tiêu bị một hồi khua chiêng gõ trống âm thanh bừng tỉnh. Hắn nuốt nuốt mi tâm, theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức nao nao, cái hướng kia là thôn trang. Cách đó không xa, kia không có gặp một bóng người thôn trang, giờ phút này lại ánh nến tươi sáng, tiếng người mơ hồ chuyển đến. Lâm Tiêu nhíu mày, nhưng lại không động trước người đi tìm tòi hư thực. Có lẽ người trong thôn ban ngày đi nghỉ ngơi. Dù sao trong đêm như vậy náo nhiệt, ban ngày tất nhiên muốn dưỡng đủ tinh thần. Chỉ là cái này tiếng viên náo không dứt, hắn cuối cùng lại khó ngủ. Đang lúc hắn suy tư muốn hay không chuyển sang nơi khác tiếp tục lúc nghỉ ngơi, một bóng người trên vai khiêng vật gì đó từ đằng xa đi tới, nhìn phương hướng, dường như muốn trở về thôn trang. Chờ bóng người kia đến gần chút, Lâm Tiêu mới nhìn rõ là vị nam tử trung niên, trên vai khiêng một thanh quốc. Hắn dường như đang xuất thần suy tư điều gì, lại không chút nào phát giác chính mình đang hướng phía đống lửa đi tới. Thúc, nhìn đường. Lâm Tiêu vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Nam tử trung niên mánh kinh, lập tức vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua Lâm Tiêu, bô bô nói một chuỗi tiếng địa phương. Lâm Tiêu lắc đầu, mặt lộ vẻ quất bách, thúc, ta nghe không hiểu ngài nói lời. Sợ đối phương cũng nghe không hiểu mình, hắn còn cố ý dùng thủ thế khoa tay một trận. Nam tử trung niên ngẩn người, lại đưa tay chỉ bầu trời, lần nữa bô bô nói một hồi. Lâm Tiêu vẫn như cũ lắc đầu biểu thị không hiểu. Nam tử trung niên thấy thế, liền không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp hướng phía thôn trang đi đến. Làm việc nhà nông làm được muộn như vậy mới trở về sao? Lâm Tiêu trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc, nhưng cũng chưa truy đến cùng. Nơi đây huyên náo không ngớt, tăng thêm hướng gió đột biến, đã không còn tránh gió, hắn dự định chuyển sang nơi khác nghỉ ngơi. Nhưng mà, ngay tại hắn đứng dậy chuẩn bị lúc rời đi, một thân ảnh bỗng nhiên theo thôn trang phương hướng phía hắn bên này chạy tới. Người tới là Tiểu Nam Hải, Lâm Tiêu xem chừng ước chừng 10 tuổi tả hữu. "Kaka, cha nói đêm nay sắc trời ám, sợ là muốn mưa. Ngươi nếu là không có chỗ, liền đến nhà ta nghỉ một đêm a." Tiểu Nam Hải chạy đến Lâm Tiêu trước mặt, ngửa đầu nói rằng. Vừa dứt lời, điểm điểm ướt át liền rơi vào Lâm Tiêu trên cổ. Hắn ngẩng đầu quan sát đen như mực màn trời, khẽ nhíu mày. Hắn lờ mờ giống như nhớ kỹ đêm nay tựa như là tháng minh tinh hiếm buổi tối tới lấy. Sắc trời này biến không khỏi quá nhanh chút. "Kaka." Thấy Lâm Tiêu không nói lời nào, Tiểu Nam Hải lôi kéo Lâm Tiêu góc áo, "Đã bắt đầu trời mưa, chúng ta đi nhanh lên đi." "Vậy thì phiền toái." Cân nhắc tới phụ cận sát thực không có cái gì địa phương tránh mưa, Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, đi theo Tiểu Nam Hải hướng thôn trang đi đến. "Kaka, ta gọi Trần Phong, ngươi tên là gì?" "Ta gọi Lâm Tiêu để cử chuyển họ." Vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3K trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phạm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi trông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 30, Dã quân chương 30, Dã quân mưa phùn giả dích. Lâm Tiêu lần nữa về tới thôn trang. Lúc này khua chiêng gõ trống âm thanh đã ngừng, các thôn dân nhao nhao riêng phần mình vào nhà. Các ngươi đây là tại chúc mừng cái gì sao? Lâm Tiêu nhìn về phía bên cạnh Trần Phong. Cha bảo hôm nay là dã quân sinh nhật, chúng ta muốn cho dã quân chúc mừng, dạng này dã quân liền sẽ ban cho ta nhóm một cái thu hoạch tốt. Trần Phong ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc nói rằng. Dã quân Lâm Tiêu nhớ tới trong sách ghi lại bảo hộ đội thu thổ địa ra, xem chừng cái này dã quân cũng là tương tự thần linh. Chúng ta tới, phí phía trước chính là ta nhà. Trần Phong hướng phía cách đó không xa phòng chạy tới, trong miệng hô hào Lâm Tiêu nghe không hiểu phương ngôn. Chỉ chốc lát sau, trước đó bị kia khiêng quốc nam tử trung niên liền từ trong phòng đi ra, cười đối Lâm Tiêu vẫy vẫy tay. Phiền phải thuốc. Mặc dù biết đối phương nghe không hiểu, Lâm Tiêu vẫn là thành khẩn nói cảm ơn. Nam tử trung niên lắc đầu, đội vàng lôi kéo Lâm Tiêu vào phòng, lập tức bô bô đối một bên Trần Phong nói một đại thông. Trần Phong nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lâm Tiêu, cha nói hắn cùng mẹ muốn đi thôn trưởng nhà ra ra thương lượng dạ quân sinh nhật sự tình, muốn ta thật tốt chiêu đãi ca ca. Phiền thoái đệ đệ. Lâm Tiêu gật đầu đáp. Nam tử trung niên vô vô Lâm Tiêu bả vai, lại dặn dò vài câu. Cha nói ca ca là nơi khác tới, cho dạ quân qua sinh nhật lúc, không muốn ra khỏi cửa, để tránh đã quấy rầy dạ quân. Trần Phong phiên dịch nói. Tốt. Lâm Tiêu lần nữa gật đầu. Nam tử trung niên nuốt Trần Phong đầu, lập tức hướng phía cái nào đó gian phòng kêu một tiếng. Một vị cổ tay ở giữa vác lấy vải che rộ phụ nhân đứng thanh đi ra, cười đối Lâm Tiêu nói thứ gì. Đây là ta mẹ. Trần Phong lập tức tiến lên giáp phụ nhân tay, quay đầu đối Lâm Tiêu nói, mẹ vấn ca ca là nơi nào người. Ta. Theo chỗ rất xa đến, vừa vặn đi ngang qua nơi này. Lâm Tiêu hàm hồ nói. Trần Phong lập tức đem Lâm Tiêu lời nói dùng nơi đó ngôn ngữ thuật lại cho phụ nhân. Phụ nhân đang muốn hỏi lại, nam tử trung niên lại ngữ khí không kiên nhẫn nói một câu cái gì. Phụ nhân nuốt Trần Phong đầu, ôn nhu nói nhỏ vài câu, liền đi theo nam tử trung niên cùng nhau đội mưa rời đi. Ca ca, ngươi có đói bụng không, có muốn ăn hay không vài thứ? Trần Phong nhìn về phía Lâm Tiêu. Không cần. Lâm Tiêu lắc đầu. Vậy ta mang ca ca đi gian phòng nghỉ ngơi. Ở chỗ này nghỉ ngơi liền tốt. Như vậy sao được, nơi này liền cái giường đều không có, cha nhưng là muốn ta thật tốt chiêu đãi ca ca. Tại Trần Phong kiên trì hạ, Lâm Tiêu cùng đi theo tới hắn gian phòng. Trong phòng bày biện đơn giản, lại dọn dẹp 10 phần sạch sẽ. Ca ca đêm nay liền ngủ nơi này đi, ta đi tra gian phòng ngủ. Trần Phong nói xong, cũng không đội vã rời đi, chỉ là tò mò nhìn qua Lâm Tiêu, hỏi, đúng rồi, ca ca sẽ giảng nhãn luôn, nhất định là cũng tới qua học đường A. Ngươi làm đại quan sao? Cha nói, được đi học đường về sau liền có thể làm đại quan. Ta xác thực được đi học đường, nhưng lại chưa làm cái gì đại quan. Muốn làm đại quan, phải đi tham gia triều đình thiết khảo thí mới được. Lâm Tiêu dùng chính mình theo trên sách xem ra tri thức giải thích nói. Hóa ra là dạng này. Trần Phong trên mặt lướt qua vẻ thất vọng, ta liền biết cha gạt ta. Ngươi muốn làm đại quan? Đúng A. Vì cái gì? Đương nhiên là vì để cho trong nhà thời gian trôi qua rất nhiều A. Trần Phong ngữ khí đương nhiên. Nhưng khi đại quan, chẳng lẽ không nên là vì tạo phúc một phương sao? Ca ca nói chuyện, thế nào cùng trong học đường tiên sinh một cái dạng? Trần Phong lắc đầu, ta không có lớn như thế chí hướng, chỉ muốn nhường cha mẹ thời gian tốt hơn chút. Về phần tạo phúc một phương, vậy cũng phải chờ nhà ta thời gian tốt rồi lại nói. Nói rất có đạo lý. Lâm Tiêu gật đầu đáp. Có thể ta lần trước nói như vậy, lại bị học đường tiên sinh chửi mắng một trận. Trần Phong than nhẹ một tiếng. Người tiên sinh cũng không sai. Ta không sai, tiên sinh cũng không sai, vậy rốt cuộc là ai sai? Trần Phong trong mắt tràn đầy hoang mang. Lâm Tiêu lắc đầu, có lẽ có ít sự tình, vốn cũng không chỉ là điểm đúng sai đơn giản như vậy. Nghe không hiểu, nhưng cảm giác ca ca học vấn thật sâu. A ca ca là học đường tiên sinh sao? Không phải. Tốt ta, ta đi nghỉ ngơi, ca ca cũng sớm đi ngủ. Một hồi muốn cho dã quân qua sinh nhật, có thể tuyệt đối đừng đi ra ngoài. Trần Phong dặn dò một câu, liền chuẩn bị rời đi. Lâm Tiêu nhíu mày, liền vội vàng kéo hắn, có thể cho ta nói một chút dã quân sao? Trần Phong bị Lâm Tiêu giữ chặt, bước chân dừng lại, trên mặt lộ ra mấy phần thần bí lại dẫn một chút kính ý vẻ mặt. Dã quân à, là chúng ta Trần gia thôn bảo hộ thần. Ngươi tin tưởng vị thần mà nói. Lâm Tiêu khẽ nhíu mày. Hắn ở trong sách gặp qua người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái lời giải thích, theo lý thuyết, Trần Phong đã được đi học đường, không nên nên tin tưởng vị thần mà nói mới đúng. Cái này không giống. Hắn xích lại gần chút, hạ giọng nói tiếp, mới vừa lên học đường lúc ấy, ta cũng hoài nghi tới, có thể 3 năm trước đây trận tiên nạn châu chấu, hoàn toàn để cho ta tin. Kia châu chấu tới hung à, phô thiên cái địa, đừng nói trong đất hoa màu, liền mặt đất đều có thể gặm đến sạch sẽ. Người trong thôn trơ mắt nhìn xem đàn châu chấu liền phải hướng thôn bên này vào tới, gấp đến độ xoay quanh, lại không có biện pháp nào. Ngay tại lúc này, những cái kia sắp tới gần thôn châu chấu lại nguyên một đám giống đông cứng như vậy, lốp bốp rơi trên mặt đất, tất cả đều chết hết. Lâm Tiêu lúc này liền hoài nghi là có người tu hành xuất thủ, nhưng cũng không nói cái gì, chỉ là hỏi, kia dã quân sinh nhật là chuyện gì xảy ra? Như dã quân như vậy thần minh thật tồn tại, các ngươi còn có thể cụ thể biết thần sinh nhật. Sinh nhật sự tình, kỳ thật cũng là lần kia nạn châu chấu về sau, người trong thôn thương lượng cùng một chỗ quyết định. Trước kia thôn mưa thuận gió hòa, đại gia chưa thấy qua dã quân ra tay, cũng liền tùy ý bãi bay, bây giờ kiến thức qua, tự nhiên đến càng thành kính chút. Trần Phong giải thích nói. Lâm Tiêu trầm mặc một lát, nói khẽ, cầu tiên xem bói, cuối cùng không bằng tự mình làm chủ. Đây là ta ở trong sách nhìn thấy đạo lý, ta rất kiệt xuất nhận đồng. Ca ca ý tứ ta đại khái có thể minh bạch, thật là đã có một tôn thần tiên bằng lòng phù hộ chúng ta vì cái gì không tiếp thụ thần phù hộ đâu? Trần Phong trong mắt tràn đầy mê mang. Ta chỉ là đem cái này đạo lý nói cho ngươi, đối với không đúng, ngươi được bản thân phán đoán. Đạo lý không nên đều là đúng sao? Lâm Tiêu lắc đầu, ta cho rằng chính mình cảm thấy đúng đạo lý mới là đúng. Vậy ca ca thế nào cam đoan chính mình cảm thấy đúng đạo lý liền nhất định là đúng? Ấn Lâm Tiêu suy nghĩ một lát, chậm rãi nói, không thẹn với lương tâm. Nghe không hiểu nhiều. Trần Phong ngáp một cái, có lẽ thật giống tiên sinh nói, ta quá ngu ngốc. Tuổi nhỏ như thế liền có thể hỏi ra vấn đề như vậy, ngươi không phải đần, ta giống ngươi lớn như thế lúc, còn cái gì cũng đều không hiểu đâu. Lâm Tiêu lắc đầu. Thật sao? Ca ca là cái thứ nhất khen ta không ngu ngốc. nếu là ca ca là ta tiên sinh liền tốt. Thời điểm không còn sớm, sớm đi nghỉ ngơi đi. Ừ, ca ca cũng sớm đi nghỉ ngơi để cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mặt niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chỉ dũng, lực bà sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ híp lại mắt vượng, lập hạ quân lệnh trạm, mô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trảm đầu ta. Chương 31, châu chấu chương 31, châu chấu Trần Phong sau khi rời đi, gian phòng yên tĩnh trở lại. Lâm Tiêu nằm tại rời đi đảo hoa quan đến nay, tờ thứ nhất trên giường, nghe ngoài phòng mưa rơi song cửa sổ, nhắm mắt lại. Không biết qua bao lâu, một hồi tiếng người huyên náo đống nhiên đem hắn bừng tỉnh. Đây là trời đã sáng. Nhìn qua theo ngoài cửa sổ xuyên qua trong phòng ánh sáng, Lâm Tiêu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn rõ ràng nhớ kỹ mới ngủ không lâu, nhưng nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, dường như đã đến giữa trưa. Suy nghĩ một lát, hắn đứng dậy đi hướng cửa phòng. Chưa đưa tay, cửa liền từ bên ngoài bị đẩy ra. Trần Phong đi đến. Lâm Tiêu nhìn qua hắn trong vòng một đêm lại lộ ra non nớt rất nhiều khuôn mặt, nao nao. Người hắn vừa muốn mở miệng hỏi thăm, đã thấy Trần Phong dường như chưa từng trông thấy hắn đồng dạng, cùng hắn gặp thoáng qua, đi tới bên giường ngồi xuống. Ngay sau đó, hắn từ bên hông trong bao vải lấy ra một quyển sách, lớn tiếng đọc lên. Lâm Tiêu nhíu mày, đi lên trước, đưa tay tại Trần Phong trước mắt lung lay. "Đệ đệ." "Trần Phong." Thấy đối phương không phản ứng chút nào, hắn đưa tay muốn đập vai, bàn tay lại như xuyên qua hư ảnh giống như, trực tiếp thấu qua. "Ta chẳng lẽ đang nằm mơ?" Lâm Tiêu trong lòng trầm xuống, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ cùng mờ mịt. Mà đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến Trần Phong phụ thân thanh âm. Lâm Tiêu đội vàng đi vào bên ngoài gian phòng, chỉ thấy Trần Phong phụ thân đang cùng Trần Phong mẫu thân lớn tiếng nói gì đó, xem bọn hắn hai người trên mặt thần sắc cũng có thể đoán được, không phải chuyện gì tốt. Lâm Tiêu quả quyết đi lên trước, đưa tay tại trước mặt bọn hắn lung lay, gặp bọn họ hai người cũng đều không phản ứng chút nào sau, trực tiếp thẳng đi ra ngoài phòng. Trong thôn dường như xảy ra đại sự gì, người trong thôn nhao nhao hướng về một phương hướng chạy tới. Lâm Tiêu thấy thế, lập tức đi theo. Chỉ chốc lát sau, hắn liền tới thôn trang bên ngoài. Lúc này, một vị hư hư thực thực thôn trưởng lão giả đứng tại trước đám người phương, chính thần tình ngưng trọng nói thứ gì. Mà tại lão giả phía trước là một tòa đơn sơ điện thờ, bàn thờ bên trong tượng thần bị một khối vải đỏ cực kỳ chặt chẽ che lại lấy. Lâm Tiêu đứng ở một bên, yên lặng quan sát đến đám người. Chỉ thấy bọn hắn đa số người đều ánh mắt không tự giác trôi hướng nơi chân trời xa, mặt lộ vẻ hoảng sợ sắc, còn lại kia một phần nhỏ người thì ánh mắt kiên định nhìn chăm chú điện thờ, khắp khuôn mặt là thành kính trang nghiêm, trong miệng còn thấp giọng mặc niệm lấy cái gì. Cái này sẽ không phải là Lâm Tiêu trong lòng vừa lướt qua một tia suy đoán, nơi xa chân trời liền bỗng nhiên dâng lên một mảnh vàng xám, cuồn cuộn mà đến, che khuất bầu trời. Quả nhiên là nạn châu chấu, có thể ta vì sao lại bỗng nhiên đi vào 3 năm trước đây ngay tại hắn trăm mối vẫn không có cách giải lúc, những thôn dân kia ở đằng kia tựa như thôn trưởng lão giả dẫn đầu hạ, hoặc là cầm nông cụ, hoặc là cởi quần áo hướng phía những cái kia châu chấu phóng đi. Có thể khiến cho ta gặp lại 3 năm trước đây quan cảnh, cho dù là tu sĩ hẳn là cũng làm không được. A Lâm Tiêu cũng đi theo, chàng hai nạn này kết thúc, đến cùng là tu sĩ ra tay vẫn là dã quân che chở, hắn muốn tận mắt nhìn xem. Nhưng mà, không chờ đám người cùng đàn châu chấu đụng vào nhau, Trần Phong trong miệng thuật chuyện liền bỗng nhiên xảy ra. Những cái kia đang hướng phía thôn chen chúc mà đến châu chấu, lại như bị trong nháy mắt đông cứng giống như, nhao nhao cứng ngắc rơi xuống. Không thấy được bất kỳ người tu hành tung tích, hẳn là thật Lâm Tiêu đột nhiên quay đầu, lại phát hiện chẳng biết lúc nào, điện thờ trước mặt nhiều một thiếu nữ. Thiếu nữ kia, dường như đưa tay tiến vào điện thờ. Mà đúng lúc này, trong đám người không biết là ai lớn tiếng nói một câu cái gì, còn lại đám người lập tức nhao nhao phụ họa, không hẹn mà cùng xoay người, ánh mắt thành kính lại cuồng nhiệt nhìn về phía điện thờ cùng. Ngắn ngủi tĩnh mịch qua đi, mấy thân ảnh đột nhiên xông tới, đối với thiếu nữ nghiêm nghị trách móc, thần tình kích động, dường như tại giận dữ mắng mỏ nàng khinh nhẫn tiến hành. Lâm Tiêu nhíu mày, cũng lập tức đi theo, hắn cảm giác thiếu nữ kia lúc này trạng thái có chút cổ quái. Quả nhiên, khi hắn đến gần chút mới phát hiện, thiếu nữ kia ánh mắt đúng là nhắm, liền phảng phất ngủ thiếp đi đồng dạng. Kia mấy tên xông lên trước thôn dân nhất thời im bặt, vẻ mặt bối rối, ánh mắt vô phương ứng đối nhìn về phía lão giả dẫn đầu. Lão giả chậm rãi đi tới, chờ thấy rõ điện thờ tình hình trước mắt, lông mày trong nháy mắt vặn thành một đoàn, hiển nhiên cũng là lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này. Hắn nhìn lướt qua theo sát phía sau nhìn mình chằm chằm đám người, ho nhẹ một tiếng, từ tốn nói một câu gì, người chung quanh lập tức cùng nhau gật đầu, không dám có chút dị nghị. Sau đó, bọn hắn nhao nhao xuống lại tại điện thờ bốn phía, nín hơi ngưng thần, lặng lặng nhìn chăm chú lên thiếu nữ trước mắt. Lâm Tiêu lại đem ánh mắt rơi vào dã quân tượng thần bên trên. Đắp lên tượng thần bên trên khối kia vải đỏ đã bị thiếu nữ bóc đặt ở một bên, tay của thiếu nữ nắm thật chặt tượng thần, giống như ngay tại hoàn thành một loại nào đó nghi thức giống như. Nếu thật là thần tiên, kia Lâm Tiêu đưa tay hướng tượng thần chậm rãi với tới. Ngay tại đầu ngón tay hắn sắp chạm đến tượng thần sát na, bên cạnh thiếu nữ bỗng nhiên mở hai mắt ra, ngay sau đó một tiếng kinh hô, lảo đảo ngã nhào trên đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ gắt gao nhìn chằm chằm tượng thần, dường như gặp cái gì đáng sợ chi vật. Biến cố đột nhiên xuất hiện nhường Lâm Tiêu khẽ nhíu mày, lập tức thu tay lại, ánh mắt rơi vào thiếu nữ trên thân. Cùng lúc đó, cái kia hư hư thực thực thôn trưởng lão giả bước nhanh về phía trước, đem thiếu nữ từ dưới đất đỡ dậy, vẻ mặt hòa ái nói gì đó. Thiếu nữ chưa tỉnh hồn nhìn tượng thần, lại hơi liếc nhìn lão giả, trong mắt sợ hãi dần dần rút đi, sau đó đối với lão giả thấp giọng kể ra lên. Thật lâu, lão giả chậm rãi gật đầu, chuyển hướng đám người trầm giọng nói một câu. Vừa dứt lời, một cái ước chừng 7-8 tuổi nam hài liền từ đám người nơi hẻo lánh bên trong bước nhanh chạy tới. Trần Phong. hắn không phải nên trong phòng đọc sách sao? Lâm Tiêu nao nao, lập tức lắc đầu, cũng đúng, hắn như chưa từng tận mắt chứng kiến chuyện hôm nay, lúc ấy nói với ta lên dạ quân lúc, như thế nào lại như vậy tính sợ. Trần Phong đi đến trong đám người, bên cạnh lập tức chuyển đến một đạo gầm thét. Phụ thân của hắn nổi giận đùng đùng hướng hắn đi tới, giơ tay như muốn đánh chửi, lại bị lão giả tiến lên ngăn lại, góc áo cũng bị Trần Phong mâu thân chăm chú níu lại. Trần Phong đối với phụ thân làm cái mặt quỷ, lập tức kéo tay của thiếu nữ, bước nhanh hướng trong thôn đi đến. Ngược lại cũng nghe không hiểu những thôn dân kia lời nói, Lâm Tiêu liếc mắt tại lão giả ra hiệu hạ nhau nhau ngồi trên mặt đất, như muốn thương nghị chuyện quan trọng đám người, dứt khoát quay người đi theo Trần Phong cùng thiếu nữ bước chân. "Thanh Thanh tỷ, ngươi mới vừa rồi là thế nào? Vì sao đột nhiên cầm ra quân tượng thần không nhúc nhích?" Trần Phong dùng nhã ngôn dò hỏi. "Ta cũng không rõ ràng, ta chỉ nhớ rõ lúc ấy giống như đi tới một chỗ lại hắc lại lạnh địa phương, chỗ sâu dường như có đồ vật gì muốn cho ta đã qua, sau đó ta liền cái gì đều không nhớ rõ." Cái kia gọi Thanh Thanh thiếu nữ lông mày cau lại, giống nhau dùng nhã ngôn nói rằng, khẳng định là Thanh Thanh tỷ đối giã quân bất tính, bị giã quân trừng phạt. Trần Phong vẻ mặt chắc chắn. "Ta nhìn ngươi là ra lại ngứa, lấy đánh có phải hay không?" Thanh Thanh tức giận thưởng Trần Phong một cái bạo lật. "Ta nói thật, Thanh Thanh tỷ nếu không đi giã quân tượng thần trước mặt thật tốt nói lời xin lỗi à, đề cử chuyện hot, từ kết đạo lữ bắt đầu thành lập tu tiên gia tộc Lưu Huyền xuyên qua đến thế giới tu tiên ngay tại tham gia ngoại môn khảo hạch đệ tử đạo viện trên thân. Bởi vì vừa xuyên qua, đem nhầm khảo hạch viễn cảnh xem như một cảnh, bị phán định là tâm tính hạ đẳng. Khảo hạch thất bại, chỉ có thể biến thành hàng thấp nhất đệ tử ngoại môn, trở thành tông môn hao tài. Cú may hắn thu được đa tử đa phúc theo lễ hệ thống, chỉ cần sinh ra dòng dõi liền có thể thu hoạch được hệ thống theo lễ. Thế là Lưu Huyền cậu thả tại tông môn kết nhân duyên rộng lớn, khai chi tán diệp, bồi dưỡng dòng dõi, lớn mạnh gia tộc. Chương 32, ác quỷ chương 32, ác quỷ ngươi chuyện gì xảy ra? Trước mấy ngày ngươi không còn dạy ta trên đời căn bản không có quỷ thần tới đi. Trần Thanh Thanh cao mày, chất vấn. Thật là vừa rồi Trần Phong đem vừa rồi châu chấu quỷ dị rơi xuống dị tượng một năm một mười địa đạo đến. Trần Thanh Thanh sắc mặt mắt Trần có thể thấy hoảng hốt. A, kia, vậy làm sao bây giờ? Thanh Thanh tỷ tại sao phải đối giã quân bất tính? Trần Phong không hiểu hỏi. Ta cũng nói không rõ ràng. Trần Thanh 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 âm có chút phát run, lúc ấy chính là không nhịn được nghĩ dây vào tôn này tự thần. Ta lúc đầu rất sợ hãi, thật là vừa nghĩ tới ngươi dạy ta những lời kia, nói trên đời không có quỷ thần, liền đều tại ngươi. Sợ hãi giống như thủy triều sông lên đầu, nàng đột nhiên hất ra Trần Phong tay, ngồi xổm trên mặt đất bất lực sụt sùi khóc. Ta cũng không biết ta, trên đời không có quỷ thần là tiên sinh nói cho ta biết, khẳng định là tiên sinh học vẫn không đủ nguyên nhân, ta trở về liền để cha ta cho ta thay cái tiên sinh. Thanh Thanh tỷ, ngươi có thể hay không đừng khóc, nếu như bị cha ta nhìn thấy, trở về khẳng định sẽ đánh chết ta, một hồi. Không, ta hiện tại liền đi để cho ta nương giúp ngươi tại giã quân trước mặt năn nỉ một chút, cam đoan sẽ không có chuyện gì, ngươi chớ khóc có được hay không? Trần Phong đứng tại thiếu nữ bên cạnh, có chút vô phương ứng đối quên dỗ dành. Thật. Trần Thanh Thanh nâng lên hai mắt đẫm lệ, mang theo tiếng khóc nức nở hỏi. Mẹ ta mỗi khi gặp khúc mắc đều sẽ cung phụng giã quân, thần hẳn là sẽ nghe ta nữa a. Trần Phong lực lượng không đủ nói. Vậy là tốt rồi. Thiếu nữ nhẹ nhàng thở ra. Vậy ta đi tìm mẹ ta, Thanh Thanh tỷ chính mình trở về đi, thôn trưởng ra ra để ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Trần Phong vừa mới chuyển thân muốn đi, lại bị Trần Thanh Thanh kéo lại. Ngươi còn phải dạy ta đọc sách niệm chữ đâu, trước nói cho ta nghe một chút đi, ngươi mấy ngày nay tại học đường học được cái gì? Ân. Để cho ta ngẫm lại nghĩ rõ ràng một chút, cũng đừng lại giáo sai. Yên lặng đi theo hai người sau lưng Lâm Tiêu dừng bước lại, cau mày. Dã quân hắn trầm ngâm một lát, quay người quay về điện thờ. Thương nghị sự tình dường như đã có kết quả, đám kia thôn dân đã bắt đầu đối với tượng thần thành kính quỳ lạy. Nhìn qua bàn thờ bên trong bị vải đỏ nghiêm mật che đậy tượng thần, Lâm Tiêu không chút do dự đưa tay đưa tới. Như trên đời này thật có thần tiên, ta bây giờ khinh nhẫn thần chi nâng, nên làm gì trừng phạt? Quanh mình cảnh tượng giống như thủy triều rút đi. Chờ trong đầu hoảng hốt cảm giác tiêu tán, Lâm Tiêu phát hiện chính mình đã đưa thân vào một gian phòng nhỏ. Phòng không lớn, tràn ngập nồng đậm hương hỏa vị. Trần Thanh Thanh ngồi một mình ở bồ đoàn bên trên, nhìn qua bàn bên trên che kín vải đỏ tượng thần suy nghĩ xuất thần. Thanh Thanh tỷ, ngươi thật lợi hại. Ta còn tưởng rằng ngươi bị giã quân trừng phạt, không nghĩ tới đúng là bị giã quân chọn chúng. A, đúng rồi, hiện tại nên gọi ngươi thần nữ tỷ tỷ mới đúng. Trần Phong bưng lấy thư quyển đẩy cửa vào, bước nhanh đi đến Trần Thanh Thanh trước mặt, mặt mũi tràn đầy sùng bái. Kia là tự nhiên. Trần Thanh Thanh che giấu đáy mắt bất an, ra vẻ cao ngạo nói, về sau ngươi dạy ta đọc sách, nhưng không cho lấy thêm tiên sinh tên tuổi ép ta. Mẹ ta kể, có thể dạy thần nữ tỷ tỷ đọc sách là phúc khí của ta, về sau thần nữ tỷ tỷ rốt cuộc không cần lén lén lút lút học được. Trần Phong lung lay quyển sách trên tay. Thật sao? Trần Thanh Thanh ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Ta cũng không dám lừa gạt thần nữ tỷ tỷ. Trần Phong nói, tại Trần Thanh Thanh ngồi xuống bên người. Không cho phép hô thần nữ tỷ tỷ, hô Thanh Thanh tỷ. Vì cái gì? Ta không thích xưng hô thế này, nghe là lạ. Thật là thế nào? Không nghe thần nữ lời nói. Có tin ta hay không nhường ra quân trừng phạt ngươi? Đừng, ta hô Thanh Thanh tỷ chính là. Lâm Tiêu tinh quan một lát, lần nữa đi đến điện thờ trước, đưa tay đưa tới. Hoảng hốt cảm giác qua đi, hắn phát hiện chính mình còn tại gian phòng này, chỉ là về tới lúc đầu đứng thẳng vị trí. Thanh Thanh tỷ, hôm nay chuyện gì xảy ra? 15 cái chữ sai 14, ngươi tại dạng này để ý, ta nhưng là muốn xin đánh ngươi lòng bàn tay. Trần Phong vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn chằm chằm trên mặt đất dùng than đen viết siêu siêu mẹo mẹo chữ viết, cho mày. Trần Phong, ta không muốn làm thần nữ. Trần Thanh Thanh cúi thấp đầu, thanh âm nhỏ như mưa. Trần Phong nao nao, lập tức mặt mũi tràn đầy khó hiểu nói, vì cái gì? Trần Thanh Thanh trầm mặc, không nói một lời. "Đừng nói giỡn, Thanh Thanh tỷ, ta không đánh ngươi trong lòng bàn tay chính là." Trần Phong lắc đầu. "Đêm qua cha ta uống say, ta nghe thấy hắn nói, chừng 2 năm nữa, liền phải đem ta hiến cho Dạ Quân." Trần Thanh Thanh bỗng nhiên bắt lấy Trần Phong tay, vẻ mặt bối rối, "Ta nhớ tới mỗi khi gặp Tiết Khánh lúc hiến cho Dạ Quân gả vị, ta sẽ không phải, cũng phải bị như thế hiến tế a." Trần Phong ngẩn người, sau đó đột nhiên lắc đầu, "Không có khả năng. Thanh Thanh tỷ là Dạ Quân chọn chúng người, tất cả mọi người đem Thanh Thanh tỷ xem như phúc tinh, làm sao có thể dạng này đối Thanh Thanh tỷ? Có thể ta còn là có chút sợ hãi." Lâm Tiêu lần nữa đưa tay vươn hướng điện thờ. Quen thuộc hoàng hốt cảm giác đánh tới, đợi hắn lấy lại tinh thần, vẫn như cũ thân ở gian phòng này. Bên cạnh, Trần Thanh Thanh quỳ trên mặt đất, nắm chắc một người trung niên nam tử góc áo, dường như đang cầu khẩn lấy cái gì. Nam tử trung niên chau mày, yên lặng đem góc áo rút về, quay người rời khỏi phòng. Chỉ còn thiếu nữ ngồi quỳ chân trên mặt đất, bất lực lên tiếng thút thít. Lâm Tiêu lại một lần đưa tay mò về tự thần. Hoàng hốt cảm giác tán đi, hắn còn tại trong gian phòng này, bên cạnh là Trần Phong cùng Trần Thanh Thanh. "Cái gì?" Thanh Thanh tỷ, ngươi? Trần Phong vẻ mặt khiếp sợ nhìn qua Trần Thanh Thanh. "Ta không muốn bị xem như tế phẩm hiến cho Dạ Quân, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn sống, ngươi giúp đỡ tỷ tỷ có được hay không?" Trần Thanh Thanh nắm thật chặt Trần Phong tay. "Tế phẩm? Không thể nào." "Thanh Thanh tỷ có phải hay không lại suy nghĩ lung tung?" Trần Phong cau mày. "Ta không có lừa ngươi, cha ta, còn có người trong thôn, bọn hắn dự định qua một thời gian ngắn đem ta hiến cho Dạ Quân, tựa như những cái kia gà vịt như thế, ngươi tin tưởng ta có được hay không?" Trần Thanh 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 âm phát run. "Ta còn là có chút không dám tin tưởng." Trần Phong trong mắt tràn đầy mê mang. "Liền ngươi cũng không chịu giúp ta, liền không ai có thể giúp ta, không ai, không ai." Thiếu nữ thất thần thì thảo. "Ta không có nói không giúp ngươi, Thanh Thanh tỷ. Ta về trước đi hỏi một chút mẹ ta là chuyện gì xảy ra, lại đến cho ngươi trả lời chắc chắn, được không?" "Ngươi yên tâm, nếu là bọn hắn thật muốn đem ngươi trở thành tế phẩm hiến cho Dạ Quân, ta nhất định giúp ngươi chạy đi." Trần Phong cực lực trấn an nói. "Ngươi thật sẽ giúp ta?" Trần Thanh Thanh chăm chú nhìn Trần Phong. Nếu như tôn thần này tiên phải dựa vào người trong thôn làm tế phẩm cung phục lời nói, kia thần cũng không phải là thôn bảo hộ thần, mà là quỷ, đem chúng ta nuôi nhốt lên nuốt các quỷ. Trần Phong ánh mắt rơi vào trong bàn thờ kia bị vải đỏ đang đắp tượng thần bên trên, ngữ khí kiên định. Cũng không biết lúc trước nói hắn đần bị kia học đường tiên sinh có phải hay không ánh mắt không tốt. Lâm Tiêu nhìn qua cái tuổi này tuy nhỏ lại thông minh hơn người Nam Hải, than nhẹ một tiếng, lần nữa đưa tay vươn hướng điện thờ. Quen thuộc hoảng hốt cảm giác đánh tới. Lần này, hắn rời đi gian phòng kia, đi tới ngoài thôn. Đề cử chuyện hot, khoa cử không dễ. Cựu tộc mù chữ ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua, đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữ ra phả viết còn phải đoán mò. Bị thôn dân trào phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi báo cô. Ai ngờ cố như lệ một đường khoa cử như trẻ tre, tin chiến thắng báo về liên miên không dứt. Từ hắn môn tử đệ bị khinh bỉ, hắn một bước lên mây, dùng bút mực và mặt toàn thôn. Người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập gia phả riêng. Cố như lệ cười nhạt, "Xin lỗi, gia phả dòng họ này từ nay về sau do ta chấp bút. Chuẩn văn khoa cử, không hệ thống, thuần túy thực lực nghiền ép." Chương 33, quyền hành. Chương 33, quyền hành. Thanh Thanh tỷ, đi mau. Một mực hướng đông, liền có thể tới đại lộ. Trần Phong thanh âm gấp rút mà kiên định, trên mặt còn mang theo ngây thơ, ánh mắt cũng đã có siêu việt tuổi tác quyết đoán. Trần Thanh Thanh ôm bao phủ, trong mắt tràn đầy dãy rủa, thật là. "Ta đi, ngươi đừng quản ta." Trần Phong đẩy nàng một cái, phải dùng nhân mạng đến hiến tế, làm sao có thể là che chở thôn thần tiên. "Ngươi đi mau." Nhưng mà, ngay tại Trần Thanh Thanh quay người muốn chạy trong nháy mắt, thân thể lại đột nhiên cứng đờ, trên mặt dãy rủa cũng không bỏ lặng yên rút đi, thay vào đó là một loại dị thường lạnh lùng. "Đi." "Vì sao muốn đi?" Nàng chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh lạ lẫm, ta có thể cảm giác được. Nó cùng ta hòa làm một thể ngày đó, cũng nhanh tới nói, nàng thả ra trong tay ba phụ, từ đó cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một tôn bị vải đỏ chặt chẽ bao vây lấy. "Tượng thần." "Thanh Thanh tỷ." Trần Phong kinh ngạc nhìn xem Trần Thanh Thanh. Lâm Tiêu lần nữa đưa tay vươn hướng tượng thần. Lần này, quen thuộc hoảng hốt cảm giác cũng không đúng hạn mà tới. Hắn nhìn thấy từng tia từng sợi đen như mực, lôi cuốn lấy tĩnh mịch khí tức sương ngủ, đang từ vải đỏ bao trùm tượng thần bên trong không ngừng chảy ra, như là nắm giữ sinh mệnh xúc tu, chậm rãi cuốn lên Trần Thanh Thanh tứ chi. Cảm giác hôn mê mặc dù trễ nhưng tới, Lâm Tiêu tỉnh cảnh trước mắt lần nữa biến hóa, lần này, hắn đi tới trong thôn. Đống lửa hừng hực, các thôn dân tại hư hư thực thực thôn trưởng lão giả dẫn đầu hạ, thần sắc cuồng nhiệt mà trang nghiêm, trong miệng nói lẩm bẩm. Trần Thanh Thanh thân mang một bộ áo đỏ, mặt không thay đổi đi hướng trung ương điện thờ, trong mắt nàng chẳng những không có sợ hãi, ngược lại mang theo một loại làm người sợ hãi bình tĩnh. Lâm Tiêu trong lòng căng thẳng, vô ý thức mong muốn tiến lên ngăn cản, nhưng hắn tồn tại như là huyễn ảnh, bất kỳ động tác gì đều không thể ảnh hưởng cái này cố định quá khứ. Trần Phong từ trong đám người xông ra, muốn kéo ở Trần Thanh Thanh, lại bị phụ thân của hắn cùng mấy cái thôn dân gắt gao ngăn lại. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Trần Thanh Thanh tự tay mở ra tượng thần bên trên vải đỏ. Tượng thần đầu người thần rắn, khuôn mặt mơ hồ không rõ, lộ ra một cỗ quỷ dị không nói lên lời cùng kiềm chế. Nàng mặt không thay đổi đưa tay đặt ở tượng thần phía trên. "Oeng." Trong chốc lát, đen nhánh xương mù như là vỡ đê hồng thủy, tòng thần giống bên trong ầm vang một phát, hóa thành một đạo kết nối thiên địa màu đen của sáng, đem Trần Thanh Thanh hoàn toàn nuốt hết. Ngay sau đó, tất cả bị xương mù màu đen đảo qua thôn dân, bao quát Trần Phong cùng cha mẹ của hắn, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, thần thái trong mắt như là nến tàn trong gió giống như dập tắt, vô thanh vô tức ngã xuống đất. Hồn phách của bọn hắn hóa thành từng đạo trong suốt hư ảnh, không bị khống chế bị cuốn vào cái kia đạo thôn vệ tất cả màu đen trong của sáng. Hắc giới rõ ràng còn tại trên tay, lại không lấy ra sư tôn cho kiếm, là cùng Tịch Vũ tỷ tỷ tặng hắc giới mất đi liên hệ sao? Lâm Tiêu cảm nhận được cột sáng truyền đến to lớn hấp lực, thân thể không bị khống chế tung bay về phía trước. Hắn nếm thử phản kháng, lại phát hiện chính mình không hề có lực hoàn thủ, cuối cùng chỉ có thể mặc cho hấp lực dẫn dắt, cùng những thôn dân kia hồn phách cùng nhau bay về phía cột sáng. Nhưng chẳng biết tại sao, đối mặt cái này thôn vệ tất cả tuyệt cảnh, trong lòng của hắn chẳng những không có mảy may sợ hãi, ngược lại dị thường bình tĩnh. Trăng sáng sao thưa, đống lửa lặng lặng thiêu đốt lên. Đúng lúc này, một gã thân mang màu tím nhạt váy dài, trang dung tinh xảo nữ tử lặng yên đi vào nằm ở đầu gối tựa như ngủ thiếp đi Lâm Tiêu bên người. Công tử kềm nén không được nữa nội tâm cái nào đó suy nghĩ tân vấn đường, một tay lấy Lâm Tiêu ôm vào lòng. Nhưng mà, một giây sau, nàng toàn thân cứng đờ, đột nhiên ngơ ngẩn. Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại vô duyên vô cớ mất một hồn? Bàng bạc thần thức giống như thủy triều quét sạch ra, trong vòng phương viên trăm dặm tất cả động tĩnh trong nháy mắt có thể thấy rõ, có thể nàng lại chưa tìm được bất cứ gì thường nào. Công tử tân vãn đường trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, đột nhiên mở ra bàn tay. Trong chốc lát, một cái che khuất bầu trời to lớn tử diễm bàn tay từ trên trời giáng xuống, như mái vòm lật út giống như sửa chữa mà xuống, bao phủ phương viên trăm dặm. Luyện. Ngọn lửa màu tím thấm trong nháy mắt quét sạch thiên địa, tại trong khu vực này điên cuồng thiêu đốt, tựa như muốn đem tất cả ẩn nấp chi vật đốt cháy hầu như không còn. Trăm dặm có thể hay không an toàn, nhưng nếu là đem phạm vi ngàn dặm cùng nhau luyện hóa, lại khó tránh khỏi bại lộ hành tích. Tân vãn đường lông mày cau lại, đang do dự không quyết lúc, cách đó không xa thôn trang đống nhiên nổi lên một hồi thấu xương âm phong, gào thét mà qua ở giữa, càng đem trong thôn tứ ngược lửa tím trong nháy mắt dập tắt. Tìm tới. Chờ một chút, kia là một vị nào đó thần minh thất lạc không chọn vẹn quyền hành. Trên giường gỗ, Lâm Tiêu đột nhiên mở to mắt, không chết hắn lẩm bẩm một tiếng, trong lòng khẽ nhúc nhích. Đây là về tới chuẩn bị cho dã quân qua sinh nhật một đêm kia. Ngoài cửa sổ truyền đến trận trận khua chiêng gõ trống âm thanh, vô cùng náo nhiệt. Lâm Tiêu đưa thay sờ sờ dưới thân giường gỗ, đầu ngón tay chuyển đến chân thực xúc cảm. Nếu như vừa rồi kinh nghiệm chính là bọn hắn trong trí nhớ 3 năm trước đây sự tình, vậy bọn hắn vốn nên đều đã bỏ mình. Có thể ta bây giờ lại có thể lần nữa nhìn thấy bọn hắn, cùng bọn hắn đối thoại, nói cách khác, ta giống như bọn họ là lúc kia sao? Lâm Tiêu đột nhiên nhớ tới lần đầu gặp Trần Phong phụ thân cảnh tượng. Đối phương lúc ấy giống như xuất thần, trực tiếp hướng phía chính mình đống lửa đi tới, thẳng đến chính mình lên tiếng nhắc nhở, mới đột nhiên bừng tỉnh. Bây giờ nghĩ đến, kia có lẽ căn bản cũng không phải là xuất thần, mà là hắn nguyên bản liền nhìn không thấy mình cùng đống lửa. Thẳng đến chính mình chủ động nói chuyện cùng hắn, khiến cho tự thân chống rông hiện hình lúc này mới có thể giải thích hắn lúc ấy khiếp sợ phản ứng. Hắc giới còn tại, nhưng sư tôn cho kiếm vẫn như cũ không lấy ra. Lâm Tiêu than nhẹ một tiếng, đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Mưa đã ngừng, ngoài cửa sổ chiêng trống cùng vang lên, vô cùng náo nhiệt. Hắn ngưng lông mày trầm tư một lát, thu hồi suy nghĩ, đi ra ngoài cửa. Ngoài phòng, đống lửa hừng hực, các thôn dân vây quanh ở điện thờ trước, thần sắc thành kính trang nghiêm. Lâm Tiêu đi thẳng tới bên cạnh đống lửa, sau đó nhặt lên một cây trên đất cành khô. Huyên náo tiếng chiêng trống dần dần ngừng, các thôn dân nhao nhao quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, châu đầu ghé tai, nghị luận không ngớt. Thẳng đến một gã hư hư thực thực thôn trưởng lão giả ho nhẹ hai tiếng, đám người mới trong nháy mắt an tĩnh lại. Lão giả kia chậm rãi đi đến Lâm Tiêu trước người, cau mày nói gì đó. Lâm Tiêu cũng không để ý tới, mà là ánh mắt đảo qua đám người, bốn phía tìm kiếm lấy Trần Thanh Thanh thân ảnh. Đúng lúc này, Trần Phong phụ mẫu bước nhanh đi lên phía trước, chỉ vào Lâm Tiêu, đối với lão giả thấp giọng nói vài câu. Lão giả chân mày nhíu chặt hơn, sầm mặt lại, lớn tiếng khiển trách vài câu, lập tức hướng một bên mấy vị thôn dân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Kia mấy tên thôn dân lập tức hiểu ý, thần sắc bất thiện xông tới, từng bước một tới gần Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhíu mày, trong tay cành khô đột nhiên hướng về phía trước vung chạm mà đi. Phúc. Cao nhất cái kia thôn dân kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt quanh tay cánh tay ngã xuống đất kêu rên, thân ảnh dường như mở nhạt mấy phần. Còn lại thôn dân thấy thế, lập tức dọa đến liên tiếp lui về phía sau, trong lúc nhất thời không người dám tiến lên nữa. Thừa dịp này khoảng cách, trong đám người tìm kiếm Trần Thanh Thanh không có kết quả, Lâm Tiêu đem ánh mắt ngược lại nhìn về phía ở vào trong đám người điện thờ. Đây là hắn con ngươi hơi co lại, nao nao. Trong bàn thờ, tôn này quỷ dị đầu người thân rắn tượng thần đã biến mất, thay vào đó, đúng là một tôn Trần Thanh Thanh hình dạng pho tượng, khuôn mặt sinh động như thật, lại lộ ra một cố không nói ra được ấm lãnh. Đề cử chuyện hot, khoa cử không dễ, cựu tộc mù chữ ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua, đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữ ra phả viết còn phải đón mỏ. Vị thôn dân trào phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi bà cô. Ai ngờ cố như lệ một đường khoa cử như trẻ tre, tin chiến thắng báo về liên miên không dứt. Từ hán môn tử đệ bị khinh bỉ, hắn một bước lên mây, dùng bút mực vả mặt toàn thôn. Người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập gia phả riêng. Cố như lệ cười nhạt, xin lỗi, gia phả dòng họ này từ nay về sau do ta chấp bút. Chuẩn văn khoa cử, không hệ thống, thuần túy thực lực nghiền ép. Chương 34, thần thổ ngay tại Lâm Tiêu ngây người lúc, lại có mấy tên thôn dân cầm trong tay quốc, liêm đao chở nông cụ, hướng phía hắn vọt mạnh tới. Lâm Tiêu lấy lại tinh thần, trực tiếp hướng tượng thần đi đến, tiến lên ngăn trở thôn dân, đều không ngoại lệ đều tại hắn cảnh khô vung chém xuống ngã xuống đất kêu rên. Một lát sau, hắn đi vào trước tượng thần. Thôn dân sau lưng mặt mũi tràn đầy tức giận kêu la, cũng rốt cuộc không người dám tiến lên nửa bước. Thần tiên A Lâm Tiêu trong tay cảnh khô không chút do dự hướng tượng thần chém tới. Nhưng mà, ngay tại cảnh khô sắp rơi xuống một phút này, Lâm Tiêu thân hình đỗng nhiên chỉ trệ, như gặp phải vô hình giam cầm, cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Đã đi tới ta thần thổ, vì sao bất kính ta? Băng lãnh thanh âm đỗng nhiên bên tai bờ nổ vang, ngay sau đó, một cỗ bàng bạc như núi áp lực thật lớn từ trên trời giáng xuống, muốn khiến cho hắn quỳ gối quỳ xuống. Kính ngươi, ngươi liền sẽ để ta rời đi. Lâm Tiêu cúi đầu, hai chân run rẩy kịch liệt, trên trán nổi gân xanh, lại vẫn dáng chống đỡ lấy không chịu quỳ xuống. Ngươi có thể cùng bọn hắn như thế, trở thành ta con dân, sống ở ta thần thổ bên trong, bất tử bất diệt. Lời nói lạnh như băng vang lên lần nữa, không mang theo nửa phần cảm xúc. Thần thổ, là muốn biến cùng Trần Phong giống nhau sao? Lâm Tiêu nhớ tới Trần Phong lúc trước cùng hiện tại tưởng như hai người. Hắn trước đây còn nghi hoặc, lúc trước cái kia đem hết toàn lực giúp Trần Thanh Thanh thoát đi thôn Trần Phong, bây giờ cùng mình chuyện phiếm lúc, không chỉ có đối giá quân tin tưởng không nghi ngờ, càng là không hề đề cập tới nửa câu liên quan tới Trần Thanh Thanh chủ đề. Bây giờ nghĩ đến, hắn tất nhiên là thụ cái này thần thổ ăn mòn cùng ảnh hưởng. Trần Phong thanh âm kia mang theo một tia không dễ dàng phát giác chấn động, ngắn ngủi trầm mặc sau, lại lần nữa khôi phục băng lãnh, xem như ta có dần, tại ta thần thổ bên trong, tự nhiên muốn toàn tâm toàn ý thờ phụ ta. Quả nhiên thanh âm này một lát chần chờ, hoàn toàn ấn chứng Lâm Tiêu trong lòng phỏng đoán. Hắn toàn thân xương cốt vang lên kẹt kẹt, mỗi một tấc đều như muốn vỡ vụn, lại vẫn khó khăn ngẩng đầu, nhìn xem hướng trước mặt tự thần. Trần Thanh Thanh. Lâm Tiêu đột nhiên hô lên ba chữ này, vừa dứt tiếng trong nháy mắt, chỉ cảm thấy quanh thân kia cốt như núi áp lực đống nhiên tiêu tán. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn thở một ngụm, cảnh tượng trước mắt liền phi tốc tiêu tán. Ngay sau đó, một cỗ âm lãnh hàn ý đánh tới, hắn đi tới một chỗ sương mù tràn ngập chi địa. Trước người, một cô gái áo đỏ lặng lặng đứng lặng. Trần Thanh Thanh. Lâm Tiêu thăm dò tính kêu một tiếng. Ân. Trần Thanh Thanh ánh mắt phức tạp, nhẹ nhàng gật đầu. Là ngươi để cho ta thấy được các ngươi chuyện quá khứ a. Ngươi quả nhiên còn bảo lưu lấy một tia ý thức. Lâm Tiêu trầm giọng nói. Ân. Trần Thanh Thanh lần nữa gật đầu, lập tức cười khổ nói, nhưng ta cái này sợ ý thức, sắp không chịu nổi. Lâm Tiêu lặng lặng nhìn qua nàng, trầm mặc không nói. Ngươi muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải trưởng không nó. Dạng này Trần Thanh Thanh trong mắt lóe lên một tia dịu dàng, Trần Phong cũng liền giải thoát rồi. Nó là một vị tên là Cửu Vũ Thần Minh sau khi chết tản mát ở chỗ này quyền hành mạnh mẽ. Thần cũng sẽ chết. Vậy vẫn là thần sao? Lâm Tiêu nghi ngờ nói. Trần Thanh Thanh lắc đầu, ta bây giờ chuẩn bị đem quyền hành bóc ra thể nội, nếu là thành công, ngươi liền lập tức nếm thử trưởng không nó. Trưởng không thần quyền hành Lâm Tiêu cao mày, đây là phàm nhân có thể làm được sao? Có thể, Trần Phong dạy qua ta nhân định thắng thiên hắn sẽ không gạt ta. Trần Thanh Thanh trong mắt lóe lên một tia kiên định. Nhân định thắng thiên Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, thủ giáo. Trần Thanh Thanh không cần phải nhiều lời nữa, ngồi xếp bằng, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Một lát sau, một đoàn u ám trùm sáng theo trong cơ thể nàng chậm rãi tách rời mà ra, quanh quẩn lấy băng lãnh tĩnh mịch khí tức. Nếu là ta có thể trưởng khống thần quyền hành, có phải hay không liền có thể không cần cùng Tịch Vũ tỷ tỷ các nàng tách ra? Lâm Tiêu chăm chú nhìn đoàn kia u quang, trong lòng lặng yên nổi lên vẻ chờ mong. Ánh trăng sáng trong, công tử Tân Vãn Đường nhìn qua trong tay thần giống, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hai đầu lông mày ngưng sầu lo. Nhục thể phàm thai, dùng cái gì gánh chịu thần minh chi vật? Dù là đây chỉ là một phần vỡ vụn quyền hành, nàng cũng không có bất kỳ nắm chắc đem nó trưởng khống. Nhưng nếu là không trưởng khống cái này quyền hành, bên nàng mắt nhìn về phía bên cạnh giống như ngủ thiếp đi Lâm Tiêu, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Sương mù tràn ngập chi địa. Ngay tại đoàn kia u ám quang đoàn sắp theo Trần Thanh Thanh thể nội hoàn toàn tách rời mà ra lúc, nàng đông nhiên mở tròn mắt. Thế nào? Lâm Tiêu phát giác được dị dạng, trầm giọng hỏi. Có người kinh động nàng nói được nửa câu, đông nhiên vẻ mặt biến đổi. Lâm Tiêu thầm nghĩ không ổn, thân hình khẽ động, trực tiếp hướng về phía trước. Ngay tại đầu ngón tay sắp chạm đến kia quang đoàn sát na, quang đoàn lại như về tổ chi chim giống như, trong nháy mắt về tới Trần Thanh Thanh thể nội. Hắn quyết định thật nhanh, cầm trong tay cảnh khô hướng phía Trần Thanh Thanh mi tâm chém tới, nhưng mà lại tại sắp chạm đến sát na, bị một cô vô hình bình chướng cách trở, cũng không còn cách nào tới gần mảy may. Sâu kiến an dáng ngấp nghé ta quyền lực trôi. Trần Thanh 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 âm trong nháy mắt biến băng lạnh thấu xương, mang theo vô tận uy áp, làm chìm vào minh nguyên, chịu vĩnh thế băng rào chi hình. Dứt lời, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt hạ xuống cảm giác đột nhiên đánh tới, có thể một giây sau, thân thể nhưng lại không bị khống chế bay lên trên thăng. Kỳ quái, vì sao ngươi cái này hồn muốn so khác hồn trọng một chút? Trần Thanh Thanh nhíu mày, phất tay đem Lâm Tiêu một lần nữa vứt đến trước người, tinh tế đánh giá. Lâm Tiêu có lòng phản kháng, nhưng làm sao thân thể không thể động đậy? Trong lúc nhất thời, hai người bốn mắt đối lập. Đáng tiếc quyền hành không hoàn chỉnh, tránh không ra. Trần Thanh Thanh nhẹ nói, ngữ khí băng lãnh, bất quá, ngươi đã giấu ở hắn hồn bên trong, chắc hẳn hắn đối với ngươi mà nói rất trọng yêu a. Dứt lời, nàng đầu ngón tay bỗng nhiên giấy lên một đám tối tăm hỏa diễm. Ngọn lửa kia rõ ràng chưa từng tới gần, Lâm Tiêu cũng đã cảm nhận được quanh thân truyền đến trận trận phòng. Nếu ngươi không nhiệt thân, liền cùng hắn cùng một chỗ bị âm minh chi hỏa thôn phệ a. Nàng đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, hỏa diễm trong nháy mắt hướng phía Lâm Tiêu bay đi. Nhưng mà, ngay tại âm minh chi hỏa sắp chạm đến Lâm Tiêu mi tâm sát na, lại không biết vì sao bỗng nhiên bị đông cứng, hóa thành băng tinh, vỡ vụn rơi xuống đất. Ngươi rốt cục hiện ra, ngươi là Trần Thanh Thanh lời còn chưa dứt, toàn thân bỗng nhiên cứng đờ, ngay sau đó một đoàn u ám quang đoàn theo trong cơ thể nàng tránh thoát mà ra, trực tiếp hướng phía Lâm Tiêu bay tới, cuối cùng đi tới phía sau hắn. Cửu Vũ linh hoạt kỳ ảo mờ mịt thanh âm tại Lâm Tiêu sau lưng vang lên, hắn ngoại trừ cảm thấy không hiểu quen thuộc, trong lòng lại vẫn nổi lên một tia khó nói lên lời thân thiết. Nhưng mà, còn không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, trước mắt liền bỗng nhiên tối sầm, ý thức trong nháy mắt trầm luân. Trăng sáng sáng trong, ánh sao lấp lánh. Quyền hành, thế nào biến mất? Đang ngưng thần nghiên cứu như thế nào trưởng không quyền bính Tân Vãn Đường đột nhiên sử xuất, trong tay tượng thần phía trên, kia cô âm lãnh khí tức đã không còn sót lại chút gì. Nhưng mà, còn chưa chờ nàng theo chấn kinh cùng trong ngượng ngùng lấy lại tinh thần, bên cạnh liền truyền đến một hồi nhỏ bé động tĩnh. Đây là Tân Di, một đạo mang theo mê mang, lại xen lẫn ngạc nhiên thanh âm đống nhiên vang lên. Liên tiếp bị chấn kinh đến Tân Vãn Đường, vô ý thức mạnh mẽ bóp cánh tay mình một thanh. Đau quá, không phải nằm mơ để cử chuyến hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về bệ hạ không xong, Tôn Ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, Ngục Thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, Ngục Thần trực tiếp bị phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 35, sư tôn Tân Di, ngươi bóp chính mình làm gì? Không đau sao? Lâm Tiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tân Vãn Đường vẻ mặt sâu kín nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, thật lâu, đột nhiên xích lại gần. Tân Di? Lâm Tiêu giật mình trong lòng, vô ý thức mong muốn lui lại, lại phát hiện toàn thân đột nhiên cứng đờ, không thể động đậy. Tân Vãn Đường một phát bắt được Lâm Tiêu tay, lập tức nhắm mắt lại, tinh tế dò xét trong cơ thể hắn tình huống. Một lát sau, nàng đột nhiên mở mắt, vẻ mặt cổ quái nhìn qua Lâm Tiêu, kia quyền hành không phải công tử trưởng khống. Tân Di cũng biết quyền hành sự tình. Lâm Tiêu hơi kinh hãi, lập tức nghĩ đến Tân Vãn Đường chính là người tu hành, biết được những này cũng hợp tình hợp lý, liền lại bình tĩnh trở lại. Công tử có thể cùng nô tỳ nói một chút đều xảy ra chuyện gì sao? Tân Vãn Đường một tay lấy Lâm Tiêu ôm vào trong ngực, ôn nhu nói: "Ta lúc ấy Lâm Tiêu đem sự tình chân tướng từ đầu chí cuối nói ra, chẳng qua là khi muốn đề cập Trần Thanh Thanh phát giác hắn hồn phách dị dạng lúc, lại vô ý thức nhẹ nhàng mang qua, chưa từng nói tỉ mỉ. Cho nên công tử cũng không rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra, liền mơ mơ hồ hồ tỉnh." Tân Vãn Đường cau mày nói: "Ân." Lâm Tiêu nhẹ gật đầu. Công tử thật sự là phúc lớn mạng lớn, Tân Vãn Đường cũng không tiếp tục truy vấn, dù sao nàng đã xác nhận, kia quyền hành sát thực không tại Lâm Tiêu thể nội, dưới mắt hắn bình an vô sự mới là trọng yếu nhất. "Thần gì, thế giới này thật sự có thần sao?" Lâm Tiêu hỏi trong lòng xoay quanh đã lâu nghi hoặc. "Trước kia có, về sau đều đã chết. Ngươi thấy quyền hành, chính là thần minh sau khi chết thất lạc." Tân Vãn Đường cũng không nhiều làm lộ ra. "Vậy ta nếu là nắm trong tay quyền hành, có phải hay không liền có thể hồi náo?" Tân Vãn Đường nhíu mày lại, ngữ khí bỗng nhiên nghiêm khắc, nói: "Quyền hành dù là không trọn vẹn, cũng là đại biểu cho giữa thiên địa chí cao pháp tắc, loại kia thiên địa vĩ lực, ngay cả tôn thượng loại kia tu sĩ cũng không có nắm chắc trường khống. Công tử muốn lấy phàm nhân thân thể cưỡng ép nhúng chàm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có giống Trần Thanh Thanh như vậy có lẽ nắm giữ thể chất đặc thù, cùng quyền hành trời sinh phù hợp người, mới miễn cưỡng có một tia cơ hội, nhưng dù cho như thế, nàng cuối cùng cũng không có thể trường khống kia không trọn vẹn quyền hành, bị thôn phệ tâm trí. Tân Di yên tâm đi, ngược lại ta lại không biết quyền hành đi đâu, liền thuận miệng hỏi hỏi mà thôi, yên tâm." Tân Vãn Đường nhẹ nhàng vuốt Lâm Tiêu mặt, ngữ khí mang theo trách, lúc này mới đi ra mấy ngày, liền liên tiếp tao ngộ hung hiểm, công tử vận khí này, nô tỳ có thể nửa điểm đều không yên lòng. Lâm Tiêu trầm mặc một lát, bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi: "Tân Di tại sao lại ở chỗ này?" Nô tỳ Tân Vãn Đường có chút trầm ngâm, trong lòng dầu dĩ là thẳng thắn tình hình thực tế, vẫn là mượn cớ hồ lộ qua. Chỉ là, không chờ nàng nghĩ kỹ, Lâm Tiêu cũng đã phối hợp mở miệng: "Tân Di một mực tại âm thầm bảo hộ ta, đúng hay không?" Nhưng Tân Di lo lắng, về sau ta nhất định sẽ lại cẩn thận một chút, tránh cho gặp phải nguy hiểm. Kỳ thật nô tỳ chỉ là muốn công tử, muốn bồi tiếp công tử một đoạn thời gian, nhưng lại lo lắng công tử không cách nào độc lập trưởng thành, cho nên mới âm thầm đi theo công tử. Tân Vãn Đường nắm thật chặt ôm Lâm Tiêu tay: "Công tử, nhường nô tỳ đi theo bên cạnh ngươi một đoạn thời gian, có được hay không?" "Thật là sư tôn không phải nói Tân Di ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi." "Tân Di đi theo ta, nhiệm vụ làm sao bây giờ?" Lâm Tiêu mặt lộ vẻ do dự. "Không xung đột." Tân Vãn Đường thanh âm càng thêm nhu hòa. "Kia, tốt ta." Lâm Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, khoe miệng không tự giác giơ lên một vẻ ý cười nhợt nhạt. Tuy chỉ là ngắn ngủi làm bạn, nhưng ít ra giờ phút này, hắn không còn là lẻ loi một mình. "Công tử, cách Hừng Đông còn có chút giờ, ngủ trước một hồi a." Vừa dứt lời, Tân Vãn Đường liền dẫn Lâm Tiêu đi tới ngoài trăm dặm một cái ngọn núi, cùng nhau nằm xuống. Lâm Tiêu ha to miệng, hình như có lời muốn nói, nhưng lại lặng yên nuốt trở vào. Hắn nhìn trên trời trăng sao, Tân Vãn Đường nhìn qua hắn. "Đêm nay ánh trăng thật đẹp." Hắn lẩm bẩm nói. "Kia nô tỳ đâu?" Tân Vãn Đường ngữ khí yếu ớt. Lâm Tiêu nghiêng đầu, chăm chú nhìn qua trang dung tinh xảo, mặt mày dịu dàng Tân Vãn Đường. Tân Vãn Đường trong lòng không khỏi hoảng hốt, vô ý thức nhắm mắt lại, bên tai lặng lẽ phiếm hồng. "Tân Di so ánh trăng càng đẹp." Lâm Tiêu nói lên từ đáy lòng. "Nhanh ngủ đi." Tân Vãn Đường kiệt lực ngăn chặn dương lên khóe miệng, nhẹ nhàng nói rằng. Ấn Lâm Tiêu lên tiếng, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Lâm Tiêu lần nữa mở mắt lúc, phát hiện chính mình đưa thân vào một mảnh đậm đặc hắc ám bên trong. Lại là nơi này đang kêu một tiếng Tân Di lại nghe không đến bất luận cái gì thanh âm sau, hắn quả quyết hướng phía trước đi đến. Cũng không biết trải qua bao lâu, nơi xa xuất hiện một cái điểm sáng nhỏ. Lâm Tiêu lúc này bước nhanh về phía trước, cuối cùng dừng ở một khối tản ra nhu hòa bạch mang trong suốt thủy tinh trước. Là nàng A. Lâm Tiêu nhìn qua thủy tinh bên trong co do thân thể, hai mắt nhẹ hạp dường như ngủ thiếp đi tuyệt mỹ nữ tử, trong nháy mắt liền tưởng đến trước đây cái kia đạo tại sau lưng vang lên thanh âm. Nhưng vì sao nhìn qua người trước mắt, trong lòng hắn lại vô hình phun lên bi thương khó nói nên lời, dường như nàng cùng mình quen biết đã lâu, là sinh mệnh bên trong cực kỳ trọng yếu tồn tại. Một lát suy nghĩ qua đi, Lâm Tiêu chậm rãi đưa tay vươn hướng thủy tinh. Cùng lúc đó, một vài bức vụn vặt hình tượng tựa như thủy triều tràn vào trong đầu của hắn, ở trước mắt phi tốc hiện lên. Trong đó rõ ràng nhất một màn, là tuổi nhỏ chính mình đối với một nữ tử trịnh trọng quỳ xuống, cung cung kính kính dập đầu ba cái. Kỳ quái là, nữ tử kia cũng không phải là Lâm Lực Hàn, mà là thủy tinh bên trong ngủ say vị này. Sư tôn Lâm Tiêu vô ý thức thì thào, trong lòng bàn tay dán tại thủy tinh bên trên. Dường như nghe được tiếng hô hoán này, thủy tinh bên trong nữ tử lông mi run rẩy, chậm rãi mở hai mắt ra. kia là một đôi lạnh lùng bình tĩnh mắt, lại tại chạm đến Lâm Tiêu trong nháy mắt, nổi lên nhỏ bé gợn sóng. Ngay sau đó, nữ tử chậm rãi đưa tay, cách thủy tinh, cùng Lâm Tiêu bàn tay nhẹ nhàng tương hợp. Răng rắc. Thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, cả khối thủy tinh trong nháy mắt băng liệt, đầy trời bạch mang, giống như thủy triều quét sạch ra, hoàn toàn xua tán đi bốn phía đậm đặc hắc ám. Lâm Tiêu đứng run nguyên địa, lặng lặng nhìn qua nữ tử trước mắt, trong lòng quẩn quẩn lấy chân kinh, mờ mịt cũng khó nói lên lời thân cận. Nữ tử giống nhau lặng lặng nhìn chăm chú hắn, trong mắt đạm mạc dần dần rút đi, thay vào đó là một tia phức tạp dịu dàng cùng thân thờ. Ngươi là ai? Hồi lâu, Lâm Tiêu đánh vỡ trầm mặc. Trong lòng mặc dù đã có mơ hồ suy đoán, có thể kia phần lạ lẫm cùng quen thuộc xen lẫn rung động, nhưng hắn vẫn là không nhịn được lên tiếng hỏi. Tiêu. Nữ tử không có trả lời, chỉ là nhẹ giọng kêu, thanh âm linh hoạt kỳ ảo mờ mịt. Lâm Tiêu khẽ nhíu mày. Ta gọi Hi. Nữ tử đến gần chút. Hi. Nghe lạ lẫm lại tên quen thuộc, Lâm Tiêu vô ý thức khẽ gọi một tiếng. Ngươi hẳn là Hồ Sư Tôn. Hi nhẹ nhàng lắc đầu. Chẳng biết tại sao, Lâm Tiêu trong đầu không hiểu hiện ra Lâm Nhược Hàn thân ảnh, trong lòng lập tức một hồi phân loạn. Đề cử chuyện hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ kinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế chương 36, ngắn ngủi định cư chương 36, ngắn ngủi định cư không tin. Khi có chút nhíu mày, ta là lúc nào bái ngươi làm thầy? Cứ việc đối người trước mắt phun lên mãnh liệt quen thuộc cùng thân cận, Lâm Tiêu vẫn kềm chế nỗi lòng, trầm giọng hỏi. Khi trầm mặc một lát, nhẹ nhàng lắc đầu, ta cũng có chút nhớ không rõ. Lâm Tiêu suy nghĩ một lát, ngữ khí kiên định nói, ta đã có sư tôn, chuyện này ta phải trước hỏi đến một chút ý kiến của nàng mới được. Ta tồn tại, ngươi tốt nhất đừng nói cho những người khác. Khi thanh âm vẫn như cũ linh hoạt kỳ ảo, lại mang theo không thể nghi ngờ trịnh trọng. Lâm Tiêu nhíu mày, trầm mặc không nói. Khi cũng không giận, chỉ là đưa tay vung khẽ nói, ra ngoài đi, rất nhiều chuyện ta phải cẩn thận ngẫm lại. Sắc trời hé mở, phương xa chân trời choáng mở một vệt tường đỏ. Lâm Tiêu đột nhiên mở mắt, vừa lúc đụng vào một đôi trong ôn nhu cất giấu nhàn nhạt thần sắc lo lắng đôi mắt đẹp. Công tử lại làm cái kia cổ quái mộng. Tân Vãn Đường nhẹ giọng hỏi. Ân. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu. Công tử trong mộng nội dung nhưng có biến hóa. Nghĩ đến Lâm Tiêu theo giấc mộng kia bên trong tỉnh lại thời gian càng ngày càng sớm, pháp nhiệt cũng mất ban đầu nghiêm trọng, Tân Vãn Đường lại hỏi. Lâm Tiêu trầm mặc một lát, nhẹ nhàng lắc đầu, không có. Tân Vãn Đường nhìn qua Lâm Tiêu, lông mày cau lại, không có lại nói tiếp. Tu tiên giới thật có thượng cổ đại năng chuyển thế trùng tu mà nói, nhưng bọn hắn trọng sinh sau không có chỗ nào mà không phải là thiên phú tuyệt đỉnh, lại khôi phục ký ức ít nhất cũng phải nguyên anh về sau, cùng Lâm Tiêu tình hình dưới mắt, căn bản hoàn toàn khác biệt. Một giấc mộng mà thôi, Tân Di đừng lo lắng. Lâm Tiêu đưa tay vuốt vuốt Tân Vãn Đường mi tâm. Liên quan tới công tử sự tình, nô tỳ khẳng định là muốn để ý. Tân Vãn Đường nheo lại mắt, thần sắc lười biếng mà hài lòng, hiển nhiên rất là hưởng thụ phần này thân mật. Bây giờ liền hai người chúng ta, Tân Di sao còn mở miệng một tiếng nô tỳ? Lâm Tiêu ra vẻ bất mãn, đầu ngón tay lực đạo nhẹ nhàng tăng thêm. Kia công tử muốn cho nô tỳ xưng chính mình cái gì? Tân Vãn Đường lại cười nói, ta hô Tân Di gọi gì, Tân Di đương nhiên là tự xưng Di a. Lâm Tiêu nghĩ nghĩ, nói bổ sung, nếu như Tân Di không thích cái này tự xưng lời nói, không tự xưng cũng không sao, ngược lại ngài là trưởng bối. Công tử đây là nói nô tỳ lão. Tân Vãn Đường híp mắt trong nháy mắt mở ra, ánh mắt u oán khóa lại hắn. Lâm Tiêu nao nao, liền vội vàng lắc đầu, không có. Nô tỳ cùng công tử nhìn xem rõ ràng tuổi tác tương tự, sao liền thành công tử trưởng bối? Tân Vãn Đường giận trách, ta đều hô Tân Di gọi gì, Tân Di không phải trưởng bối của ta đó là cái gì? Lâm Tiêu vẻ mặt mê mang. Tân Vãn Đường vẻ mặt càng thêm u oán. Kỳ thật ban đầu Lâm Tiêu là gọi nàng tỷ tỷ, về sau nàng chỉ là ra ngoài chấp hành một lần nhiệm vụ, chờ mấy ngày lại trở lại Đào Hoa Quán lúc, Lâm Tiêu liền bị Lâm Tịch Vũ nắm đi đến trước mặt nàng gọi nàng gì. Đổi tự xưng trước đó để ở một bên, công tử ngày sau chỉ có hai người chúng ta lúc, không cho phép lại hôn nô tỳ gọi Tân Di. Nàng buồn buồn nói rằng, a, kia hô cái gì? Lâm Tiêu hơi sững sờ, lập tức thử thăm dò mở miệng, Vãn Đường tỷ tỷ. Em hai là em hai, nhưng nô tỳ cũng không thích. Tân Vãn Đường trong đầu đống nhiên hiện lên tiễn biệt cơm ngày ấy Lâm Tịch Vũ khuôn mặt tươi cười, liền vội vàng lắc đầu bác bỏ. Kia, Vãn Đường, cũng không thể hô nhỏ đường a. Lâm Tiêu đáy mắt lướt qua một tia giảo hoạt. Vừa hô cái gì? Lặp lại lần nữa. Tân Vãn Đường một thanh nắm Lâm Tiêu cái mũi, tức giận nhìn hắn chằm chằm. Ai u, ta sai rồi, Tân Di, không thở được, tha cho ta đi. Lâm Tiêu liên tục xin khoan dung. Hừ. Tân Vãn Đường hừ nhẹ một tiếng, đầu ngón tay lại nối lòng lực đạo, sáng giọng, nô tỳ có thể cùng trong sách những cái kia khúm núm nô tỳ không giống. Công tử nếu là không nghe lời nàng vốn định sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói câu ngoan thoại, có thể đối bên trên Lâm Tiêu nén cười cong lên khoe miệng, đáy mắt nghiêm túc trong nháy mắt quân lính tăng dã, lời đến khoe miệng, chính mình cũng không nhịn được con khoe môi. Thế là Lâm Tiêu cười càng vui vẻ hơn. Công tử, Tân, Tân Di, ta sai rồi. Thật lâu, đùa giỡn âm thanh dần dần nghỉ. Mặt trời từ Vân Hải ở giữa từ từ bay lên, ấm áp nắng sớm chút xuống, dịu dàng bao phủ sóng vai mà ngồi hai người. Thật đẹp a. Lâm Tiêu nhìn qua trước mắt phong cảnh, chẳng biết tại sao trong đầu đống nhiên hiện ra trong mộng cảnh vị nữ tử kia danh tự, đương nhiên, cũng có lẽ cũng không phải là mộng cảnh. Khi, Lâm Tiêu nhẹ giọng nỉ non, Công tử mới vừa nói cái gì? Bên cạnh thân, Tân Vãn Đường ngắm nhìn hắn, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lâm Tiêu lấy lại tinh thần, đối với Tân Vãn Đường cười nói, ta nói Tân Di thật đẹp, bất kỳ cảnh sắc đều bằng được không được mỹ. Công tử thế nào còn chưa bắt đầu học cái xấu liền biến hư hỏng như vậy? Tân Vãn Đường túi lầu xuống, đầu ngón tay vô ý thức rảo lấy góc áo, bên hai lặng lẽ phiếm hồng. Lâm Tiêu nhìn qua một màn này, trong lòng không hiểu khẽ động. Dạng này Tân Di, giống như càng đẹp mắt. Xem hết mặt trời mọc, Tân Vãn Đường cùng Lâm Tiêu đơn giản sau khi thương nghị, liền tới khoảng cách gần nhất Đại Triệu Vương triều kinh thành. Bởi vì Tân Vãn Đường tạm thời hầu ở bên người nguyên nhân, Lâm Tiêu dứt khoát đem đi khắp nơi đi nhìn ý nghĩ tạm thời để qua một bên, dù sao ai biết lần sau gặp lại sẽ là lúc nào thời điểm đâu. Có lẽ căn bản liền sẽ không có gặp lại. Chân quý lập tức mới là chuyện khẩn yếu nhất. Tân Vãn Đường mua lại một tòa trạch đệ, lập tức mang theo Lâm Tiêu, ở kinh thành đường phố bên trong bắt đầu đi dạo. Bởi vì Đại Triệu Vương triều quốc lực gần với Đại Sở Vương triều cùng Phục Hổ Vương triều, cho nên kinh thành phá lệ phồn hoa. Các thức mới lạ phong cảnh rực rỡ muôn màu, thấy Lâm Tiêu đáp ứng không xuể. Tân Vãn Đường vốn định như lần trước như vậy, đơn giản mang Lâm Tiêu dạo chơi sau, liền cho hắn một chút năng lượng, nhường chính hắn du ngoạn. Thay vào đó bên trong nữ tiểu thương quá mức nhiệt tình. Công tử, tươi mới đậu hũ ăn đi. Thiếp thân miễn phí đưa ngươi một khối nếm thử thế nào? Công tử, muốn nếm thử ta tự mình làm bánh quê sao? Cam đoan so những người khác thơm ngọt mềm nu. Công tử, công tử, nhiều người, chớ cùng ném đi. Tân Vãn Đường hít sâu một hơi, sau đó chăm chú dắt Lâm Tiêu tay, kiên nhẫn cùng hắn giảng giải tất cả hắn nhìn thấy sự vật. Thân làm nô tỳ chiếu cố tốt chính mình công tử rất hợp lý a. Cái gì? Ngươi nói với ta muốn độc lập? Thật có lỗi, sau này hãy nói. Mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, dư vi đem thân ảnh của hai người kéo đến thon dài. Tân Vãn Đường nắm Lâm Tiêu, chậm rãi hướng trạch đệ đi đến. Nếu là cuộc sống như vậy, có thể lâu một chút liền tốt. Nàng nhìn qua trùng điệp cái bóng, lòng bàn tay không tự giác nắm chặt, lực đạo lặng yên tăng thêm. Tân Di? Lâm Tiêu nghi hoặc quay đầu nhìn nàng. Công tử đêm nay muốn ăn cái gì? Tân Vãn Đường đội vàng thu liễm lại nỗi lòng, ôn nhu hỏi. Chỉ cần là Tân Di làm, ta đều muốn ăn. Lâm Tiêu vẻ mặt chân thành nói. Nô tỳ chủ nghệ, có tốt như vậy sao? Tân Vãn Đường khép cười một tiếng. Về sau nếu là nô tỳ không tại công tử bên người, nhưng làm sao bây giờ? Vừa dứt lời, nàng liền âm thầm ảo não. Quả nhiên, Lâm Tiêu vẻ mặt trong nháy mắt giảm đạm xuống, cảm xúc xa suốt mấy phần. Công tử Tân Vãn Đường đang chuẩn bị nói cái gì, đã thấy Lâm Tiêu cười nhẹ lắc đầu. Xem ra, ta phải thừa dịp bây giờ có thể ăn vào Tân Di làm cơm, ăn nhiều chút mới lạ. Kia nô tỳ phải làm cho tốt bao nhiêu ăn, nhường công tử ăn đủ. Tân Vãn Đường ôn nhu nói. Tân Di thật tốt. Lâm Tiêu cười nói. Tân Vãn Đường nhìn qua Lâm Tiêu, suy nghĩ bỗng nhiên phiêu trở về rất nhiều năm trước cái kia mùa đông. Lâm Tịch Vũ bế quan ngày ấy, tuyết lớn đầy trời, nhiệm vụ của nàng xảy ra chút nhỏ đừng rẽ, đã khuya mới trở về. Lâm Nhược Hàn mặc dù 10 ngón không dính nước mùa xuân, nhưng cũng sẽ không bị đói Lâm Tiêu, cho nên cứ việc trở về đã khuya, nàng cũng không có rất lo lắng. Nhưng mà, nàng vừa bước vào cửa sân, Lâm Tiêu cửa phòng liền kẹt kẹt một tiếng đẩy ra. Lâm Tiêu một đường chạy chậm nào tới, một tay lấy nàng ôm lấy, ngửa đầu hỏi nàng thế nào muộn như vậy mới trở về, có phải hay không tuyết đại lộ trượt chậm trễ, có hay không đấu bận, còn vội vàng nói cho nàng đốt đi nước nóng, nhường nàng nhanh đi tắm một cái ấm ấm áp. Nàng khi đó mới biết được, thì ra bị một người lo lắng lấy hóa ra là loại cảm giác này. Cua xong tắm đi ra, nàng liền bị Lâm Tiêu kéo vào hắn gian phòng, cùng một chỗ chia sẻ hắn theo trong chăn xuất ra, bị giấy dầu bao quanh bánh ngọt. Kia là Lâm Nhược Hàn mua cho hắn, chính hắn một ngụm không nhúc đích, một mực dùng chăn mền che lấy, sợ lạnh. Công tử đáng giá. Tân Vãn Đường nói khẽ, đáy mắt tràn đầy dịu dàng. Đề cử chuyện hot, theo tiếng ngạo giang hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi điện hạo, biểu tự mắc phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, hạo là đối lao thiên đại bất tính hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái. Có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, đạo tâm trùng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bộ khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắc thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 37, mua sách chương 37, mua sách gian nào đó trong khách sạn. Điện hạ. An Như Nhan đi tới một vị quần áo hoa lệ nữ tử trước người, khẽ không người. Đều xảy ra chuyện gì? Nhưng có thụ thương. Nữ tử ngước mắt hỏi. Nô tỳ đuổi theo lúc, tên thiếu niên kia bị một gã tu vi cực cao tu sĩ cứu đi, Tư Cung Phụng thì nằm tại một bên trọng thương sắp chết. Nô tỳ mong muốn tiến lên trạm thảo trừ căn, lại bị Tư Cung Phụng trước khi chết phản công, mặc dù cuối cùng dựa vào sư tôn cho phù lục chuyển bại thành thắng, nhưng cũng thụ chút tổn thương, nghỉ ngơi chữa vết thương đến nay, lúc này mới chạy tới. An Như Nhan chậm rãi nói rằng. Như thế nói đến, thiếu niên kia thế lực sau lưng nữ tử lông mày phong cao lại. Có lẽ, hắn là thư viện đệ tử. An Như Nhan nhẹ giọng phỏng đoán. Nữ tử suy nghĩ một lát, lắc đầu coi như thôi. Theo trong túi chứa vật lấy ra mấy trương ố vàng quận giấy, đây là nhà ngươi người cùng chính ngươi văn tự bán mình, hiện tại ân tình của ngươi cũng trả hết, sau này có thể không cần đi theo ta. An Như Nhan nhẹ gật đầu, ánh mắt phức tạp tiếp nhận. Bản công chúa vẫn là không hiểu, ngươi còn ân tình của mình không gì đáng trách, có thể ngươi vì sao muốn trả lại ngươi kia đã chết người nhà? Nữ tử mặt lộ vẻ hoang mang. Đại khái là bởi vì năm đó trong nhà lại khổ lại nghèo, bọn hắn cũng không có lựa chọn từ bỏ ta đi. An Như Nhan thấp giọng nói. Nữ tử trong mắt lóe lên một tia cực kỳ hâm mộ, trầm mặc một lát, khẽ thở dài, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Cùng sư tôn tu hành, sau đó An Như Nhan dường như nghĩ tới điều gì, khỏe miệng có chút dương lên, đi tìm ta thích. Rất tốt. Nữ tử nhẹ gật đầu. Kia điện hạ đâu? Coi là thật muốn cùng đại sở hoàng tử hòa thân. An Như Nhan truy vấn. Đầu nhập vào đại sở, mới là ta đại chu duy nhất đường sống. Nữ tử nhìn về phía ngoài cửa sổ, vẻ mặt đạm mạc. Có thể tam điện hạ cùng phục hổ vương triều bên kia An Như Nhan muốn nói lại thôi. Hai người chúng ta chỉ cần có một người quyết đấu định là đủ rồi. An Như Nhan nhìn qua vị này cùng nhau lớn lên trước chủ tử, than nhẹ một tiếng. Bây giờ ta chỉ là muốn nhường đại chu con dân tránh cho chiến tranh, sau này sự tình, không ai nói rõ được. Kia là tự nhiên, dù sao lấy điện hạ tư chất, thật là nói không chừng có thể đi vào thư viện. Đại triệu vương triều, kinh thành đường phố. Đang cùng Tân Vãn Đường sóng vai trở về trạch đệ Lâm Tiêu, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Thế nào? Tân Vãn Đường nghi hoặc hỏi. Có cái đồ vật quên mua. Lâm Tiêu giải thích nói. Vậy chúng ta đi trở về a. Tân Vãn Đường không phải yên tâm nhường Lâm Tiêu một người đi. Tốt. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, cùng Tân Vãn Đường cùng một chỗ đi về. Đúng rồi, công tử muốn mua cái gì? Tân Vãn Đường hỏi. Sách, đại nhân nhìn sách. Lời còn chưa dứt, Tân Vãn Đường vẻ mặt cứng đờ, đột nhiên ngừng chân. Thế nào? Lâm Tiêu nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh Tân Vãn Đường. Tân Vãn Đường ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú Lâm Tiêu, thật lâu mới nhẹ giọng mở miệng, công tử nhất định phải nhìn. Không thể nhìn sao? Lâm Tiêu càng thêm nghi hoặc. Có thể nhìn, chỉ là Tân Vãn Đường do dự một chút, kín đáo đưa cho Lâm Tiêu một cái túi tiền, công tử chính mình đi mua a, đang. Vừa vặn nô tỳ thu thập một chút phòng, nhớ kỹ sớm đi trở về. Vừa dứt lời, nàng liền cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Lâm Tiêu mặc dù không hiểu ra sao, nhưng vẫn là tiếp tục đi về. Huyền cự mấy vị nhiệt tâm nữ tiểu thương mời sau, hắn tại một đầu tương đối yên lặng đường phố bên cạnh, tìm được một nhà sách tứ. Bước vào sách tứ, mùi mực đập vào mặt. Bốn phía lẻ tẻ tán lạc mấy vị độc giả, hoặc ngồi xổm hoặc đứng, đều đắm chìm ở trong tay thư quyển. Lâm Tiêu ánh mắt đảo qua giá sách, trừ số ít mấy quyển từng gặp, còn lại đều biết chỗ không nghe thấy. Đang lúc hắn tìm kiếm đại nhân nhìn sách lúc, một thanh âm theo bên cạnh truyền đến, "Tiểu Hưu muốn nhìn sách gì à?" Lâm Tiêu nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện chính là một vị đứng tại giá sách cái khác lão giả đầu trọc. "Ngài là nhà này sách tứ trưởng quỹ?" Lâm Tiêu hỏi. "Không sai." Lão giả đầu trọc nhẹ gật đầu. "Ta muốn một số đại nhân nhìn sách." Lâm Tiêu nói thẳng. Lời vừa nói ra, sách tứ bên trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, tất cả ánh mắt đều hội tụ ở hắn. "Đang đồ tử." Một vị thân mang nát hoa váy dài nữ tử xì một tiếng, hướng bày hàng thả hai cái tiền đồng sau, cầm sách quay người rời đi. "Tiểu Hữu là chính mình nhìn, vẫn là giúp người khác mua?" Lão giả đầu chọc đi thẳng tới Lâm Tiêu trước mặt, nghi hoặc hỏi. "Chính mình nhìn." Lâm Tiêu nói. "Kia tiểu Hữu trước kia nhưng nhìn qua loại sách này?" Lão giả đầu chọc lại hỏi. "Nhìn qua rất nhiều." Lâm Tiêu mặt không chút thay đổi nói. Hắn muốn nói chưa có xem, nhưng thấy lão giả kia một mực hỏi mình vấn đề, hắn có chút bận tâm lão giả tùy tiện cầm quyển sách lừa gạt chính mình. Lão giả đầu chọc nhìn chăm chú Lâm Tiêu đôi mắt, trầm mặc một lát, hỏi, "Vậy ngươi nói một chút, cái gì là đại nhân nhìn sách?" Hắn thực sự khó hiểu, vì sao một cái Ngọc Thụ Lâm Phong thiếu niên sẽ lớn tiếng nói với mình muốn loại kia thư tịch, trừ phi hắn cái gì cũng đều không hiểu. Có thể phàm là sống ở thế gian, hắn không tin có tuổi như vậy vẫn ngây thơ người vô tri, như thật có, vậy chỉ có một loại khả năng, người kia là kẻ ngu. Lâm Tiêu nhíu mày, nhưng vẫn là bình tĩnh lập lờ nói, "Chính là dạng nam nữ." "Hắc, huynh đệ, thì ra ngươi không ngốc a." Một bên, một vị yên lặng nhìn xem náo nhiệt bội đao nam tử cười to nói, "Huynh đệ, nhìn kia sách, ngươi không tìm trưởng quỹ mượn một bước trò chuyện, lớn tiếng nói ra làm gì?" Có người nhịn không được nghi ngờ nói, "Nếu như ta không có đoán sai, vị huynh đệ kia khẳng định tại ma luyện tâm tính, làm chính mình đạt tới một cái tâm lặng như nước tâm cảnh." "Diệu quá hay, khó trách như thế bằng phẳng, là chúng ta nông cạn." "Thì ra là thế, bội phục bội phục." Trong chốc lát, sách tứ bên trong chưa rời đi người, nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt, theo lúc đầu nghiền ngẫm, chuyển thành tràn đầy kính nể. "Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương trí dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày cho. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ hiếp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạm, ngô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trạm đầu ta." Chương 38, đoán mệnh chương 38, đoán mệnh cái này sách, lao hủ nơi này tổng cộng có 3 loại. Một loại tối nghĩa thơ bảo, cần thế phẩm chậm mại phương đến trong đó diệu lý. Một loại thân lâm kỳ cảnh, đọc đến như lịch việc. Còn có một loại, là chuyên vị không biết chữ người chuẩn bị bức hòa bản. "Tiểu Hữu muốn loại kia?" Lão giả đầu chọc ý vị thâm trường nói. "Mỗi loại ta đều mua mấy quyển." Lâm Tiêu nói thẳng. Lão giả nao nao, lập tức cười nói, "Tiểu Hữu lần đầu đến nhà không biết quý củ, trong tiệm đọc sách không lấy một xu, chỉ có mang sách cách cửa hàng, mới cần giao ngân lượng." Lâm Tiêu nhớ lại Tân Vãn Đường dặn dò sớm đi trở về lúc này lắc đầu, không cần trong tiệm nhìn. "Huynh đệ, xem ra tu tâm con đường vẫn cần tinh tiến a, ta còn tưởng rằng hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy thánh nhân phong thái đâu." Một bên có người lắc đầu tiếc hận nói, "Như thế vẫn chưa đủ. Riêng là người ta phần này bằng phẳng lỗi lạc thần sắc, liền đủ chúng ta học cả đời." Một người khác lập tức phản bác, ngữ khí tràn đầy kính nghệ. "Quả nhiên là diệu nhân." Lão giả đầu chọc bật cười lắc đầu, quay người liền từ giá sách các nơi quen thuộc rút ra mấy quyển thư tịch. Một lát sau, Lâm Tiêu ôm một chồng sách, rời đi sách tứ. Hắn đang muốn tìm chỗ hẻo lánh đem sách thu nhập hắc giới, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một đạo chậm ung dung thanh âm, "Tiểu huynh đệ, cần phải tính một quẻ." Lâm Tiêu theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa nơi hẻo lánh bám lấy đoán mệnh bày giật lấy vị tựa như đang nhắm mắt dưỡng thần trung niên đạo nhân. Nhớ tới lúc trước bị lừa tiền kinh nghiệm, Lâm Tiêu quả quyết lắc đầu, không cần. Trung niên đạo nhân dường như nhìn thấu tâm tư của hắn, khẽ cười một tiếng, không cho phép không lấy một xu.
Thật.
Lâm Tiêu vẻ mặt cổ quái, ta cái này mù lòa coi như lừa ngươi, ngươi quay người liền đi, ta lại có thể thế nào? Trung niên đạo nhân lắc đầu, ngươi đã mù, lại là thấy thế nào đạt được ta? Lâm Tiêu nhíu mày, nhưng vẫn là đi tới trước sạp. Dũng tâm nhìn, tự nhiên cái gì đều có thể thấy rõ. Trung niên đạo nhân đưa qua một bên trúc thiêm đồng, ngữ khí bình thản không gợn sóng. Lâm Tiêu do dự một chút, thiện tay rút ra một cây. Kết quả đúng là căn trống không tham trúc, chính phản đều không một chữ. Hắn lòng tràn đầy nghi hoặc đưa trở về. Trung niên đạo nhân tiếp nhận tham trúc, thân hình hơi dừng lại, lập tức đột nhiên mở mắt ra, trống rông hốc mắt trực câu câu chằm chằm lấy Lâm Tiêu, lộ ra cố quỷ dị không nói lên lời. Lâm Tiêu bị nhìn thấy trong lòng có chút run rẩy, kiên trì hỏi, ta mạng này như thế nào? Đạo nhân không nói một lời, đột nhiên theo trong tay áo lấy ra màu đỏ sẫm mai rùa, chắp tay trước ngực lay động. Bịch. Hai cái hắc đồng tiền theo mai rùa bên trong lăn xuống mặt bàn, đánh lấy xoáy nhảy tới đất bên trên, lan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trung niên đạo nhân vẻ mặt đột biến, vội vàng ngồi xổm người xuống tìm kiếm rơi trên mặt đất tiền đồng. Lâm Tiêu thấy thế, đang muốn hỗ trợ, đã thấy đạo nhân đã vội vàng đứng dậy. Nếu không, ngươi một lần nữa giao một lần.
Không cần.
Trung niên đạo nhân lắc đầu.
Vậy ta đây mệnh như thế nào?
Lâm Tiêu hỏi.
Tốt.
Trung niên đạo nhân vẻ mặt chân thành nói.
Không có.
Lâm Tiêu khẽ nhíu mày.
Không có.
Trung niên đạo nhân nhẹ gật đầu, ngữ khí không thể nghi ngờ. Lâm Tiêu xoay người rời đi.
Ai, tiểu huynh đệ, còn không có đưa tiền đâu.
Trung niên đạo nhân thân hình thoát một cái, lại trong nháy mắt đuổi kịp Lâm Tiêu, một thanh nắm lấy ống tay áo của hắn. Lâm Tiêu thái dương gân xanh nhảy lên, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình nói, nhiều ít.
Không nhiều không nhiều, liền 13 lượng bạc, cộng thêm 7 viên tiền đồng.
Trung niên đạo nhân nháy mắt ra hiệu, cười đến như tên trộm. Lâm Tiêu trong lòng giật mình, bởi vì Tân Vãn Đường cho hắn ngân lượng, bây giờ không nhiều không ít, vừa vặn chỉ còn lại 13 lượng bạc cùng 7 viên tiền đồng. Hắn nhìn qua trước mắt dung mạo có chút hèn mọn trung niên đạo nhân, nhíu mày, càng phát giác người này không đơn giản, có thể là tu sĩ.
Đừng nhìn ta như vậy, lão phu nhưng không có cái gì kỳ quái đam mê.
Cái kia trung niên đạo nhân lắc đầu, lời nói xoay chuyển, như vậy đi, đã ngươi không có tiền, kia dùng những vật khác chống đỡ cũng được, lão phu gặp ngươi trên tay nhiều như vậy sách, chắc hẳn cũng là hiếu học người, cho lão phu một bản, này nhân quả là xong, như thế nào?
Đi.
Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, đem kia chồng sách bên trong phía trên nhất quyển kia đưa tới. Đạo nhân vội vàng tiếp nhận ôm vào trong lòng, lại nói, những sách này ngươi xem hết nếu là không cần dùng, có thể chỗ này tìm lão phu, ta miễn phí cho ngươi thêm tính một quẻ, như thế nào? Lâm Tiêu tựa như không có nghe thấy giống như, quay đầu rời đi.
Tiểu huynh đệ, bởi vì cái gọi là chăm nghe không bằng một thấy, ngươi cầm nhiều như vậy quay về chuyện đi xem cũng bất quá là ngắm hoa trong màn sương, nhưng nếu là nghe ta, đi lên phía trước đi lại rẽ trái, sau đó xuyên qua một lối đi, chứng kiến hết thảy có thể so sánh trên sách đặc sắc gấp trăm lần.
Đạo nhân thanh âm tại sau lưng quanh quẩn, Lâm Tiêu bước chân chưa đình chỉ, vẫn như cũ chưa từng để ý tới. Đời trước là tích bao lớn nước, có thể đến cái này thiên đạo chán ghét mà vứt bỏ mệnh cách đáng tiếc ta hai cái kia đồng tiền nha chở Lâm Tiêu đi xa. Trung niên đạo nhân mới chậm ung dung ngồi trở lại trước sạn, hết nhìn đông tới nhìn tây xác nhận không người lưu ý sau, hắn từ trong ngực lấy ra Lâm Tiêu cho sách, không kịp chờ đợi lật đi ra.
Trạch đệ,
Tân Vãn Đường đem trong trong ngoài ngoài dọn dẹp rực rỡ hẳn lên sau, liền bắt đầu một bên chuẩn bị đồ ăn, một bên chờ đợi Lâm Tiêu trở về. Có cơm đồ ăn nguyên liệu nấu ăn đều đã chuẩn bị tốt, nhà bếp đều ấm lại ấm, ngoài cửa viện nhưng thủy chung không thấy đạo thân ảnh quen thuộc kia. Một tia bất an lặng yên xuất hiện trong lòng, Tân Vãn Đường dừng lại trong tay động tác, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Một lát sau, nàng đột nhiên mở mắt, trong mắt đầu tiên là hiện lên một vẻ khó có thể tin kinh ngạc, lập tức bị nồng đậm tức giận thay thế. Vậy mà đi loại kia địa phương quỷ quái. Hoàng hôn nặng nề, giữa đường phố đèn đuốc dần dần sáng lên. Lâm Tiêu cuối cùng là bù không được đáy lòng một tia yêu kỳ, lần theo trung niên đạo nhân lời nói, đi tới một chỗ răng đèn kết hoa, bốn phía tràn ngập son phấn bột nước mùi thơm lầu các trước.
U, đây là nhà ai công tử a, xinh như vậy tuấn tuấn.
Cổng, một vị nùng trang diễm mạn mỹ phụ nhân lắc lắc eo thon chậm rãi tiến lên, ngựa khí kiều mị.
Ngươi là cái này Vân Hương lâu chủ nhân?
Trong này là làm cái gì?
Lâm Tiêu nghi ngờ nói.
Hắn mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không tính đi vào tìm tòi hư thực, dù sao sắc trời đã tối, việc cấp bách vẫn là về trước đi, miễn cho Tân Vãn Đường lo lắng.
Công tử nhất định là lần đầu tiên tới kinh thành a.
Mỹ phụ nhân che miệng cười khẽ, nơi này à, là hoàng kim vạn lượng đều không đổi ôn nhu hương, công tử muốn làm cái gì, liền làm cái gì. Dứt lời, nàng đưa tay liền muốn đi sờ Lâm Tiêu gương mặt, công tử là đêm nay vị thứ nhất quý khách, lại là đầu về đến nhà, theo thiếp thân đi vào ngồi một chút. Nước trà điểm tâm bao no, không lấy một xu a nghe xong nửa ngày cũng vẫn là rơi vào trong sương mù. Lâm Tiêu vội vàng lui lại một bước, nếu mày.
Công tử nếu là không lọt mắt thiếp thân, chúng ta trong lâu còn có rất nhiều mỹ phụ nhân lời nói còn chưa nói xong, bỗng nhiên toàn thân cứng đờ, không thể động đậy.
Lâm Tiêu đang cảm giác kinh ngạc, lỗ tai bỗng nhiên chuyển đến đau đớn một hồi.
Công tử, ngươi không phải nói muốn mua sách sao?
Thế nào mua được hoa lâu tới?
Tân Vãn Đường mang theo lỗ tai của hắn, trong mắt tràn đầy u oán.
Đề cử chuyện hot, bắt đầu gấp trăm lần tăng phúc, một cái bánh bao ăn thành võ thánh lưu bình an thức tỉnh thao thiết chi thể bị người đời chế giễu là a cấp thùng cơm. Ai ngờ hắn kích hoạt thần cấp tăng phúc, vạn vật đều có thể nuốt, hay ăn là mạnh. Màn đầu khô tăng phúc thành tiên đan, thịt vụn hóa thành lò phản ứng hạt nhân. Mặc kệ thế gia lũng đoạn hay thiên tài khiêu khích, lưu bình an một đường ăn trọn thiên hạ. Người khác tranh giành linh dược, hắn coi cửu phẩm yêu hoàng như đồ ăn vặt.
Thế gia,
nghị hội,
xin lỗi, tất cả chỉ là lương thực để ta chứng đạo võ thánh.
Chương 39, đọc sách chương 39, đọc sách bên trong nhà bếp sau, ánh lửa nhảy lên. Lâm Tiêu ngồi bếp lò bên cạnh, một bên hướng lòng bếp bên trong thêm lấy củi lửa, một bên nhìn trộm đánh giá bên cạnh Tân Vãn Đường. Tân Vãn Đường đang cầm dao phay thái thịt, đông 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 tiếng vang vừa bội lại trọng, mang theo cố không có chỗ phát tiết sức lực. Không phải liền là về chậm chút nhi đi, thế nào nổi giận như vậy, hắn mím môi nhỏ giọng lẩm bẩm. Vừa dứt lời, đông, một tiếng vang dọn, dao phay chặt có trong hồ sơ trên bảng lực đạo lại nặng 3 phần, chấn động đến trên thất rau xanh đều nhảy lên. Lâm Tiêu lập tức nhận sợ, "Tân Di, ta sai rồi." Tân Vãn Đường vẫn như cũ không có lên tiếng âm thanh, đao trong tay cũng không dừng lại. Nàng làm sao không biết Lâm Tiêu ngây thơ vô tri, tuyệt không phải cố ý gây nên, nhưng tận mắt nhìn thấy người mỹ phụ kia đưa tay muốn đụng mặt của hắn, cơn tức trong đầu liền ép không được. Nếu là nàng tới trễ một chút nữa, tay kia không chừng muốn đụng phải đi đâu. "Tân Di, ta thật biết sai." Lâm Tiêu đứng dậy vây quanh Tân Vãn Đường sau lưng, nhẹ nhàng từ phía sau lưng ôm lấy nàng. Tân Vãn Đường thân thể cứng đờ, trong tay thái thịt cường độ dần dần chậm dần. Thật lâu, nàng than nhẹ một tiếng, theo trong ngực hắn tránh ra, trở tay đem hắn đưa vào trong ngực, nắm chặt tay của hắn đặt tại trên chuôi đao nô tỳ giáo công tử làm đồ ăn. Học xong, nô tỳ liền không tức giận. Tốt. Sau buổi cơm tối, Tân Vãn Đường liền đi tắm rửa. Lâm Tiêu thì là theo hắc giới bên trong lấy ra trước đây không lâu mua kia chồng sách, bỏ vào trên mặt bàn. Suy nghĩ một lát, hắn tuyển một bản đặt ở dưới nhất bên cạnh, kia lão giả đầu chọc nói tới tối nghĩa khó hiểu khoản. Tự nghĩ hơi có học thức hắn, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm đọc hiểu. Có thể lật ra trang sách, những cái kia dài ngắn không đồng nhất tiểu cố sự thấy hắn như lọt vào trong sương mù. Câu chữ bừa bãi, ăn khớp nhảy thoát giống là viết sách người say sau nói bậy, Thông Thiên tiếp tục đọc chỉ cảm thấy không hiểu đâu. Quả nhiên danh bất hư truyền, Lâm Tiêu chép miệng một cái, đem sách thả lại chỗ cũ, lại từ đó ở giữa rút một bản. Khúc dạo đầu chính là phú gia công tử cùng bưng trà tỷ nữ gấp mắc, trong câu chữ miêu tả tinh tế tỉ mỉ đến kinh người. Lâm Tiêu càng xem càng đầu nhập, trong bất chi bất giác, hô hấp dần dần nặng nề, lông hai bỏng, ngay tiếp theo gương mặt cũng đốt lên. Kỳ quái tri thức tăng lên. Vội vàng xem hết một tiền, Lâm Tiêu đột nhiên khép lại sách vở, nhịp tim đến như là nổi trống. Hắn lung tung rót chén trà lạnh, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, lạnh buốt nước trà theo yết hầu trượt xuống, mới thoáng đè xuống trong lòng khô nóng. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào kia chồng sách thượng tầng. Kia mấy quyển là cho không biết chữ người nhìn. Lâm Tiêu hầu kết đống nhúc nhích qua một cái, do dự một chút, cuối cùng là nhịn không được đáy lòng hiếu kỳ, đưa tay ra. Nhưng mà đầu ngón tay vừa muốn đụng phải bìa sách, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân. Tân Vãn Đường tắm rửa hoàn tất, hất lên nửa ẩm ướt tóc dài, thân mang màu trắng váy ngủ đi đến. Công tử đây là tại ánh mắt của nàng trước rơi vào ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt có chút né tránh Lâm Tiêu trên thân, lập tức đảo qua bàn bên trên sách vở, một vệt tửng đỏ trong nháy mắt theo lỗ tai của nàng lan tràn đến gương mặt. Trong phòng có chút buồn bực, ta ra ngoài hít thở không khí. Lâm Tiêu đột nhiên đứng dậy, cơ hồ là chạy trối chết giống như lao ra ngoài cửa. Tân Vãn Đường vô ý thức liếc mắt Lâm Tiêu một cái, lập tức như bị bỏng tới giống như bối rối thu hồi ánh mắt. Nàng nhìn qua bàn bên trên kia chồng sách tịch, trong lòng đập bịch bịch, âm thầm nỉ non, công tử trưởng thành. Trong viện, ánh trăng sáng trong, hơi lạnh gió đêm phất qua, Lâm Tiêu thể nội khô nóng dần dần rút đi, trong đầu phân loạn suy nghĩ cũng tỉnh táo lại. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, quay người trở lại trong phòng. Chỉ là, khi ánh mắt của hắn rơi vào bàn lúc, lại là nao nao. Kia chồng sách, không ngờ không thấy tăm hơi. Những sách kia, nô tỳ thay công tử thu lại. Tân Vãn Đường ngồi giường bên cạnh, vẻ mặt nhu hòa, bên trong thực sự không có nhiều nghiêm trang nói lý, công tử nhìn bất quá tăng thêm phiền não. Từ ngày mai, vẫn là nô tỳ chọn quay về chuyện đến giáo công tử a. Nàng vừa rồi đã lặng lẽ lật xem qua những sách kia. Lâm Tiêu có lẽ có thể từ đó thấy được chút gia lông, lại khó tránh khỏi bị mang lệnh. Những sách này là dùng đến cung cấp người tiêu khiển, nội dung bên trong lễ nghi đạo đức liêm sỉ như thế không có, nàng chỉ muốn nhường Lâm Tiêu không còn là ngây thơ vô tri giấy trắng, mà không phải biến thành mất phân tức đăng độ tử. Tốt. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu. Có người dốc lòng dạy bảo, tự nhiên so với mình lục lọi tự học dễ dàng nhiều. Sắp trời còn sớm, hắn mắt nhìn chiếm đoạt chính mình giường chiếu Tân Vãn Đường, dứt khoát một lần nữa tại trước bàn ngồi xuống, theo hắc giới bên trong lấy ra Lâm Nhược Hàn lưu lại một lớn chồng sách tịch, tĩnh tâm bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Tân Vãn Đường liền như thế lẳng lặng nhìn qua hắn mặt bên, ánh mắt dịu dàng, thật lâu mới chậm rãi thu hồi, nằm xuống. Lại qua hồi lâu, Lâm Tiêu đuốt đuốt toan trướng ánh mắt, khép sách lại quyển, ánh mắt không tự giác nhìn về phía trên giường em đưa lưng về phía chính mình dường như đã ngủ say Tân Vãn Đường. Không biết sao, lúc trước ngày đó công tử cùng tỷ nữ cố sự đống nhiên xâm nhập não hải, trong cơ thể hắn trong nháy mắt lại nổi lên cơn nóng, gương mặt cũng lặng lẽ ấm lên. Trên giường em, Tân Vãn Đường tự nhiên là không có ngủ, phát giác được sau lưng cái kia đạo nóng rực ánh mắt, trong nội tâm nàng vừa thẹn lại giận, lại không hiểu trộn lẫn lấy một tia không dễ dàng phát giác thích thú. Nàng làm bộ lơ đãng giật giật, lặng lẽ đem váy đi lên vậy một chút, lộ ra một đoạn mảnh khảnh bắp chân. Rất nhanh, sau lưng liền truyền đến Lâm Tiêu châm trả tiếng vang. Thật là một cái sắp phôi Tân Vãn Đường trong lòng ám sỉ, đang muốn đem váy lại vén cao chút, lại đột nhiên nghe thấy Lâm Tiêu đứng dậy động tĩnh. Không, không thể nào, cái này nàng trong lòng đại loạn, đã muốn mở mắt chất vấn, lại có chút không hiểu trở mong, thân thể lại có chút trở nên cứng. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, tim đập của nàng cũng càng lúc càng nhanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái tay nhẹ nhàng rơi vào nàng váy bên trên. Tân Vãn Đường hít sâu một hơi, lông mi run rẩy, đang muốn mở to mắt, chợt khẽ giật mình. Cái tay kia không có dư thừa động tác, chỉ là nhẹ nhàng đem váy kéo lại đi, che khuất lộ bên ngoài da thịt. Ngay sau đó, Tân Vãn Đường trên thân trầm xuống, một tầng mền gấm nhẹ nhàng che ở nàng trên thân. Lâm Tiêu làm xong đây hết thảy, đang định về trước bàn nằm sấp chịu được một đêm, lại bỗng nhiên cảm giác một hồi trời đất quay cuồng. Một giây sau, hắn liền tới trên giường em,
nằm ở Tân Vãn Đường bên cạnh thân. Công tử Tân Vãn Đường nhìn qua Lâm Tiêu ánh mắt dịu dàng đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Tân Di không ngủ a? Lâm Tiêu trong lòng hoảng hốt, nhớ tới vừa rồi những cái kia phân loạn suy nghĩ, ánh mắt trốn tránh, không dám cùng nàng đối mặt. Vừa tỉnh, nàng thanh âm mang theo một tia tựa như vừa tỉnh ngủ mềm nu, nô tỳ vừa rồi làm ác mộng, thật đáng sợ. Lời còn chưa dứt, Tân Vãn Đường liền duỗi ra hai tay, đem hắn ôm chặt lấy. Mùi thơm quen thuộc quanh quẩn chót mũi, Lâm Tiêu thể nội vừa bị đè xuống khô nóng trong nháy mắt ngóc đầu trở lại, tay chân hắn vô phương ứng đối khẽ gọi, Tân Di Tân Vãn Đường không có trả lời, dường như vừa chầm ngủ say đi. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, liều mạng muốn chuyển di lực chú ý, có thể kia trong sách tình tiết lại tại trong đầu càng thêm rõ ràng, như giỏi trong xương giống như vung đi không được. Dưới ánh mắt của hắn ý thức rơi vào Tân Vãn Đường kia đỏ dường như sắp nhỏ ra huyết vành thai bên trên. Quỷ thần xui khiến, hắn chậm rãi đưa tới đề cử chuyến hot, hệ thống chói lầm người, diễn viên quần chúng bị ép đi nhân vật chính kịch bản Long Đảo dính bột hệ thống, phải cày nhiệm vụ thay tiên mệnh chi tử, nhưng cơ duyên thì phải nộp lại cho chính chủ, làm sai là đáng suất. Khổ nỗi chính chủ thăng cấp như tên lửa, độ khó nhiệm vụ theo đó mà phi thăng. Một tên luyện khí thép dịu lại bị bắt đi can ngăn ma quân đại thừa quyết chiến. Thân là diễn viên quần chúng nhưng toàn bị đá vào mặt bực bội, Long Đảo khóc không ra nước mắt, hệ thống, cầu bông tha, ta chỉ muốn an ổn chút cơ thôi mà. Chương 40, phát giác Tân Vãn Đường thân thể bỗng nhiên cứng đờ, một lát sau, đặt ở Lâm Tiêu trên lưng tay hơi động một chút, một cô ôn nhuận linh lực lặng yên vượt qua, theo kinh mạch của hắn chậm rãi chạy xuôi, an ủi hắn sao động tâm thần. Thể nội quần quần khô nóng dần dần rút đi, Lâm Tiêu cặp kia nhiễm mê ly trong mắt, hiện lên một tia thanh minh. Tân Di trong mũi còn quanh quẩn lấy Tân Vãn Đường trong tóc mùi thơm ngát, Lâm Tiêu đột nhiên lấy lại tinh thần, trong đầu trống rỗng. Xấu công tử Tân Vãn Đường ám xì một tiếng, giọng nói mang vẻ điểm khẽ cáo, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, nhanh ngủ đi. Lâm Tiêu ha to miệng, còn muốn nói tiếp thứ gì, có thể một hồi u ám cảm giác đột nhiên đánh tới, hắn mí mắt chầm xuống, cuối cùng hoàn toàn đã mất đi ý thức. Hôm sau, Lâm Tiêu vừa mở mắt ra, liền tiến đụng vào một đôi đựng đầy ánh sáng nhu hòa trong con ngươi. Tân Di đêm qua hình tượng đột nhiên tràn vào não hải, Lâm Tiêu ánh mắt không bị khống chế, rơi vào Tân Vãn Đường vành thai bên trên. Thế nào? Tân Vãn Đường đưa tay đem bên thai toái phát vuốt tới sau thai, nhẹ giọng hỏi. Lâm Tiêu cuống quýt rời ánh mắt, lúng ta lúng túng mở miệng, cái kia, tối hôm qua lời còn chưa dứt, một cái dễ hành bạch ngón tay ngọc liền chống đỡ tại nàng trước môi. Muốn học sách nô tỳ đã mua về, công tử rửa mặt xong chính mình trước lật qua nhìn, nô tỳ đi cho công tử làm điểm tâm. Ăn xong điểm tâm, Tân Vãn Đường liền đóng vai lên trong học đường tiên sinh, theo cơ bản nhất luân lý đạo đức bắt đầu, cho Lâm Tiêu nói về khóa đến. Lâm Tiêu từ nhỏ ngộ tính liền đặc biệt mạnh, thậm chí tới nhường Lâm Nhược Hàn đều kinh ngạc tình trạng, cho nên đối trên sách nội dung học cực nhanh. Nếu không phải hắn có quá nhiều sách chưa có xem, lại thêm Tân Vãn Đường cảm thấy loại này cả ngày ở cùng một chỗ cảm giác rất không tệ, tận lực chậm dần dạy học tốc độ, hắn không ra 3 ngày liền có thể đem Tân Vãn Đường mua về sách học xong. Theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, Lâm Tiêu hiểu tri thức càng ngày càng nhiều, đáy mắt kia xóa lúc đầu trong suốt, cũng lặng lẽ phai nhạt chút. Nghe Tân Vãn Đường giảng bài lúc, phàm là học mệt mỏi, ánh mắt của hắn kiểu gì cũng sẽ không tự giác bay tới trên người nàng. Tân Vãn Đường đối với cái này sớm có phát giác, nhưng xưa nay không nói toạc, chỉ là thường xuyên mượn giảng bài mệt mỏi cớ, nhường Lâm Tiêu thay mình xoa bóp chân, đấm bóp vai. Mỗi lần chờ phát giác được Lâm Tiêu khí tức có chút loạn, lại nhẹ giọng thúc giục hắn chuyên tâm nghe giảng bài. Như vậy giảng bài thời gian tất nhiên thư thái, Tân Vãn Đường nhưng cũng bỏ ra một cọc nàng mà nói cực nặng một cái giá lớn. Lâm Tiêu không muốn lại cùng nàng ngủ ở cùng nhau, thậm chí ngay cả trong ngày thường những cái kia tương đối bình thường thân mật cử động, hắn cũng khắp nơi né tránh. Cho dù nàng trong bóng tối ám chỉ, chính mình chưa từng là cái gì chỉ là hắn tỷ nữ, hắn cũng từ đầu đến cuối thờ ơ nhìn qua Lâm Tiêu tận lực kéo dài khoảng cách gò bó theo khuôn phép bộ dáng. Tân Vãn Đường bỗng nhiên liền đã hiểu, năm đó Lâm Tịch Vũ tại sao lại làm như vậy. Đại Chu Vương Triều, trong hoàng thành một chỗ yên lặng tiểu viện. Sư tôn. An Như Nhan cởi giang hai cánh tay, bước nhanh bổ nhào vào Lao Hầu trước mặt, thân mật ôm đi lên. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi còn biết trở về. Lao Hầu mặt mũi tràn đầy không vui, đưa tay liền không nhẹ không nặng gõ An Như Nhan đầu mấy lần. Đệ tử còn phải đi theo sư tôn tu hành, tự nhiên muốn trở về. An Như Nhan xoa đầu, vẫn như cũ cười hì hì. Lúc trước nhất định phải cùng điện hạ ra ngoài, hiện tại hiểu được bên ngoài hung hiểm. Lao Hầu ngữ khí mang theo oán trách, đáy mắt lại cất giấu lo lắng, vì sư tại cái này hoàng thành bị lao ra hỏa kia kéo lấy. Không có cách nào đi giúp các ngươi, chuyến này không có bị thương chứ? May mắn mà có sư tôn cho phụ lục, đệ tử may mắn chỉ chịu chút bị thương ngoài ra. An Như Nhan lắc đầu, chợt nhớ tới cái gì, dương mắt hỏi, "Đúng rồi sư tôn, ngài cho ta viên kia tử lôi phủ, có thể hay không giết chết đệ nhị cảnh tu sĩ?" "Đệ nhị cảnh tu sĩ?" La Hầu hơi biến sắc mặt, lông mày trong nháy mắt nhíu lên, "Ngươi chọc tới đệ nhị cảnh tu sĩ?" "Không có, không có." Thấy La Hầu phản ứng, An Như Nhan ngồi vững trong lòng cái nào đó không quan trọng phỏng đoán, vội vàng khoát tay, chính là thấy kia tử lôi phủ uy lực lớn, thuận miệng hỏi một chút. Chỉ cần là nhị phẩm phụ lục, nhiều nhất chỉ có thể làm bị thương đệ nhị cảnh tu sĩ, vi sư nhớ kỹ đã cho sách để ngươi nhìn, ngươi có phải hay không không có lật ra qua. Lao Hầu sầm mặt lại, ngữ khí cũng nghiêm nghị lại. Đệ tử hữu dụng tâm nhìn. An Như Nhan vội vàng mặt chân thành nói, chỉ là đệ tử từ đầu đến cuối đều cảm thấy trên sách nói chung quy không có sư tôn nói chuẩn xác tùy ngươi vậy, hiện tại không nghe lời, tương lai tiến vào đại tông môn, có là thua thiệt để ngươi ăn. Lao Hầu bất đắc dĩ lắc đầu. Đại tông môn? An Như Nhan nao nao, nghi hoặc nhìn về phía Lao Hầu. Lao Hầu không nhanh không chậm theo trong túi chữ vật lấy ra một phong thư, đưa tới. Thiên Huyền môn, tại trung thổ cũng có thể được xếp hạng hào đại tông môn, vi sư cùng kia phủ lục phong một vị trưởng lão có chút hương hỏa tình, ngươi thiên phú so vi sư thân thiết quá nhiều, phải có danh sư chỉ điểm, về sau ngươi liền đi kia tu hành a. Trung thổ. Vậy cũng quá xa. An Như Nhàn tiếp nhận tin, lại vội vàng ôm lấy lao hầu cánh tay lung lay, sư tôn, đệ tử không biết đường a. Yên tâm, người đón ngươi đã ở trên đường. Lao hầu vô vỗ tay của nàng, cũng coi như ngươi vận khí tốt, tới là Thiên Huyền môn năm gần đây mới lập thành nữ. Có thể đệ tử chỉ muốn lưu tại sư tôn bên người tu hành. An Như Nhan rủ xuống mắt, thần sắc trong nháy mắt thấp xuống. Lao hầu than nhẹ một tiếng, thanh âm chìm xuống, vi sư vốn là một cái phế nhân, không có gì tốt dạy ngươi, lại nói, bây giờ Đại Chu Vương triều thế cục ngươi cũng nhìn thấy, ngươi lưu tại nơi này vi sư chiếu cố không tốt ngươi. Vậy đệ tử sau khi rời đi, sư tôn tính toán đến đâu rồi? An Như Nhan hỏi. Lao hầu trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, vi sư thọ nguyên gần, vậy cũng không đi. Nàng đưa tay vuốt vuốt An Như Nhan tóc, ngựa khí mang theo không bỏ, nhưng lại phá lệ trịnh trọng, về sau đường, được ngươi chính mình đi. Tu tiên giới xưa nay tàn khốc, về sau vạn sự đều muốn nhiều mấy phần cẩn thận. An Như Nhan há to miệng, cuối cùng chỉ là im lặng, đem mặt nhẹ nhàng vùi vào lao hầu khuỷu tay. Ánh trăng sáng trong ánh sao lấp lánh. Đại Triệu Vương triều kinh thành, trại đệ gian phòng bên trong. Lâm Tiêu nằm thẳng trên giường, ánh mắt lặng lặng rơi vào trên trần nhà. Học tập không sai biệt lắm đã tiến vào hồi cuối, hắn tại Tân Vãn Đường giảng bài hạ, minh bạch rất nhiều trước kia nghi hoặc không hiểu sự tình. Bao nhiêu chuyện xưa khắp chạy lên não, hắn rõ ràng phát giác, chính mình đối Lâm Tịch Vũ các nàng ưa thích, là giữa nam nữ tình ý, mà các nàng đối với mình dường như cũng cất giấu giống nhau tâm ý. Hắn rất muốn cùng các nàng ngay thẳng nói rõ ý nghĩ của mình, hoặc là đến hỏi tâm ý của các nàng, có thể lại sợ đây chỉ là ảo giác của mình, ngược lại đảo loạn dưới mắt quan hệ. Sư tôn hắn nhắm mắt lại, nhẹ giọng nỉ non. Ta tại. Một đạo linh hoạt kỳ ảo mờ mịt thanh âm êm ái, đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên. Lâm Tiêu có chút hơi ngẩn ra, lập tức khỏe môi rắc một vệt cười khổ. Đề cử chuyện hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành Lâm Viễn xuyên việt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải Từ Hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặn lấy. Chương 41, thoải mái chương 41, thoải mái không phải gọi ta sao? Thanh âm kia bên trong, dường như trộn lẫn kia cực kỳ nhạt cái nấy. Ta có thể gặp ngươi sao? Lâm Tiêu lấy tiếng lòng hỏi. Một giây sau, trong đầu một hồi mê muội đánh tới. Lại mở mắt lúc, hắn đã đặt mình vào kia phiến quen thuộc mộng cảnh không gian. Khi ngồi dưới đất, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía hắn. Lâm Tiêu cũng theo đó ngồi xuống, cùng nàng xa xa đối lập. Lạnh quá. Thật lâu, khi nhẹ giọng mở miệng, phá vỡ ngưng trệ yên lặng. A. Lâm Tiêu liền giật mình, đáy mắt hiện lên nghi hoặc, nơi này cũng biết lạnh không? Khi lắc đầu, liền không nói thêm gì nữa. Lâm Tiêu trong lòng khẽ động, ước chừng đoán được nàng chỉ là giờ phút này bầu không khí, chủ động mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc. Ta trước đây không lâu mới phát hiện, chính mình lại thích Tịch Vũ tỷ tỷ, sư tôn, còn có tân gì? Ngươi cảm thấy, ta có phải hay không không bằng cầm thú? Khi vẻ mặt không hề bận tâm, khe khẽ lắc đầu. Vì cái gì? Lâm Tiêu truy vấn, trong mắt tràn đầy không hiểu. Bị ngươi đưa thích, là vinh hạnh của các nàng. Khi ngữ khí bình thản, giống đang trần thuật một cọc sự thật. Có thể ta đồng thời ưa thích nhiều người như vậy, hơn nữa các nàng ngươi xưa nay đã như vậy, không cần áy náy. Khi lần nữa lắc đầu, Lâm Tiêu nhìn qua nàng, vẻ mặt càng phát ra cổ quái, há to miệng muốn cãi lại, có thể đối bên trên nàng kia không cảm thấy kinh ngạc ánh mắt, đáy lòng không hiểu dâng lên một hồi bất lực. Một lát sau, hắn khẽ thở dài, trong sách nói, ta không thể thích các nàng. Ngươi cũng không phải là đang lo lắng trong sách đạo lý. Làm sao ngươi biết? Lâm Tiêu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Có lẽ, bọn hắn tất cả mọi người chưa từng thật lưu ý trên sách quy củ đạo lý. Bọn hắn tất cả mọi người đem tâm ý chôn sâu, chỉ vì một cái nguyên do, một cái bị Lâm Tiêu giấu ở đáy lòng, chưa từng nguyện nghĩ lại nguyên do. Tiên phàm các đường, khi không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi muốn đạp vào con đường tu hành, ngươi có thể giúp ta? Lâm Tiêu nhãn tỉnh sáng lên, cho ta một cái lý do. Khi thanh âm vẫn như cũ bình thản, nghe không ra cảm xúc, ta muốn cùng ưa thích người cùng một chỗ, vĩnh viễn không xa rời nhau. Lâm Tiêu đón ánh mắt của nàng, đáy mắt tràn đầy kiên định. Có lẽ sẽ rất khó, ít ra không phải không có biện pháp. Ân. Khi sắc mặt chưa biến, khẽ gật đầu một cái, cho ta cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Không nổi, chúng ta trước tâm sự a. Lâm Tiêu lắc đầu, nội tâm đối với cái này cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Khi lặng lặng nhìn qua hắn, không có lại nói tiếp. Ngươi làm thật sự là ta sư tôn. Lâm Tiêu nhìn qua nàng, liên tiếp ném ra ngoài dấu ở đáy lòng nghi vấn, có thể ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì rõ ràng ký ức, ngươi lại tại sao lại tại trong động? Ngươi đến cùng là như thế nào tồn tại? Ta là ngươi sư tôn. Khi thanh âm vẫn như cũ nhẹ nhàng, từng cái đáp lại, không riêng là ngươi, ta cũng có thật nhiều sự tình nhớ không rõ. Nơi này không phải là một cảnh, là ngươi thức hải, mà ta bất quá là một sợi muốn tiếp tục sống tiếp tàn hồn. Ngươi có cái gì không hoàn thành tâm nguyện sao? Lâm Tiêu nhíu mày, nhẹ giọng hỏi. Ân. Khi khẽ gật đầu một cái. Là cái gì? Ngươi? Ta? Lâm Tiêu trong mắt nghi hoặc trong nháy mắt dày đặc mấy phần, trực lăng lăng nhìn qua nàng. Ân. Khi vẫn như cũ chỉ nhàn nhạt lên tiếng, không nhiều làm giải thích. Không biết rõ vì cái gì, trong lòng ta luôn cảm giác ngươi là ta người rất trọng yếu, cũng không có, cũng sẽ không gạt ta, liền tạm thời tin ngươi a. Lâm Tiêu ánh mắt phức tạp, dừng một chút lại nói, chỉ là ngươi đến cùng phải hay không sư tôn ta, cho ta suy nghĩ lại một chút. Kỳ thật hắn đối trước mắt người là chính mình sư tôn chuyện này cũng không phải là rất hoài nghi, nhưng chẳng biết tại sao, nội tâm của hắn lại mơ hồ kháng cự nhận hạ cái tầng quan hệ này. Có lẽ là bởi vì Lâm Nhược Hàn á ngươi nên rời đi. Khi nhẹ giọng mở miệng. Tốt. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, quen thuộc mê mội hô đánh tới. Hắn nhìn qua quanh mình cảnh tượng, dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên lên tiếng nói, chờ một chút. Mê mội đột nhiên tối lui. Khi lặng lặng nhìn qua hắn, chờ lấy hắn. Ta hiện tại lại nhiều trật tự tử, cái kia chính là dẫn ngươi rời đi nơi này. Lâm Tiêu vẻ mặt chân thành nói. Khi ánh mắt thẳng tắp rơi vào trên người hắn, trầm mặc thật lâu, khe khẽ lắc đầu, ta thích nơi này. Lâm Tiêu nao nao, vừa muốn nói thêm gì nữa, cảm giác hôn mê lần nữa mãnh liệt mà đến. Chờ hắn một lần nữa mở mắt, lọt vào trong tầm mắt đã là quen thuộc trần nhà. Thật là, lời còn chưa nói hết đâu. Hắn bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm, trong đầu lại không tự chủ được hiện ra trước khi đi cuối cùng một màn. Nàng vừa mới là cười đi. Mấy ngày kế tiếp, Tân Vãn Đường lấy nên học đã học xong làm lý do, mang theo Lâm Tiêu bốn phía du ngoạn tán lên tâm đến. Bọn hắn dấu chân xa không chỉ đại triệu kinh thành một tấc vông. Một giây trước còn tại tiếng người huyên náo phố xá sầm uất, một giây sau đã đứng tại gió thổi cỏ rạp dê bò hiện thảo nguyên. Sáng sớm còn tại mây mù lượn lờ đỉnh núi đợi một trận mặt trời mọc, hoàng hôn liền đã ngồi tế nhuyễn trên bờ cát, nhìn kim hồng mặt trời lặn nặng hướng biển mặt. Một đường đi tới, Tân Vãn Đường như hình với bóng, cùng nàng nhìn sang lúc, đáy mắt kia không giấu được dịu dàng cùng buồn vô cớ, nhường Lâm Tiêu mơ hồ đã nhận ra cái gì. Rốt cục tại một cái mặt trời lặn dung kim hoàng hôn, hai người sóng vai ngồi bờ biển, Lâm Tiêu đông nhiên nghiêng người sang, đưa tay đem Tân Vãn Đường nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Công tử Tân Vãn Đường thân thể đột nhiên cứng đờ, chậm chậm mới ngước mắt nhìn về phía hắn, đáy mắt cất giấu một vẻ bối rối. Tân Di có phải hay không sắp rời đi? Lâm Tiêu nói khẽ. Ân, tính toán thời gian, tôn thượng sắp xuất quan, nàng sẽ đến thăm hỏi công tử, nô tỳ nhất định phải rời đi, đến lúc đó công tử nhớ kỹ giúp nô tỳ giữ bí mật, cũng đừng nói lỡ miệng. Tân Vãn Đường ôn nhu nói. Lâm Tiêu vẻ mặt bỗng nhiên tối mấy phần, trầm mặc tại giữa hai người khắp mở. Một lát sau, hắn bỗng nhiên nắm chặt cánh tay, đem người ôm càng chặt chút, thanh âm mang theo vài phần được ăn cả ngã về không. Tân Di, ta thích ngươi. Nô tỳ cũng ưa thích công tử. Tân Vãn Đường ngẩn người, lập tức khỏe miệng khẽ nhếch, ngữ khí mang theo đã từng mềm mại. Ta nói chính là giữa nam nữ ưa thích. Lâm Tiêu vẻ mặt chân thành nói. Tân Vãn Đường đột nhiên khẽ giật mình, gương mặt trong nháy mắt nhiễm lên đường đỏ. Giây lát, nàng ngập ngừng nói, công tử thế nào đống nhiên Tân Di cũng thích ta a? Không phải như thế nào lại dung túng ta đêm hôm đó cử động? Lâm Tiêu ánh mắt sáng rực nhìn qua Tân Vãn Đường. Tân Vãn Đường rủ xuống đầu, đầu ngón tay vô ý thức xoa nắn lấy góc áo, im lặng không nói. Công tử cho thấy tâm ý thế nào đột nhiên như vậy, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng đâu. Ta là nên cự tuyệt một chút lại bằng lòng, vẫn là trực tiếp vạn nhất công tử cảm thấy ta là người tùy tiện làm sao bây giờ? Vô số suy nghĩ tại trong đầu của nàng quần quật lôi kéo, nhường nàng tâm loạn như ma. Ta không biết có phải hay không là chính mình suy nghĩ nhiều, nhưng ta chính là muốn tại trước khi chia tay đem ý nghĩ trong lòng nói cho Tân Di. Cũng coi là không lưu tiếc nối á. Lâm Tiêu thanh âm mang theo vài phần thoải mái. Đề cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt, ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nhỏ nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, côn luân tiên tử, thanh đế, đại ma vương, tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hon này lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 42, khởi trần tiếng lòng. Chương 42, khởi trần tiếng lòng. Công tử Tân Vãn Đường bỗng nhiên đem Lâm Tiêu vội vàng không kịp chuẩn bị đẩy ngã trên mặt đất, tiếp theo một cái chớp mắt, một tầng ám trầm mãn sáng lặng yên trải rộng ra, đem hai người cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Tân Di Lâm Tiêu hơi sững sờ, suy nghĩ còn chưa đổi theo bất tình lình cử động. Chỉ cho phép công tử dũng cảm, không cho phép nô tỳ cũng dũng cảm một lần. Lâm Tiêu ánh mắt theo mê mang dần dần chuyển thành kinh giật mình, mà Tân Vãn Đường đón phần này ánh mắt, chậm rãi cúi xuống đầu, sợi tóc nhẹ rủ xuống, đảo qua bên tai hắn. Chờ Lâm Tiêu kịp phản ứng lúc, chỉ cảm thấy trong lòng không hiểu nóng lên. Ngay sau đó, kia nô tỳ cùng công tử cố sự lại một lần trong đầu rõ ràng. Một lát sau, hai người chậm rãi tách ra. Công tử ngộ tính thật sự là đáng sợ. Tân Vãn Đường nhẹ nhàng bó lấy bên tóc mai thoái phát. Lâm Tiêu khí tức còn loạn, chỉ cảm thấy trong lòng kia cố nhiệt ý chưa tiêu, đang muốn có hành động, đã thấy Tân Vãn Đường lắc đầu. Công tử, người tu hành, nhục thân trải qua linh lực rèn luyện, sẽ thay đổi vô cùng cường hành, nếu là cảnh giới chênh lệch quá lớn. Tân Vãn Đường nói khẽ. A. Lâm Tiêu động tác đột nhiên dừng lại, trong mắt nóng rực trong nháy mắt rút đi hơn phân nửa, cả người cứng tại nguyên địa, chỉ còn lại tràn đầy vô phương ứng đối. Bất quá, ai bảo nô tỳ thật sự là rất ưa thích công tử đâu. Thấy Lâm Tiêu cứng tại nguyên địa, Tân Vãn Đường khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay tại hư không một vệt, theo không gian chứa vật bên trong lấy ra một cuốn sách. Kia là Lâm Tiêu theo sách tứ bên trong mua được lại không tới kịp nhìn loại hình. Tân Vãn Đường rất quen vân vê trang sách lật đến nào đó một chỗ, ngước mắt nhìn về phía Lâm Tiêu, đầu ngón tay điểm nhẹ trang sách, công tử lại nhìn nơi này. Tân Di, cái này. Lâm Tiêu nhìn qua Tân Vãn Đường phiếm hồng gương mặt cùng đáy mắt ánh sáng, lời ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, chỉ còn lại lòng tràn đầy chần chờ. Thế nào, công tử đây là sợ hãi? Tân Vãn Đường nhíu mày, trong giọng nói trộn lẫn kia tận lực kinh ngạc, lại dẫn điểm như có như không kinh miệt. Lâm Tiêu yên lặng đứng người lên. Tân Vãn Đường ngồi dậy, ngước nhìn vị này từng từ biệt hơn 10 năm lo lắng người. Hai tôn thượng, xin lỗi. Trăng sáng sáng trong, thanh huy khắp đầy. ám trầm màn sáng lặng yên tán đi, Tân Vãn Đường cùng Lâm Tiêu sóng vai nằm tại trên bờ cát, lặng lặng nhìn qua đầy trời tinh hà. Tân Di đại khái khi nào muốn đi? Lâm Tiêu nghiêng người sang, nhẹ giọng hỏi. Là nô tỳ chỗ nào không tốt, gây công tử mệt mỏi đi. Tân Vãn Đường có chút trong mắt, bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Lâm Tiêu trầm mặc một lát, đáy mắt lặng yên hiện lên một tia chế nhạo, khoe miệng khẽ nhếch nói, Tân Di như vậy nhanh mồm nhanh miệng, ta nói không lại ngươi. Tân Vãn Đường sững sờ, lập tức kịp phản ứng, trừng mắt liếc hắn một cái, sáng giọng, tốt, công tử dám rêu cận nô tỳ. Lời còn chưa dứt, nàng nhẹ nhàng tại Lâm Tiêu bên hông bấm một cái. Ta sai rồi Tân Di, tha cho ta đi. Lâm Tiêu lập tức nhíu mày lại, lộ ra một bộ bị đau bộ dáng, liên tục xin khoan dung. Hai người đùa giỡn trong chốc lát, lúc này mới yên tĩnh. Đại khái tiếp qua ba ngày, nô tỳ đưa công tử trở về, sau đó thì rời đi. Tân Vãn Đường nhẹ nói, ân, ta sẽ vẫn muốn Tân Di. Lâm Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt chân thành nói, nô tỳ cũng là. Tân Vãn Đường nhẹ nhàng đem Lâm Tiêu ôm vào trong ngực, trầm mặc một lát, dường như nghĩ tới điều gì, đống nhiên thu nhu sắc, vẻ mặt nghiêm túc căng dặn, chuyện giữa chúng ta, công tử ngàn vạn lần đừng có nói cho tôn thượng các nàng, không phải nô tỳ coi như thật thảm, biết sao? Lâm Tiêu gật đầu đáp ứng, thần sắc chợt biến có chút phức tạp. Thế nào? Phát giác được trong ngực người dị dạng, Tân Vãn Đường vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dò hỏi. Lâm Tiêu do dự một lát, cuối cùng vẫn là thẳng thắn mở miệng, Tân Di, ta giống như còn thích sư tôn cùng Tịch Vũ tỷ tỷ. Ân. Tân Vãn Đường chỉ là bình tĩnh nhẹ gật đầu, không có chút nào gợn sóng. Tân Di không tức giận sao? Ta như vậy, hẳn là trong sách nói hoa tâm a. Lâm Tiêu nhìn qua nàng, đáy mắt mang theo vài phần bất an. Kia công tử nói một chút, là ưa thích nô tỳ nhiều một ít, vẫn là ưa thích tôn thượng các nàng nhiều một ít. Tân Vãn Đường ánh mắt sáng rực nhìn qua Lâm Tiêu. Lâm Tiêu chăm chú suy tư, có thể nghĩ đến muốn đi, cũng không thể lý giải đến tột cùng, tựa hồ cũng rất ưa thích đã, nhưng đối đầu với Tân Vãn Đường tràn đầy mong đợi ánh mắt, hắn cuối cùng vẫn là khuynh hướng nàng, càng ưa thích Tân Di một chút. Ngược lại bên người chỉ có Tân Vãn Đường một người, nhường nàng vui vẻ một chút thế nào. Nhưng mà, một giây sau, Lâm Tiêu liền nhìn thấy Tân Vãn Đường lại theo trong tay áo lấy ra một khối hiện ra nhàn nhạt hình quang thẳng đá. Ngay sau đó, trong viên đá liền rõ ràng truyền ra vừa rồi hai người đối thoại thanh âm. Tân Di, ngươi thế nào còn? Lâm Tiêu lập tức mắt trợn tròn. Đã công tử càng ưa thích nô tỳ một chút, kia nô tỳ đương nhiên sẽ không sinh khí. Tân Vãn Đường nhàn nhạt cười một tiếng, đem lưu âm thạch thu nhập không gian chữ vật, ôn nhu nói, công tử tại nô tỳ cái này có thể ưa thích bất luận kẻ nào, nô tỳ chỉ có một điểm yêu cầu, cái kia chính là trong lòng nhất định phải có nô tỳ một chỗ cắm rủi. Lâm Tiêu nhìn qua nàng, trịnh trọng nhẹ gật đầu, nhất thời không có lại nói tiếp. Còn cố ý sự tình. Tân Vãn Đường khẽ nhíu mày. Tân Di cảm thấy, Tịch Vũ tỷ tỷ cùng sư tôn, đối ta có hay không giữa nam nữ ưa thích? Lâm Tiêu nhẹ giọng dò hỏi. Công tử là lo lắng, tôn thượng các nàng đối công tử, kỳ thật cũng không có tấm lòng kia nghĩ. Tân Vãn Đường trong nháy mắt đọc hiểu hắn lo lắng. Ân. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu. Tôn thượng ta không rõ lắm, về phần hai tôn thượng đi, công tử tốt nhất là thích nàng, bằng không. Tân Vãn Đường ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, lời nói xoay chuyển, công tử muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích, không bằng chờ sau này có cơ hội gặp mặt, tự mình hỏi một câu, chẳng phải rõ ràng. Cũng đúng. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng lại lặng lẽ nổi lên một tia buồn vô cớ. Sẽ có cơ hội a? Hắn khe khẽ thở dài, tạm thời dứt bỏ trong đầu suy nghĩ, đem mặt hướng Tân Vãn Đường trong ngực chôn chôn. Tân gì, có thể cùng ta nói một chút người chuyện trước kia sao? Ta. Tân Vãn Đường hơi sững sờ, lập tức cười khổ một tiếng, lắc đầu, tại con nhỏ thời điểm, gia tộc đột nhiên bị thai bay vào gió, trong vòng một đêm tan thành mây khói. Về sau có lẽ là thượng thiên chiếu cố, để cho ta gặp tốt thượng, nàng mang ta tu hành, cho ta cơ hội biểu hiện, liền có bây giờ ta. Cái này không có. Lâm Tiêu ngữ khí mang theo vài phần bất mãn. Không có. Tân Vãn Đường nhẹ gật đầu. Không thể nào. Trong lúc này liền không có gặp phải cái gì kinh tâm động phách hoặc là ký ức khắc sâu sự tình. Lâm Tiêu truy vấn. Tân Vãn Đường trong mắt suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn khe khẽ lắc đầu, không có. Kia Tân Di cuộc sống trước kia, không cảm thấy nhàm chán sao? Lâm Tiêu có chút nhíu lên lông mày, có chút không thể nào hiểu được. Lúc trước ngược không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy thời gian liền nên như thế qua. Tân Vãn Đường nhìn qua Lâm Tiêu, ánh mắt đông nhiên biến chăm chú, có thể tự gặp phải công tử sau, nô tỳ mới biết được, cuộc sống trước kia, thì ra như thế không thú vị. Lâm Tiêu im lặng không nói. Được rồi, thời điểm không còn sớm, công tử nhanh nghỉ ngơi đi. Tốt đề cử chuyển hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạng niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương trí dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ hiếp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạng, mộ ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, chạm đầu ta. Chương 43, rèn thần khu chương 43, rèn thần khu ngủ thật say Lâm Tiêu, ý thức nhưng lại một lần đi tới thức hải sâu bên trong. Thế nào? Hắn đi vào hy trước mặt ngồi xuống, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Nói cho ngươi đạp vào con đường tu hành phương pháp. Hy thanh âm hoàn toàn như trước đây mở mịt linh hoạt kỳ ảo. Lâm Tiêu đột nhiên khẽ giật mình, trong mắt trong nháy mắt lóe ra sáng sắc, ngựa khí khó nén kích động, thật sự có biện pháp. Ân. Hy nhẹ gật đầu, ngay sau đó lời nói xoay chuyển, bất quá sẽ rất khó, chỉ có nửa thành không đến nắm chắc, ngươi cần nghĩ thông suốt, nếu là thất bại, ngươi sẽ chết. Nửa thành không đến Lâm Tiêu lông mày chăm chú nhíu lên, nhất thời không có lại nói tiếp. Hy liền như thế lặng lặng nhìn qua hắn, không có nửa câu thúc giục. Hồi lâu, Lâm Tiêu hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu, ta muốn thử xem. Có thể nghĩ tốt. Khi thanh âm thêm mấy phần trịnh trọng, chết, nhưng liền không có làm lại cơ hội. Lâm Tiêu đang muốn gật đầu, lại dường như đột nhiên nhớ tới cái gì. Hắn khẽ nhíu mày, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hy, ta chết đi, ngươi sẽ như thế nào? Cùng ngươi cùng một chỗ. Hy vẻ mặt không có chút nào gợn sóng, phản phất tại nói một cái không quan trọng việc nhỏ. Lâm Tiêu giật mình, lập tức chân mày nhíu chặt hơn, giọng nói mang vẻ một tia khó có thể tin bất đắc dĩ, ta không hỏi ngươi liền định không nói. Không cần cân nhắc ta. Hy lắc đầu. Ta chỉ là muốn đi truy tầm người ta thích mà thôi, coi như chúng ta có lẽ thật là sư đồ, ngươi cũng không đến nỗi giúp ta như vậy a. Lâm Tiêu nhìn qua Hy trong ánh mắt tràn đầy phức tạp. Không phải có lẽ. Hy lần nữa lắc đầu. Sư tôn. Lâm Tiêu thăm dò tính hô một tiếng. Ân. Hy phí hoài bản thân mình đáp, dừng một chút, lại bồi thêm một câu, ta tại. Lâm Tiêu trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là đem đấy lòng lời nói ra, không biết rõ vì cái gì, trong lòng ta cũng không muốn gọi ngươi sư tôn. Ân. Hy bình tĩnh như trước gật đầu, trên mặt không có nửa phần bất mãn, cũng không có một tia nghi hoặc. Thật giống như nàng biết nguyên nhân như thế. Vậy ta sau này có thể gọi ngươi danh tự sao? Lâm Tiêu trong mắt mang theo vẻ mong đợi. Ta không quen. Hy lắc đầu. Nói không chừng nghe nhiều liền sẽ quen thuộc đâu. Lâm Tiêu chưa từ bỏ ý định nói. Hy không có lại trả lời, giống như là chấp nhận kiên trì của hắn, lại giống là tại im lặng cự tuyệt. Lâm Tiêu cũng không lại mở miệng, chỉ là lặng lặng ngồi ở chỗ đó, ánh mắt cùng nàng đối lập. Không biết sao, vừa rồi còn quanh quẩn trong lòng xoắn xuýt lặng yên tán đi, chỉ còn một mảnh khó được an bình. Hồi lâu, Hy dường như chịu không được cái này yên lặng không khí, nhẹ giọng mở miệng, lạnh quá. Lâm Tiêu đột nhiên lấy lại tinh thần, suy nghĩ một lát, hỏi, ngươi mấy ngày nay, nhưng có nhớ tới cái gì? Tỷ như ngươi đến tột cùng là ai, lại tại sao lại tại trong thức hải? Hy không có trả lời. Vậy ngươi nhớ kỹ cùng ta có liên quan sự tình sao? Tỷ như ta lúc nào thời điểm bái ngươi làm thầy, lại cùng ngươi là thế nào tách ra? Lâm Tiêu lại hỏi. Hy vẫn không có đáp lại. Ngay tại Lâm Tiêu cũng không biết nên tìm kiếm một chút dạng gì chủ đề lúc, Hy lại đột nhiên đánh vỡ yên lặng, thần phương pháp tu luyện có lẽ có thể để ngươi nắm giữ linh căn. A. Lâm Tiêu hơi sững sờ. Thần là thân thiết nhất thiên địa đại đạo tồn tại, mà linh căn vốn là sinh linh sinh ra lúc, ngẫu nhiên tiếp nhận một sợi tiên thiên chi khí biến thành. Ngươi như trước dùng thần phương pháp tu luyện tu hành, chỉ cần có thể bước vào nhất cảnh, liền có thể cảm giác được giữa thiên địa kia sợi tiên thiên chi khí. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần đem nó đặt vào thể nội, tự nhiên cũng liền nắm giữ linh căn. Hy chậm rãi nói rằng. Lâm Tiêu ánh mắt phức tạp nhìn qua Hy, trầm mặc một lát, lắc đầu, tính toán, ta sợ chết, làm cái phạm nhân cũng rất tốt. Đem phương pháp kia cáo chi ngươi, là lựa chọn của ta. Hy ngữ khí bình tĩnh như trước, nghe không ra cảm xúc, ngươi không cần có quá nhiều lo lắng. Lâm Tiêu vẫn như cũ lắc đầu. Hy mặc mặc, sau một lúc lâu mới mở miệng lần nữa, còn nhớ rõ ngươi lần trước lúc rời đi nói lời à? Ngươi nếu là thành công đạp vào con đường tu hành, có lẽ thật có thể để cho ta rời đi nơi này đi đi ra bên ngoài thế giới. Lâm Tiêu nhìn qua nàng cặp kia không có gì cảm xúc ánh mắt, nhẹ giọng hỏi, vạn nhất ta chết đi, ngươi thật sẽ không hối hận sao? Sẽ. Hy nhẹ gật đầu, cho nên ngươi nhất định phải thành công. Cũng không biết ngươi là đang khích lệ ta còn là tại cho ta áp lực. Lâm Tiêu than nhẹ một tiếng, ánh mắt rơi vào Hy trên thân, thần phương pháp tu luyện là cái gì? Ta lại làm như thế nào bước vào kia nhất cảnh? Đoán thần khu. Hy đứng dậy đi đến Lâm Tiêu trước mặt, túi người, xanh nhạt ngón tay ngọc điểm hướng Lâm Tiêu mi tâm, hoặc là bị đánh, hoặc là tự mình động thủ. Chịu lột ra, rút gân, tạo xương, khoét tâm thống khổ, tại sinh cùng tử ở giữa, tìm được kia một sợi thiên địa của mình. Cảm nhận được tràn vào trong đầu tin tức, lại so sánh Hy lời mới rồi, Lâm Tiêu hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cái này, thật có thể tu thành? Hắn nhịn không được dò hỏi. Không biết rõ. Hy lắc đầu. Vậy có hay không người thành công qua? Lâm Tiêu lại hỏi. Hẳn là không có. Nói như vậy, ta có thể là cái thứ nhất dùng thần phương pháp người tu luyện. Ân. Vậy ngươi kia không đến nửa trình nắm chắc ở đâu ra? Lâm Tiêu khẽ nhíu mày. Ta cảm thấy ngươi có thể. Hy thản nhiên nói. Lâm Tiêu trầm mặc một lát, khoe môi kéo ra chút bất đắc dĩ. Vậy ngươi thật đúng là tín nhiệm ta. Ân. Hy nhẹ gật đầu, dừng một chút, lại bù một câu, ta chỉ tín nhiệm ngươi. Lâm Tiêu ha to miệng, còn muốn nói tiếp thứ gì, lại đột nhiên cảm giác một hồi cảm giác hôn mê đánh tới. Đào Hoa Quan. Lâm Nhược Hàn mới từ bế quan mật thất đi ra, trực tiếp thẳng đi vào trong viện. Ngươi đang làm cái gì? Thấy Lâm Tịch Vũ đưa lưng về phía chính mình, ngồi xổm ở cây đào hạ không biết chơi đùa lấy cái gì, nàng nhịn không được mở miệng dò hỏi loại hoa. Lâm Tịch Vũ nghiêng người sang, lộ ra kia mấy chi cắm ở trong đất bùn đóa hoa màu trắng, tỉ tỉ cảm thấy đẹp không? Lâm Nhược Hàn ánh mắt tại Tiêu Tốn hơi dừng lại, liền rời đi, ngựa khí không mặn không nhạt, đẹp mắt. Thật sao? Ta cái này còn có rất nhiều đâu, Lạc Thành Thành Tây bờ sông hái, gọi là gì đồng tâm hoa tới, tỉ tỉ muốn cùng một chỗ loại sao? Lâm Tịch Vũ ánh mắt sâu kín nhìn qua Lâm Nhược Hàn, à, đúng rồi, tỉ tỉ cũng nuôi một gốc cùng cái này rất giống hoa. Không biết rõ tỷ tỷ nuôi gốc kia, kêu cái gì? Cũng là đồng tâm hoa. Lâm Nhược Hàn đưa lưng về phía Lâm Tịch Vũ, cho mình gốc kia đồng tâm hoa tới lấy linh dịch. Thì ra tỷ tỷ đã sớm biết đây là đồng tâm hoa. Lâm Tịch Vũ thanh âm đột nhiên chìm xuống, mang theo nồng đậm chất vấn, kia lúc trước vì cái gì nói với ta, đây là bảo hộ người nhà bình an hoa. Ngươi muốn nói cái gì? Lâm Nhược Hàn xoay người, mặt không thay đổi nhìn qua Lâm Tịch Vũ. Ta Lâm Tịch Vũ khí thế trong nháy mắt yếu đi xuống dưới, thấp giọng nói, ta liền muốn biết, tỷ tỷ có biết hay không hoa này hàm nghĩa, còn có. Hoa này là tỷ tỷ chính mình hái. Vẫn là tiểu tiêu tặng cho ngươi để cử chuyến hót, đất phong một giây chướng một binh, nữ đế quỳ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử, tần trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tước đoạt binh quyền, ngay tới cẩn cỗi Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy. Đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hà tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương Tần Trạch đủ binh trăm vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, đội vàng ban thưởng Trần An. Tần Trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, đông sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh ngày, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 44, oai hùng trận chương 44, oai hùng trận Lâm Tiêu Tạng, lần này ngươi tuyệt vọng rồi. Lâm Nhược Hàn thản nhiên nói. Lâm Tịch Vũ đột nhiên khẽ giật mình, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc, thanh âm đều mang tới run lên, tỷ tỷ gạt ta đúng hay không? Ngươi đã nói không thích Tiểu Tiêu Ân, cho nên ta chỉ coi hoa này là bảo hộ người nhà bình an. Lâm Nhược Hàn ánh mắt lướt qua gốc kia đồng tâm hoa, vẻ mặt bình tĩnh như trước. Vậy cũng không đúng, Tiểu Tiêu sợ tỷ tỷ còn đến không kịp, làm sao lại ưa thích tỷ tỷ? Lâm Tịch Vũ nắm chặt góc áo, vẻ mặt không thể tin. Lâm Nhược Hàn dường như bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lời nói xoay chuyển, ngựa khi yếu ớt, trên lưng ngươi thương thế tốt lên chút không có, vết sẹo vẫn còn chứ? Có muốn hay không ta giúp ngươi chữa thương? A. Lâm Tịch Vũ hơi sững sờ, ngay sau đó vẻ mặt chột dạ nói, thật. Cái gì vết sẹo? Tỷ tỷ sẽ không phải là bế quan bế hồ đồ rồi a? Lâm Nhược Hàn nhìn xem nàng bộ dáng này, khóe môi câu lên một vẻ cực kỳ nhạt cười lạnh. Lâm Tịch Vũ không cam lòng khí thế một yếu hơn nữa, cắn răng, lớn tiếng nói, vậy tỷ tỷ cho ngươi kia đã chết muội muội chuẩn bị tốt quan tài sao? Lâm Nhược Hàn, tỷ tỷ, ta muốn gặp Tiểu Tiêu, ngươi đem vị trí hắn nói cho ta có được hay không? Ta liền xa xa nhìn một chút, cam đoan không đi quấy rầy hắn. Lâm Tịch Vũ hốc mắt phím hồng, đột nhiên hướng trên mặt đất ngồi xuống, hai tay ôm thật chặt Lâm Nhược Hàn chân, trong thanh âm bọc lấy nồng đậm giọng nghẹn ngào, cầu khẩn nói. Lâm Nhược Hàn cau mày, cưỡng chế một cước đưa nàng đá văng xúc động, lắc đầu, không được. Vì cái gì? Lâm Tịch Vũ ngẩng đầu chất vấn, có thể một giây sau giống như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thanh âm trong nháy mắt yếu ớt mỗi bản, nếu như là tỷ tỷ, ta bằng lòng chia sẻ. Ngao. Nàng ôm đầu, vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía bỗng nhiên đưa tay cho nàng một cái bạo lật Lâm Nhược Hàn. Chính hắn rời đi, ta cũng không biết hắn đi chỗ nào. Lâm Nhược Hàn thu tay lại, ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Chính mình rời đi. Lâm Tịch Vũ trong nháy mắt nảy lên khỏi mặt đất đến, mặt mũi tràn đầy cháy bỏng, thế đạo như thế hiểm ác, Tiểu Tiêu cái gì cũng đều không hiểu, một người ra ngoài cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Ta đã phái Vãn Đường âm thầm bảo hộ nàng. Lâm Nhược Hàn khe khẽ lắc đầu. Cái gì? Phái nàng đi trông coi? Lâm Tịch Vũ vẻ mặt trong nháy mắt gấp hơn, thanh âm đều cất cao mấy phần, cái này cùng đem một con chuột bỏ vào bãi gạo, lại để cho nó bảo vệ cẩn thận gạo khác nhau ở chỗ nào? Hai người các ngươi ai là chuột, ta còn là phân rõ. Lâm Nhược Hàn cười lạnh nói. Lâm Tịch Vũ lòng như cho nguội. Tỷ tỷ tốt nhất là thật không thích Tiểu Tiêu, không phải khẳng định sẽ hối hận phái nàng đi trông coi. Nàng tức giận bước xuống câu nói này, liền hướng phía bê quan thạch thất đi đến. Chùa đa Lâm Nhược Hàn dương mắt, ánh mắt vượt qua trong viện đảo nhánh, nhìn về phía phương xa. Hẳn là sẽ không a. Đại Triệu Vương Triều, kinh thành. Mặt trời mới lên ở hướng đông, tại bầu trời đầy sao hạ thiếp đi Lâm Tiêu mở to mắt, thấy được quen thuộc trần nhà. Tân Vãn Đường đem hắn đưa sau khi trở về, liền đi không từ giã. Sách tứ. Ta liền nói cái này huynh đệ là ma luyện tâm tính a. Ngươi nhìn, cái kia ngày mua nhiều sách như vậy, hôm nay gặp lại, khí sắc không có nửa điểm phù phiếm. Lâm Tiêu vừa bước vào trong điện, liền thấy một nam tử chỉ mình đối bên người nữ tử váy trắng nói rằng. Hắn yên lặng ngắm nhìn một phía. Ân, đúng dịp, ngoại trừ một hai gương mặt lạ bên ngoài, còn lại toàn bộ là lần trước gặp phải đám người này. Đã khai khiếu Lâm Tiêu mặt không thay đổi đi vào một cái không có người trước kệ sách. Ánh mắt tại sách ở giữa chậm rãi đi khắp. Đúng lúc này, kia nữ tử váy trắng đi thẳng tới trước mặt hắn, giọng thanh khẩn, thật có lỗi, ngày ấy ta không biết ngươi là vì ma luyện tâm tính, mới thất ngôn mắng ngươi. Không sao. Lâm Tiêu lắc đầu, thần sắc bình tĩnh. Không biết lão hủ lần trước là tiểu hữu chọn sách, tiểu hữu có hài lòng hay không? Lão giả đầu chọc theo trên ghế nằm đứng dậy, chậm rãi đi tới. Vẫn được. Lâm Tiêu mập mờ đáp lời. Nhìn tiểu hữu khí sắc, tâm tính nhất định là rèn luyện không tệ. Muốn hay không lão hủ lấy thêm mấy quyển càng đặc sắc, nhường tiểu hữu trong tiệm thành phẩm đọc, cũng tốt tiến một bước ma luyện tâm tính. Lão giả mặt mũi tràn đầy thân thiện. Kia nữ tử váy trắng yên lặng lui về tại chỗ, túi đầu đảo quyển sách trên tay, dư quang nhưng luôn luôn nhịn không được hướng Lâm Tiêu bên này nghiêng mắt nhìn. Lâm Tiêu khẽ miệng hơi rút, hít sâu một hơi lắc đầu, không cần. Tâm tính của ta còn chưa tốt tới trình độ như vậy, xem ra tiểu hữu cuối cùng còn chưa đạt tới thánh nhân tầm kia tâm cảnh a. Lão giả thở dài một tiếng, một lần nữa trở lại trên ghế nằm. Những người khác cũng lập tức mặt lộ vẻ tiếc hận. Lâm Tiêu tựa như không nghe thấy giống như, phối hợp xuyên thẳng qua tại giá sách ở giữa, tìm kiếm hợp ý thư tịch. Một lát sau, hắn ôm một nhỏ chồng sách đi vào quầy hàng, những này nhiều ít ngân lượng. Thoái bản. Lão giả tóc trắng nao nao, lập tức lắc đầu, tiểu hữu cũng không lại ma luyện tâm tính, không ngại ở chỗ này tìm cái vị trí nhìn, không cần hoa trắng tiền. Lâm Tiêu lắc đầu. Không phải hắn không muốn, chỉ là hắn thực sự chịu không được những cái kia thỉnh thoảng rơi vào trên người ánh mắt. Cũng được, hết thảy 27 văn đồng tiền. Lão giả lắc đầu. Lâm Tiêu giao xong tiền, cũng không vội vã rời đi, mà là nhìn về phía lão giả, dò hỏi, trưởng quỹ có biết kệ bên này nào có rèn luyện thể phách địa phương, so ra hơn nhiều dễ dàng thụ thương. Tiểu Hữu hỏi là anh võ trưởng a. Lão giả mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhìn tiểu Hữu cách ăn mặc cũng không thiếu tiền bạc, sao muốn đi chỗ kia? Lâm Tiêu không có trả lời, chỉ là hỏi, anh võ trưởng ở đâu? Ta có thể dẫn ngươi đi. Đúng lúc này, nữ tử váy trắng thả ra trong tay sách vở, đột nhiên mở miệng. Làm phiền. Ta gọi Triệu Nguyệt, ngươi tên là gì? Triệu Nguyệt bước chân chậm dần, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh thân Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, ngươi làm gì muốn đi anh võ trường? Triệu Nguyệt lông mày phong cao lại, vẻ mặt nghiêm túc lên, chỗ kia hung hiểm thật sự, vận khí kém chút, thật là sẽ mất mạng. Rèn luyện thể phách. Lâm Tiêu thản nhiên nói. Triệu Nguyệt bước chân dừng lại, có chút ngơ ngẩn. Nhưng nghĩ lại nghĩ đến hắn lúc trước như vậy ma luyện tâm tính biện pháp, đột nhiên cảm giác được, dùng anh võ trưởng loại địa phương này đến rèn luyện thể phách cũng là phù hợp hắn làm việc con đường, liền không hỏi thêm nữa, tiếp tục dẫn đường. Một lát sau, hai người dừng ở một chỗ tiếng người huyên náo quảng trường trước. Ngưng ngưng đình chỉ, ta ném. A. Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn đột nhiên đâm rách ồn ào náo động, Lâm Tiêu theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh từ đằng xa trên lôi đài thẳng tắp lăn xuống tới, không có động tĩnh. Nơi này chính là anh võ trưởng, như thế nào? Triệu Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Tiêu. Đã nơi này thường xuyên sẽ xuất hiện thương vong, vì sao còn có nhiều người như vậy chạy theo như vịt? Lâm Tiêu lông mày cau lại, ánh mắt đảo qua trên quảng trường ma quyền sát trưởng đám người. Bởi vì chỉ cần thắng, tối thiểu nhất có thể được tiền tài sống qua ngày. Triệu Nguyệt nhìn qua trên lôi đài đánh nhau, chậm rãi nói, nếu có thể một mực thắng được đi, cho dù là trợ bữa áo vải, cũng có phong vương bái hầu khả năng. Nơi này là quá nhiều người duy nhất lật bản cơ hội để cử chuyển hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới? Chương 45, đại chủ chương 45, đại chủ Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, ánh mắt lướt qua trên lôi đài chưa vết máu khô khốc, ngựa khí bình tĩnh không lay động, vậy ta làm như thế nào tham gia? Ngươi thật muốn ở chỗ này rèn luyện thể phách? Triệu Nguyệt mi phong cao lại, khuyên ta nói, nếu không ngươi về trước đi ngẫm lại, đây cũng không phải là đùa giỡn. Không cần. Lâm Tiêu lắc đầu. Vậy được a, ngươi ở chỗ này chờ ta. Vừa dứt lời, Triệu Nguyệt liền quay người hướng phía một bên đi đến. Chỉ thấy nàng đi đến một cái thân mặc giáp trụ nam tử trước mặt, đưa tay chỉ Lâm Tiêu, thấp giọng nói vài câu. Nam tử kia lập tức theo bàn hạ lấy ra một cây quai gỗ, hai tay dâng cùng kính đưa tới. Cho ngươi, ngươi là thứ 183 hảo, bính tự lôi đài. Triệu Nguyệt trở lại Lâm Tiêu bên người, đem có khắc con số que gỗ đưa tới. Tạ ơn. Lâm Tiêu nói tiếng cảm ơn. Không có việc gì, ngược lại bản. Cô nương cũng nhàn rỗi, liền nhìn xem ngươi thế nào rèn luyện thể phách. Triệu Nguyệt khoát tay áo, trêu chọc nói không chừng đến lúc đó còn cần bản cô nương hỗ trợ hâu người nhấc ngươi trở về đâu, coi như là ta lần trước thất ngôn bồi tội. Ân. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, ánh mắt tại từng cái lôi đài ở giữa đảo qua, lông mày nhưng dần dần bật lên. Triệu Nguyệt phát giác được sự khác thường của hắn, khẽ thở dài âm thanh, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, ta đi giúp ngươi nói một tiếng, có thể thu hồi quẻ gỗ. Chờ đến với ngươi, coi như chỉ có thể kiên trì lên. Ai ngờ Lâm Tiêu lại lắc đầu, lộ ra một bộ khổ não thần sắc, bọn hắn đều quá yếu, không có còn mạnh hơn đối thủ sao? Từ lần trước theo Hi kia trở về, trong đầu của hắn nhiều một bộ tên là Cửu Thiên Thần Quyết công pháp, trong đó thứ nhất cảnh phương thức tu luyện chính là Đoán Thần Khu. Đoán Thần Khu không hề giống Hi nói tới đơn giản như vậy, mảnh cứu phía dưới hắn mới phát hiện, bất luận bị đánh vẫn là tự ngược, đều có gần như hà khắc yêu cầu, đó chính là tại Đoán Thần Khu quá trình bên trong phải giống như thần thuật ý. Cái gọi là bị đánh, tuyệt không phải một mặt bị động chịu kích, mà là muốn khiêu chiến không có phần thắng chút nào đối thủ, trong lòng tồn lấy thuần túy không sợ, tới toàn lực chém giết, tại sinh cùng tử ở giữa, tìm kiếm kia một sợi thiên địa cộng minh. Tự mình động thủ thì càng khó. Tuy là tiếp nhận lột da, rút gân, cạo xương, quét tâm chi kịch liệt đau nhức, nội tâm cũng không thể có nửa phần lung lay, có chút chần chờ, liền mất kia phần thuần túy. Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Triệu Nguyệt vẻ mặt cổ quái nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lắc đầu. Vậy ngươi đánh trước, nếu như ngươi có thể thắng được 50 thành, ta dẫn ngươi đi một địa phương khác. Triệu Nguyệt ánh mắt phức tạp nói. Tạ ơn. Lâm Tiêu lần nữa nói tạ, đem bởi vì có người ở bên cạnh, liền không có thu vào không gian chữ vật kia một nhỏ chồng chất thoại bản để dưới đất, sau đó cầm lấy một bản, phối hợp nhìn lại. Triệu Nguyệt thấy thế, khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói cái gì. Thời gian cực nhanh. Lâm Tiêu đang chìm ngâm ở thoại bản bên trong thư sinh cùng hồ ly tinh gút mắt bên trong, nhìn nhập thần lúc, cách đó không xa bỗng nhiên chuyển đến một đạo to tiếng la, 183 hảo, nhanh bên trên bính tự lôi đài. Phiền phải giúp ta chiếu khán một chút những sách này. Lâm Tiêu để sách xuống, thần sắc bình tĩnh hướng phía cách đó không xa lôi đài đi đến. Bính tự lôi đài trung quanh, sớm đã vây chật như nêm cối. Tiểu tử này là ai vậy? Rất là lạ mặt, sợ là lần đầu tiên tới anh võ trường a. Nếu là thật đầu một lần, vận khí đó cũng quá cụ chối đi. Hôm nay thật là đại lực vương tại cái này thủ lôi. Còn không phải sao, nghe nói ngày hôm nay tại bính chữ đài lên đài, bị thương nhẹ nhất đều bị đánh đến ngực lõm đi vào một hối. Đạp trên bốn phía tiếng nghị luận, Lâm Tiêu đi tới trên lôi đài. Nghe cho kỹ, như muốn nhận thua, cần lớn tiếng hô lên, lại kiên trì ba hơi sau nhảy xuống lôi đài, mới có thể tính bỏ thi đấu, nhường đối thủ dừng tay. Nếu không làm theo, sinh tử tự phụ, rõ chưa? Dưới đài, một gã ngồi ngay ngắn trước bàn nam tử cao giọng tuyên đọc quy tắc. Dông dài, nhanh bắt đầu đi, nơi này quỷ nghèo lớn hơn, thật không cho đụng phải một cái công tử ca, lao tử nhưng phải thật tốt cho hắn lưới lòng gân cốt. Một cái vóc người khôi ngô, cả người đầy cơ bắp mặt thẻo hán tử, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, trên mặt mang nhẹ răng cười. Đi, bắt đầu đi. Dưới đài tên nam tử kia lắc đầu, sau đó cho bên người người hầu một ánh mắt. Bên người đám người hầu lập tức chống ra từng chuôi rủ, đem nam tử bảo hộ ở giữa. Nam tử trong mắt, ở trong lòng đếm thầm, 3, 2 phanh. Một tiếng vang trầm sớm truyền đến, giống như là có vật nặng đập ầm ầm rơi xuống đất. Ai? Nam tử lắc đầu, đều chẳng muốn nhìn lôi đài một cái, liền muốn tuyên bố kết quả. Nhưng vào lúc này, một đạo mang theo không cam lòng tiếng la bỗng nhiên vang lên, ta không phục. Ngươi khẳng định chơi lừa gạt. Không đúng, là cái này lôi đài quá trơn, ta mới té xuống. Nam tử hơi sững sờ, vội vàng nhìn về phía bên cạnh người hầu, chuyện gì xảy ra?
Lớn.
Đại nhân, dường như, tựa hồ là kia. Thiếu niên đem đại lực vương đặt xuống lôi đài. Người hầu ấp úng nói,
cái gì gọi là dường như?
Ánh mắt ngươi mọc ra là bài trí. Nam tử giận dữ mắng mỏ một tiếng,
thật sự là quá nhanh, nô tài vừa rồi không có để ý nhìn phế vật, đều cút cho ta đi một bên.
Nam tử gầm thét,
vung dù đám người hầu đội vàng thu dù thối lui.
Lúc này, đại lực vương đã đủ mặt vẻ giận dữ lần nữa xông lên lôi đài, giơ quả đấm liền hướng Lâm Tiêu đập tới.
Nam tử cũng không ngăn cản, ngược lại hơi híp mắt lại, hắn ngược lại muốn xem, cái này nhìn như văn nhược thiếu niên, đến cùng có cái gì môn đạo. Nhưng mà, ngay tại Lâm Tiêu nhíu mày, chuẩn bị động thủ lúc, cách đó không xa bỗng nhiên chuyển đến một đạo mang theo lửa giận thanh âm, uy củ đâu? Nơi đây lôi đài dám lôi làm đâu? Một mực chú ý nơi này, tất cả Triệu Nguyệt ôm Lâm Tiêu kia một nhỏ chồng chất thoại bản, khí thế hung hăng đi tới.
Điện,
điện hạ.
Nam tử thấy rõ người tới, trong nháy mắt cả kinh thất sắc, lộn nhào vọt tới Triệu Nguyệt trước mặt, phù phù một tiếng quỳ xuống,
còn không ngừng tay.
Triệu Nguyệt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên lôi đài, đối với Đại Lực Vương tức giận quát,
còn kém một ngày,
còn kém ngày cuối cùng.
Đại Lực Vương giống như điên cuồng, hai mắt xích hồng gào thét, ta chỉ cần lại thủ một ngày lôi, liền có thể có nghịch thiên cải mệnh cơ hội.
Vì cái gì ngươi muốn đi ra xấu ta chuyện tốt?
Ngươi chết cho ta.
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hàn quang lóe lên, một cái lưỡi dao đống nhiên theo hắn giữa ngón tay chợt ra, hướng phía Lâm Tiêu tim mãnh liệt đâm đã qua.
Nhưng mà, loại này tiến công tại Lâm Tiêu xem ra quá chậm, hơn nữa sơ hở trong chỗ.
Hắn có hơi hơi bên cạnh, đạo hàn quang kia liền lao hắn vả táo thất bại.
Không chờ Đại Lực Vương thu chiêu biến thế, Lâm Tiêu thân ảnh trong nháy mắt quấn đến đối phương sau lưng.
Giang giác.
Một tiếng do nét tiếng xương nứt đột nhiên vang lên.
Đại Lực Vương kêu rên cũng không kịp phát ra, liền bịch một tiếng trùng điệp mới ngã xuống đất, cái cổ lấy một cái quỷ dị góc độ vặn vẹo lên, không có động tĩnh nữa.
Phản ứng này cùng tốc độ xuất thủ, không khỏi cũng quá nhanh đi.
Không riêng lợi hại, dáng dấp còn như thế để mắt.
Kế tiếp những cái kia rút chúng bính tự lôi đài, cần phải xui đến đổ máu đi không biết rõ bị vị này mới đài chủ một quyền đánh vào người, sẽ là cảm giác gì. May mắn ta là ất tự lôi đài mới đài chủ, cái này cũng đẹp quá đi thôi à, các minh đệ, ta là thật ưa thích.
Dưới đài, tiếng nghị luận bỗng nhiên im bặt mà dừng, nguyên bản chen tại một chỗ đám người đột nhiên hướng bốn phía tản ra, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy ác hàn mà nhìn chằm chằm vào bị vây quanh ở giữa râu quai nón nam tử trung niên.
Triệu Nguyệt không để ý cái này khúc nhạc dạo ngắn, lạnh lùng liếc mắt trên mặt đất quỷ dám lôi làm, chính mình đi binh bộ lãnh phạt.
Là,
nam tử liên tục không ngừng dập đầu đáp ứng, lộn nhào lui xuống.
Triệu Nguyệt đi thẳng tới hắn vị trí mới vừa rồi ngồi xuống, mắt lạnh ánh mắt đảo qua toàn trường, cao giọng nói, bính tự lôi đài đội chủ, mới đại chủ, Lâm Tiêu, đề cử chuyến hot, bắt đầu vô hạn tài nguyên, ta chế tạo chư thiên đệ nhất tông Lâm Viên xuyên không, bắt đầu đã là đại đế lại còn kèm theo hệ thống đệ nhất tông môn.
Độ giàu thì khỏi bàn, hỗn độn thanh liên làm chậu cảnh, đế phẩm đan dược coi như kẹo, que tuổi nhóm bếp cũng là cực đạo đế binh.
Chuyên thu nhận mấy ca phế vật bị đoạt cốt, tiện tay nâng cấp hẳn lên hồng mông kiếm cốt, phát thần cấp công pháp như phát tờ rơi.
Đến khi cả thế giới nhìn thấy đệ tử giữ cửa Lăng Tiêu Tông cũng là đại đế, Lâm Viên chỉ buông một câu xanh dần, ta không hứng thú tu luyện, chỉ là một tông chủ bình thường thích nuôi đồ đệ mà thôi.
Chương 46, vứt bỏ lôi chương 46, vứt bỏ lôi ai, vừa mới kia dám lôi làm gọi nàng điện hạ, kia nàng chẳng phải là không thể nào.
Ngươi liền ta bệ hạ thương yêu nhất hòn ngọc quý trên tay cũng không biết.
Tê ta nếu là nhớ không lầm, vị này mới đại chủ là theo chân công chúa điện hạ cùng đi a.
Chắc không được công chúa điện hạ vừa rồi vì hắn ra mặt còn tức giận như vậy,
lại nói hắn đã cùng công chúa điện hạ nhận biết, muốn cái gì không có,
vì sao hết lần này tới lần khác lại tới đây?
Cho ta 50 ngân lượng, ta cho ngươi biên một hợp lý giải thích.
Khu khu.
Triệu Nguyệt ho nhẹ một tiếng, bốn phía tiếng nghị luận lập tức thấp xuống.
186 hảo, nhanh lên lôi đài.
Nàng cất giọng hô thôi, chờ kia số thứ tự hắn tử run rẩy đạp vào lôi đài, nàng chưa kịp niệm xong nhận thua quy tắc, một câu ta nhận thua đã trước một bước băng lên.
Một giây sau, hắn tử kia bịch quỳ giảm xuống đất, quỳ gối hai bước đối với Lâm Tiêu cuống quýt dập đầu.
Đừng động thủ.
Ca, cha, gia gia, ngài làm ta tổ tông đều được Lâm Tiêu. Triệu Nguyệt khỏe miệng mạnh mẽ kéo ra, thấy thời gian ba cái hô hấp vừa đến, đành phải theo quy củ cao giọng nói, Lâm Tiêu, thắng.
Thì ra tại cái kia cầu xin tha thứ hữu dụng, rút đến bính tự lôi đài thật có phúc.
Trời ạ, ta đây cũng quá may mắn a.
Tại anh võ trưởng, thương vong vốn là chuyện thường ngày, cầu xin tha thứ vô dụng càng là người ngầm thừa nhận thiết luật. Bây giờ lại có người có thể đối với đài chủ đập mấy cái đầu, liền lông tóc không thương đi xuống lôi đài, những cái kia nắm chặt bính tự lôi đài que gỗ người. Trên mặt sớm mất lúc trước cho tàn, đáy mắt tất cả đều là sống sót sau tai nạn vui mừng như điên.
Tối thiểu nhất, hôm nay cái mạng này xem như bảo vệ.
Tiếp xuống mấy trận quyết đấu, Lâm Tiêu từ đầu đến cuối đứng yên lôi đài, đều là chờ đối phương chủ động nhận thua, lại không động qua tay.
Chỉ có một trận thành ngoại lệ.
Lâm Tiêu ca ca, mau động thủ đi, người ta đã đợi đã không kịp. Một vị dâu quai nón nam tử trung niên đi đến lôi đài, kẹp lấy tiếng nói, đối Lâm Tiêu liếc mắt đưa tình.
Lâm Tiêu,
một cố khó mà ức chế ác hàn đột nhiên theo đáy lòng dâng lên, hắn đứng tại chỗ lại hơi lung túng một chút.
Giết hắn a, vẫn còn không đến mức động thủ đánh hắn a, lại sợ nhường hắn thoải mái tới.
Hơi chút suy nghĩ, Lâm Tiêu mắt sắc trầm xuống, đưa tay chính là một cái cổ tay chặt bổ vào đối phương bên gáy.
Kia dâu quai nón hán tử hừ đều không có hừ một tiếng, chớp mắt liền thẳng tắp hôn mê bất tỉnh.
Lâm Tiêu thắng.
Thật vất vả nhìn thấy Lâm Tiêu trên lôi đài kinh ngạc, Triệu Nguyệt cưỡng chế lấy dương lên quẹt miệng, dùng hết lượng bình ổn ngữ điệu cao giọng tuyên bố.
Thời gian phi tốc trôi qua, Lâm Tiêu cũng không biết thắng nhiều ít trận, ngược lại chính là đi lên một cái nhận thua một cái. Thằng đến hắn cảm thấy bụng có chút đói bụng, mong muốn hỏi thăm Triệu Nguyệt còn kém nhiều ít chất lúc, lại đột nhiên phát giác một đạo lạnh thấu xương sát ý khóa chặt chính mình. 360 hảo, nhanh lên lôi đài. Triệu Nguyệt thanh âm vang lên, ánh mắt lại có chút hăng hái rơi vào cách đó không xa đạo thân ảnh kia bên trên. Người kia dáng người khôi ngô, chính đối Lâm Tiêu phương hướng, chậm ung dung đứng đấy một cây ngón tay cái, khiêu khích ý vị mười phần. Là sát nhân Vương Cơ Khôn. Hắn không phải một mực trông coi giáp tự lôi đài sao? Thế nào đột nhiên đến bính chữ đài khiêu chiến? Có lẽ là tới thời gian nghỉ ngơi, ngửa tay, nghĩ đến chiếu cố vị này người mới đại chủ a. Nghe nói hắn yêu nhất chọn loại này tình thế đang thịnh người mới ra tay. Kết thúc, lần này nhưng có trò hay nhìn. Cái này sát nhân Vương cũng không giống như trước đó những người kia, hắn trên lôi đài liền không có giữ lại sống qua miệng. Dưới đài tiếng nghị luận trong nháy mắt nổ tung, ánh mắt mọi người đều gắt gao dính tại cái kia đạo chậm rãi đi đến lôi đài khôi ngô thân ảnh bên trên. Bồ Tát Vương đúng không? Cơ Khôn nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, nghe nói ngươi ngày hôm nay ngoại trừ làm thịt cái phế vật đại chủ, liền không có lại cử động qua tay giết người. Thế nào, không quen nhìn ta sát nhân Vương tác phòng, muốn theo ta làm trái lại? Lâm Tiêu, nghe nói ngươi không cần tốn nhiều sức liền làm thịt tiền nhiệm đại chủ, đến, để cho ta xem ngươi bản lĩnh thật sự. Cơ Khôn ngoắc ngón tay, trong ánh mắt khiêu khích cơ hồ yếu dần xuất lai. Nhận thua nhớ kỹ nói sớm đi. Lâm Tiêu thản nhiên nói. Một hồi, ta cái thứ nhất liền xé nát người trương này phá miệng. Cơ Khôn thu hồi cười lạnh, quay đầu nhìn về phía dưới đài Triệu Nguyệt. Chờ Triệu Nguyệt đem nhận thua quy tắc thuật lại hoàn tất, hắn một lần nữa trở về ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, thân hình không nhúc nhích tí nào. Hắn mặc dù không có thấy tận mắt Lâm Tiêu ra tay, nhưng cũng nghe người nói qua, Lâm Tiêu tốc độ xuất thủ cùng phản ứng nhanh đến mức không hợp tối thường, dứt khoát dự định lấy bất biến ứng và biến, chờ lấy Lâm Tiêu chủ động mắc câu. Quả nhiên, hắn thấy Lâm Tiêu giống như là không giữ được bình tĩnh giống như, gặp hắn đứng đấy bất động, lập tức trực tiếp hướng hắn lao đến. Cơ Khôn nắm chặt nắm đấm, trong đầu đã ở tính toán chờ một lúc như thế nào đem Lâm Tiêu hủy đi xương lột ra, để cho mình sát nhân Vương danh hào càng vang mấy phần. Giang giác, thanh thúy tiếng xương nước đống nhiên vang lên, ngay sau đó, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương theo nhau mà tới. Cùng Lâm Tiêu cứng đối quanh một quyền Cơ Khôn, nằm trên mặt đất, che lấy quỷ dị góc độ vặn mèo cánh tay, thái dương mồ hôi lạnh ứa ra, khắp khuôn mặt là thống khổ. Mắt thấy Lâm Tiêu lần nữa nhấc quyền hướng chính mình tới gần, hắn con ngươi đột nhiên co lại, vội vàng há miệng. Ta lời còn chưa dứt, Lâm Tiêu nắm đấm đã mạnh mẽ đện ở hắn trên miệng lại là một đạo tiếng xương nứt vang lên, rốt cuộc không phát ra được nửa phần thanh âm Cơ Khôn, chỉ có thể theo trong cổ họng gạt ra ôi ôi gào thét. Nếu như ngươi đối ta không có nổi sát tâm lời nói, có lẽ ta sẽ không giết ngươi. Lâm Tiêu thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng. Cơ Khôn trong mắt cuộn cuộn lấy cực hạn sợ hãi, liều mạng mong muốn lui lại. Một giây sau, Lâm Tiêu một quyền đánh vào ngực của hắn. Trầm muộn tiếng va đập sau, Cơ Khôn thân thể đột nhiên cứng đờ, hoàn toàn không có động tĩnh. Cái này, đây mới là sát nhân Vương a quá. Quá kinh khủng Lâm công tử. Tiểu nữ nhà ta tuổi vừa mới đôi tám, xinh đẹp như hoa. Đợi ngày so xong, muốn hay không tới trong nhà của ta nghỉ chân một chút. Dưới lôi đài trong nháy mắt sôi trào, tiếng nghị luận, tiếng kinh hô, thậm chí mang theo lấy lòng mời xen lẫn trong cùng một chỗ. Lấy Lâm Tiêu vừa rồi triển lộ thực lực đến xem, không nói đạt tới phong vương bái tướng tình trạng, cũng tuyệt đối có thể bằng cái này bản lĩnh, cầm tới một khoản cực kỳ khả quan phong phú khen thưởng. Khu khu. Triệu Nguyệt lấy lại tinh thần, ho nhẹ một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn về phía trên lôi đài thân ảnh, cao giọng nói, Lâm Tiêu, thắng. Kế tiếp ngươi là dự định vứt bỏ lôi vẫn là nghỉ ngơi một chút tiếp tục thủ lôi? Ta vứt bỏ lôi. Lâm Tiêu không để ý đến đám người kinh ngạc ánh mắt khó hiểu, trực tiếp đi xuống lôi đài. Sách của ngươi. Triệu Nguyệt gặp hắn đi tới, đem kia chồng chất thoại bản đưa tới. Tạ ơn. Lâm Tiêu tiếp lời bản, nói tiếng cảm ơn. Việc rất nhỏ, chúng ta đi thôi. Triệu Nguyệt lắc đầu, quay người hướng phía anh võ trưởng ngoài sân rộng đi đến. Lâm Tiêu ứng tiếng, theo sát phía sau. Trong lúc nhất thời, sau lưng tiếng nghị luận lớn hơn. Đề cử chuyện hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, cao nôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp đội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, cao nôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi. Cao nôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, lan. Chương 47, cảm giác khí chương 47, cảm giác khí ngươi ở chỗ nào? Thủ lôi nửa ngày cũng là có ban thưởng, đến lúc đó ta phái người đưa qua cho ngươi. Triệu Nguyệt nhìn về phía bên cạnh thân Lâm Tiêu. Không cần. Lâm Tiêu lắc đầu. Đoạn thời gian trước, Lâm Tiêu ngẫu nhiên phát hiện, Lâm Tịch Vũ cho hắc giới bên trong lại có đại lượng tiền tài, lấy trước mắt tình huống mà tính, hắn đoán chừng đời này cũng xài không hết. Nhà ngươi làm cái gì, rất có tiền. Triệu Nguyệt nghi ngờ nói. So với công chúa điện hạ, tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Lâm Tiêu ngữ khí bình thản, cũng không nhiều lời. Như thế qua loa, ngươi có còn muốn hay không đi cái kia địa phương? Cái chỗ kia người thật rất lợi hại. Lâm Tiêu vẻ mặt hồ nghi. Kia là tự nhiên, người ở đó thật là giống như ngươi. Đều là còn chưa đạp vào con đường tu hành người tu hành. Triệu Nguyệt chăm chú nhìn Lâm Tiêu thần sắc. Có ý tứ gì? Lâm Tiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Ngươi không phải. Triệu Nguyệt đại mi hơi nhíu. Lâm Tiêu lắc đầu. Không có khả năng. Triệu Nguyệt ngữ khí chắc chắn, cái loại này tuổi tác có thân thủ được này, sư thừa tuyệt đối không phải người bình thường. Thấy Lâm Tiêu không có nhận lời nói, nàng lại bổ sung, ngươi không cần quá mức cẩn thận, chỉ cần không có đạp vào con đường tu hành, ngươi cũng không có cái gì giá quá cao trị. Lâm Tiêu thái dương gân xanh nhảy lên, công chúa điện hạ nói chuyện còn trách nghe được. Kia là tự nhiên. Triệu Nguyệt dương lên cái cằm, lời nói xoay chuyển, nếu ngươi một ngày kia đạp vào con đường tu hành, có hứng thú hay không làm ta Đại Triệu Vương triều cung phụ? Ta cũng không phải là Đại Triệu Vương triều người. Lâm Tiêu lắc đầu. Vậy là ngươi nơi nào nhân sĩ? Triệu Nguyệt truy vấn. Lâm Tiêu lại lần nữa lắc đầu, chỉ thản nhiên nói, là người sơn dã mà thôi. Nếu như thế, bản công chúa liền tuyên bố, ngươi giờ phút này lên chính là ta Đại Triệu Vương triều con dân. Triệu Nguyệt không thể nghi ngờ nói. Lâm Tiêu khỏe miệng giật một cái, bất đắc dĩ nói, Đại Triệu Vương triều rất thiếu cung phụ. Nói đùa cái gì? Triệu Nguyệt đôi mắt vẩy một cái, ngựa khí mang theo vài phần ngạo khí, ta Đại Triệu Vương triều cung phụng nhiều đến đếm không hết, như thế nào thiếu? Bản công chúa là nhìn ngươi bản sự không tệ, sau này tỷ lệ lớn có thể đạp vào con đường tu hành, lúc này mới lên lòng yêu tài. Vừa dứt lời, nàng giống như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lại hỏi, đúng rồi, ngươi là cái gì linh căn? Ta không có linh căn. Lâm Tiêu lắc đầu. Không nói thì không nói. Triệu Nguyệt biết miệng. Lâm Tiêu không có đón thêm lời nói, mà là trực tiếp đi hướng một cái bánh nướng bày, mua hai cái bánh nướng. Ăn sao? Hắn nghiêng người sang, đưa một cái cho Triệu Nguyệt. Không ăn. Triệu Nguyệt tức giận nói. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, liền phối hợp cắn bánh nướng bắt đầu ăn. Ăn chậm một chút, đừng còn chưa tới chỗ, liền đế tử. Triệu Nguyệt lạnh lùng nói. Công chúa điện hạ tổng sẽ không đối với mình mới vừa biết dưới con dân, thấy chết mà không cứu sao? Triệu Nguyệt. Xuyên qua mấy đầu tiếng người thưa dần đường đi, Lâm Tiêu đi theo Triệu Nguyệt dừng ở một tòa cổ trạch trước. Chính là nơi này. Triệu Nguyệt đưa tay đẩy ra nửa đẩy đại môn, dẫn đầu bước vào trong viện, đi thẳng tới nơi hẻo lánh một ngụm bạc nước trước, thả người nhảy vào. Lâm Tiêu xích lại gần xem xét, mới phát hiện bạc nước chỉ là nguy trang, bạc đấy đúng là thông hướng phía dưới đen nhánh thông đạo. Làm gì ngẩn ra? Mau xuống đây. Trong thông đạo truyền đến Triệu Nguyệt thanh âm, Lâm Tiêu một chút suy nghĩ, cũng thả người nhảy vào. Đi thôi, đi theo ta. Triệu Nguyệt thân ảnh tại phía trước trong bóng tối như ẩn như hiện, dẫn đầu đi về phía trước. Thật lâu, nàng đỗng nhiên dừng bước lại, nhấc chân đối với trước mặt một cái cửa gỗ mạnh mẽ một đạp. Phanh một tiếng, cửa bị đá văng, bên trong dưới ánh nến, nguyên bản thấp giọng trò chuyện người nhất thời dương mắt xem ra, thấy rõ là Triệu Nguyệt sau, phần lớn lại thu hồi ánh mắt, chỉ có mấy đạo hiếu kỳ ánh mắt rơi vào nàng sau lưng Lâm Tiêu trên thân. Đó là cái cỡ nhỏ anh võ trưởng, ở chỗ này, tất cả đều là giống như chúng ta, còn không có bước vào con đường tu hành người. Triệu Nguyệt một bên đi vào trong, một bên cho Lâm Tiêu giới thiệu, đại gia tụ ở chỗ này, hoặc là lẫn nhau luật bản, hoặc là chia sẻ cảm khí tâm đắc. Nơi này, đại gia chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là đạp vào con đường tu hành. Tu hành không phải đi theo sư tôn bên cạnh tu hành sao? Lâm Tiêu khẽ nhíu mày. Ngươi là có người chuyên mang theo tu hành. Triệu Nguyệt bước chân dừng lại, ánh mắt nhìn về phía hắn nhiều hơn mấy phần cổ quái. Lâm Tiêu lắc đầu. Triệu Nguyệt đôi mắt đẹp nhắm lại, nhưng cũng không có lại truy vấn, chỉ giải thích nói, những cái kia thiên phú bạc tiềm, bị đại tông môn hoặc thư viện nhìn chúng, tự nhiên có thể giống như ngươi nói vậy, đi theo sư tôn tu hành. Có thể thiên phú tốt trung quy là số ít, còn lại phần lớn tiến vào môn phái nhỏ. Nhưng môn phái nhỏ cũng chọn người, bình thường có linh căn lại tư chất bình thường, bọn hắn sẽ không trực tiếp thu vào tông môn, chỉ có thể giáo chút cảm khí biện pháp, khiến cái này người chính mình lĩnh ngộ, chờ chân chính bước lên con đường tu hành, mới cho phép nhập môn. Cảm khí Lâm Tiêu trong lòng than nhẹ một tiếng. Đi thôi, nơi này chỉ là phong nghỉ, ta dẫn ngươi đi lôi đài bên kia. Lại con quấn lượn quanh mấy cái giao lộ sau, Lâm Tiêu đi tới một chỗ ngoại trừ nhỏ một chút, kia sáng ám một chút, cùng anh võ trưởng không nhiều lắm khác biệt địa phương. Nơi này chia làm thiên địa nhân ba cái lôi đài, quy củ cùng anh võ trưởng khác biệt, có thể sử dụng vũ khí, nhưng rằng cứu điểm đến là dừng. Dù sao đại gia không có gì thâm cửu đại hận, chỉ là vì sớm ngày cảm khí, đặt vào con đường tu hành. Triệu Nguyệt chậm rãi nói rằng, điểm đến là dừng. Lâm Tiêu cho mày, hắn cần chính là sinh tử một đường ma luyện, như vậy quy củ cùng hắn sở cầu hoàn toàn tương phản. Đúng a? Triệu Nguyệt gật đầu, lại bổ sung, bất quá thật có không giải được tu hận, cũng có bất luận sinh tử lôi đài, chỉ là tất cả mọi người để bước lên con đường tu hành tới, đến nay ta còn không có thấy người đi bên kia. Nơi này không thích hợp ta. Lâm Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu, từ bỏ tận lực tìm người kết thù suy nghĩ, quay người liền hướng lúc đến đường đi đi. Vì cái gì? Triệu Nguyệt bước nhanh đuổi theo, đáy mắt tràn đầy nghi hoặc. Ta muốn là sinh tử ở giữa ma luyện, không phải điểm đến là dừng luật bàn. Lâm Tiêu bước chân chưa đình chỉ, ngữ khí chắc chắn. Triệu Nguyệt nhìn qua bóng lưng của hắn, đáy mắt hiếu kỳ càng thêm nồng đậm. Thời suy nghĩ một chút, nàng bước nhanh đuổi kịp, đưa tay giữ chặt hắn, không phải liền là sinh tử chiến đi, ta cho ngươi nghĩ biện pháp. Lâm Tiêu bước chân dừng lại, quay đầu nhíu mày nhìn nàng, ngươi vì sao muốn như vậy giúp ta? Muốn nhìn ngươi chết như thế nào? Được rồi. Triệu Nguyệt liếc mắt, ánh mắt lại cực nhanh tại quanh mình đảo qua. Giây lát, ánh mắt của nàng sáng lên, kéo lại Lâm Tiêu cổ tay, trực tiếp hướng phía nơi xa cái kia mắt che bạc lấm, tính toán tại đất nữ tử đi đến. Tố Tố tỷ, ngươi ở chỗ này nha. Hôm nay vẫn là không ai bằng lòng cùng ngươi luận bàn sao? Triệu Nguyệt đi đến nữ tử trước mặt, giọng nói mang vẻ điểm rất quen thăm dò. Ngươi muốn cùng ta luận bàn? Chu Tố Tố ôn nhu nói. Không, không được. Triệu Nguyệt lắc mạnh đầu, sau đó chỉ Lâm Tiêu, ta cho ngươi tìm đối thủ, hắn không sợ ngươi thất thủ làm bị thương hắn. Chu Tố Tố nhẹ nhàng giật giật cái mũi, lông mày nhỏ không thể thấy nhíu lên, mới tới. Ừ, thực lực của hắn ta thấy tận mắt, rất lợi hại, Tố Tố tỷ ngươi cứ việc yên tâm. Chu Tố Tố chỉ là trầm mặc lắc đầu, lại không có mở miệng. Triệu Nguyệt thấy thế, đành phải quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu, mang trên mặt mấy phần áy náy. Không có việc gì, ta ơn điện hạ hỗ trợ. Lâm Tiêu nói tiếng cảm ơn, liền muốn rời đi. Chờ một chút. Triệu Nguyệt bỗng nhiên lên tiếng gọi hắn lại. Lâm Tiêu bước chân dừng lại, quay đầu nghi hoặc nhìn về phía nàng. Ta còn có cái biện pháp, chỉ là Triệu Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ do dự, chăm chú hỏi, ngươi là thật nhất định phải sinh tử chiến?
Ân.
Lâm Tiêu nhẹ gật đầu. Đi. Triệu Nguyệt cắn răng, bước nhanh đi đến tới gần lôi đài sân bãi bên dưới, giơ lên tiếng nói cao giọng hô, cơ đài muội có hay không tại? Anh võ trưởng giết ngươi đệ đệ người đến, còn ở lại chỗ này nhì bốn phía kêu gào, nói muốn liền ngươi cùng một chỗ giết. Lâm Tiêu, đề cử chuyện hot, đại tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào tần triều. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, đại tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy dũng khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, đại tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi. Tiện nghi lão cha đầu tiên là sững sờ, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý. Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng. Chương 48, chuẩn bị ở sau chương 48, chuẩn bị ở sau ta đang định đi tìm ngươi đây, không nghĩ tới ngươi ngược chính mình đưa tới cửa. Ngay tại Triệu Nguyệt vừa dứt lời trong nháy mắt, một đạo mang theo rét lạnh sát ý thanh âm liền ở phía xa vang lên. Lâm Tiêu dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một gã cong đao nam tử bước nhanh đi tới, giữa lông mày cùng sát nhân vương cơ không giống nhau đến mấy phần, quanh thân lệ khí lại càng hơn mấy phần. Cơ đại muội, cảm khí bảng xếp hạng thứ 7. Triệu Nguyệt bước nhanh xích lại gần Lâm Tiêu, hạ giọng nói, người này mặc dù không nặng thân tình, lại vô cùng tốt mặt mũi. Ngươi tại anh võ trưởng trước mặt mọi người giết hắn đệ đệ, hắn bây giờ tất nhiên đối ngươi ghi hận trong lòng. Cảm khí bảng. Lâm Tiêu lông mày phong cao lại, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cảm khí bảng là đại gia căn cứ bình thường tỉ thí với nhau thực lực bài xuất tới bảng danh sách, trên bảng hết thể có 10 người, 10 người này đều là chỉ kém Lâm Môn một cước liền có thể cảm khí, mỗi ngày tắm thuốc tôi thể cơ hồ không có đình chỉ qua, ngươi cũng phải cẩn thận. Triệu Nguyệt giải thích nói, ngươi sắp xếp thứ mấy? Lâm Tiêu nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Nguyệt. Làm gì? Ngươi chẳng lẽ lại còn muốn cùng ta sinh tử chiến? Triệu Nguyệt đầy mắt cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Lâm Tiêu lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng bước nhanh đi đến trước mặt cơ đại muội. Công chúa điện hạ cùng hắn có cũ. Cơ đại muội thoáng nhìn hai người vừa rồi hô động, bước chân hơi ngừng lại, giọng nói mang vẻ mấy phần thăm dò. Yên tâm, ngươi nếu có bản sự giết hắn, bản công chúa tuyệt sẽ không hỏi nhiều một câu. Triệu Nguyệt ngữ khí bình thản, khe khẽ lắc đầu. Đi, đại gia đều nghe được. Cơ đại muội nhếch miệng nhe răng cười, quay người liền hướng phía thiên địa nhân ba tòa ngoài lôi đài tòa kia lẻ loi trơ trọi lôi đài đi đến. Lâm Tiêu đem trong ngực nhỏ chồng chất thoại bản nhẹ nhàng để dưới đất, vừa muốn cất bước đuổi theo, lại bị Triệu Nguyệt kéo lại. Ngươi sẽ sử dụng binh khí sao? Triệu Nguyệt nhíu mày hỏi. Chỉ cần còn không có đạp vào con đường tu hành, vậy thì sẽ bị bình thường binh khí gây thương tích, tay không tất sắt đối đầu đeo đao cơ đại muội, thực sự ăn thiệt thòi. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, biết một chút. Vậy ngươi binh khí đâu?
Không mang.
Ân. Được thôi, dù nói thế nào ngươi cũng là bản điện hạ con dân, ấy, cầm a. Triệu Nguyệt cổ tay khẽ đảo, không biết từ chỗ nào lấy ra một thanh đoản đao đưa tới.
Cảm ơn.
Lâm Tiêu không nhiều chối từ, tiếp nhận đoản đao, trực tiếp hướng phía đã đứng tại trên lôi đài cơ đại muội đi đến. Trên lôi đài, cơ đại muội nhìn chằm chằm chậm rãi đi tới Lâm Tiêu, trong lòng không hiểu luồn lên một sợi cực kỳ nhạt bất an. Cảm giác này hắn cũng không lạ lắm, lúc trước khiêu chiến Chu Tố Tố lúc, hắn cũng từng có loại cảm giác này. Nhưng hắn rất nhanh đè xuống điểm này dị dạng, đã đều vây ở cái này chưa cảm khí quan khẩu, nói cho cùng vẫn là phàm nhân. Phàm nhân ở giữa chênh lệch có thể lớn bao nhiêu? Lâm Tiêu vừa đạp vào lôi đài, cơ đại muội liền động. Tốc độ của hắn cùng lực lượng xa không phải anh võ trưởng những cái kia đối thủ có thể so sánh, lưỡi đao mang theo thanh âm xé gió thẳng bức Lâm Tiêu mặt. Lâm Tiêu nhưng không thấy nửa phần bối rối, nghiêng người khó khăn lắm tránh đi, tại cơ đài muội biến chiêu sát na, trong tay đoản đao đã dẫn đầu đâm về yếu hại.
Bang!
Cơ đài muội vội vàng vượt đao đón đỡ, bị chấn động đến liền lùi mấy bước. Lực đạo này hắn cao mày, thoáng qua lại xách đao hướng phía Lâm Tiêu vọt mạnh đã qua.
Bang!
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 Trong lúc nhất thời, lôi đài thi đấu không ngừng vang dội lưỡi đao va chạm thanh âm. Tại dưới lôi đài người xem ra, cái này đem là một trận thế lực ngang nhau chiến đấu. Có thể Lâm Tiêu lông mày lại càng nhăn càng chặt. Cơ đài muội sát thực không kém, có thể cách hắn mong muốn đối thủ còn kém xa lắm. Đừng nói buộc hắn toàn lực ứng phó, tại giữa sinh tử cảm ngộ, ngay cả chân chính cân sức ngang tài đều làm không được. Một bên khác cơ đài muội giống nhau trong lòng trầm ngưng, thầm nghĩ, tiểu tử này chưa bước lên con đường tu hành, thủ đoạn không ngờ lợi hại như vậy, hôm nay tuyệt không thể giữ lại hắn người sống. Lại qua mấy chiêu, Lâm Tiêu không còn thăm dò. Hắn đột nhiên một cước đạp hướng cơ đài muội cổ tay, đem nó trường đao đá bay, ngay sau đó cổ tay giương lên, trong tay đoản đao trực tiếp ném ra. Mới vừa cùng Lâm Tiêu kéo dài khoảng cách cơ đài muội vội vàng như người, lại vẫn bị đoạn đao xuyên thấu bả vai. Hắn che lấy máu chảy cánh tay, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua Lâm Tiêu, bước chân không ngừng lùi lại, nhìn đã là nọ mạnh hết đà. Công chúa điện hạ, vị Tiêu huynh đệ là bị cái nào tông môn nhìn chúng a? Thân thủ được này, cái loại này thể phách, nhìn chúng vị huynh đệ kia đại nhân vật là đem nó cho rằng thân truyền đệ tử bồi dưỡng a. Mọi người dưới đài nghị luận ầm ĩ, không ít người tiến đến Triệu Nguyệt trước mặt, tìm hiểu Lâm Tiêu lai lịch. Ai biết được? Triệu Nguyệt nhìn qua trên lôi đài thân ảnh, đáy mắt tràn đầy vùng đi không được hiếu kỳ. Trên lôi đài, Lâm Tiêu cũng không lập tức động thủ, chỉ là lặng lặng nhìn qua cơ đài muội. Muốn giết cứ giết, lão tử không sợ chết. Cơ đài muội thở hổn hển, gượng chống lấy quẳng xuống ngoan thoại. Lâm Tiêu nhíu mày. Mọi người dưới đài đều coi là cơ đài muội đã là kết cục đã định, có thể Lâm Tiêu lại lắc đầu, thản nhiên nói, hôm nay đã giết đệ đệ người, lại giết người, chẳng phải là muốn nhường cơ gia tuyệt hậu. Cơ Đài Muội trong nháy mắt cứng tại nguyên địa, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Không phải đâu, cái này huynh đệ lòng dạ cũng quá rộng, liền muốn giết mình người đều thả. Bội phục, giả vờ giả vịt mà thôi, như vậy lòng dạ đàn bà, khó thành đại khí. Dưới lôi đài, xem thi đấu người nhìn qua trước mắt một màn này, lập tức cảm giác có chút hoang đường. Hẹn xong lôi đài sinh tử chiến, kết quả cuối cùng ngươi cho ta chơi nhân tử. Chuyện gì xảy ra? Triệu Nguyệt cũng vẻ mặt cổ quái, tại nàng trong ấn tượng, Lâm Tiêu cũng không phải như vậy nhân tử nương tay người. Có thể Lâm Tiêu căn bản mặc kệ người bên ngoài nghĩ như thế nào, quay người liền chuẩn bị hướng dưới lôi đài đi. Đáng chết, hắn cứ đi như thế, vậy ta còn thế nào âm hắn? Cơ Đài Muội tức giận đến phổi đều muốn nổ. Tại dự đoán của hắn bên trong, Lâm Tiêu gặp hắn mất đi sức tái chiến, khẳng định sẽ thả tùng cảnh giác, mà hắn tại Lâm Tiêu tới một cái mắt, liền bung ra trong tay tiểu tử bình bên trong cất giấu độc bụi, kiên trì ba hơi, chuyển bại thành thắng. Ngay tại hắn nghĩ đến nên tìm cái gì lấy cớ, nhường Lâm Tiêu buông lòng cảnh giác ních lại gần mình lúc, Lâm Tiêu lại đột nhiên quay người, thân hình như mũi tên đột nhiên hướng hắn vọt tới. Trước một bước buông lòng cảnh giác, Cơ Đài Muội hơi sững sờ, lập tức sắc mặt đổi biến, thầm mắng một tiếng, dựa vào, bị âm. Hắn cuống quýt liền phải vung ra trong tay tiểu tử bình bên trong độc bụi, Lâm Tiêu nắm đấm cũng đã vượt lên trước nện ở đầu hắn bên trên. Phanh! Kịch liệt cảm giác hôn mê trong nháy mắt đánh tới, Lâm Tiêu thân ảnh tại Cơ Đài Muội trước mắt sáng rõ lợi hại. Không đợi hắn theo một quyền này bên trong chậm qua thần, răng rắc một tiếng vang giòn truyền đến, cờ bình sứ tay bỗng nhiên kịch liệt đau nhức. Đây chính là người giấu hậu thủ. Lâm Tiêu thuận thế đem tiểu tử bình đoạt lấy. Cái này, đây là có thể khiến người ta trực tiếp cảm khí, bước vào tu hành đường cảm linh phấn, ta liền cái này một bình. Cho ngươi, ngươi có thể hay không tha ta một mạng? Cơ Đài Muội đau đến thanh âm đều đang phát run. Lời này vừa rơi xuống, dưới lôi đài nhìn chằm chằm chiến cuộc trong đám người, không ít ánh mắt trong nháy mắt dính tại kia tiểu tử bình bên trên, thần sắc biến phá lệ vi diệu. Có câu nói là thà rằng tin là có, không thể tin là không, ai cũng không muốn bỏ lỡ khả năng này một bước lên trời cơ hội. Đề cử chuyến hot, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền, mua vé số tất trúng giải thưởng lớn. Tân vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống, số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 49, tuần tố tố. Chương 49, tuần tố tố. Đây là Cơ Đài Muội một chiều cuối cùng, tốt nhất là Lâm Tiêu cầm bình sứ một cao hứng, thật sự thả hắn, quay đầu liền bị trong bình động đùi hạ độc chết. Trên lệch chút kết quả, chính là hắn trước một bước chết Lâm Tiêu chi thủ, Lâm Tiêu cũng không thể tránh thoát được bụi, cùng nhau chịu chết. Dẫu gì, dù là hắn chết, Lâm Tiêu cũng biết bởi vì cái này tiểu tử bình thành mục tiêu công kích. Như Lâm Tiêu lòng tham, bị mọi người dưới đài vây công chí tử, cũng coi là ra hắn cơn giận này. Được thôi. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu. Cơ Đài Muội trong lòng trong nháy mắt vui mừng, coi là kế hoạch muốn hướng tốt nhất phương hướng đi, có thể một giây sau chỉ nghe thấy Lâm Tiêu nói tiếp đi, ta không chỉ có muốn thả ngươi, còn muốn đem đồ tốt như vậy trả lại cho ngươi. Cơ Đài Muội đột nhiên sững sờ, ngay sau đó sắc mặt đại biến. Có lẽ là quá mức bối rối, hắn lảo đảo té ngã trên đất, lại không để ý tới trên người đau, liên tục bày đầu, không, không cần. Cái này cảm linh phấn là tiểu nhân hiếu kính ngài, chỉ có ngài phối nắm giữ. Quá khách khí, ta này làm sao có ý tốt cầm. Lâm Tiêu lắc đầu, túi người một thanh nắm Cơ Đài Muội cái cằm, đem bình sứ mạnh mẽ nhét vào trong miệng hắn. Không chờ Cơ Đài Muội dãy rủa, Lâm Tiêu cổ tay đột nhiên hất lên, trực tiếp đem hắn ném ra ngoài. Ô ô, đám người chỉ nhìn thấy Cơ Đài Muội sắc mặt trong nháy mắt vặn vẹo thành một đoàn, trong cổ họng gạt ra mơ hồ tiếng nghẹn nào, cả người như bị rút đi gân cốt giống như kịch liệt co quắp, tứ chi không nhận khống địa co do. Bất quá ngắn ngủi ba hơi, động tác của hắn đột nhiên cứng đờ, liền hoàn toàn không có động tĩnh, thẳng tắp nằm trên mặt đất. Phi, ta liền biết ra hỏa này không có ý tốt, còn nói cái gì cảm linh phấn. Đúng thế, lão tử ngay từ đầu cũng không tin cái này, hắn có cái này đồ tốt đã sớm chính mình dùng. Mọi người dưới đài mồm năm miệng mười mang lấy, vừa rồi rơi vào tiểu tử bình bên trên kia mấy phần tham lam, mấy phần mơ ước ánh mắt, sớm đã biến mất không thấy hình bóng, chỉ còn mặt mũi tràn đầy sớm có đón trước. Ngươi sáng sớm liền phát hiện hắn là lừa gạt ngươi. Triệu Nguyệt con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu. Điện hạ không phải cũng sáng sớm liền phát hiện sao? Lâm Tiêu cười cười, đem chuôi này không nhiễm nửa phần vết máu đoạn đao đưa tới. Tại Cơ Đài Muội nói ra trong bình chính là cảm linh phấn lúc, dưới lôi đài đám người thần sắc hắn nhưng là dùng ánh mắt còn lại nhìn rõ rõ ràng ràng. Chỉ có hai người từ đầu đến cuối không có chút nào gợn sóng, một cái là Triệu Nguyệt, một cái khác chính là mắt che bạch gấm Chu Tố Tố. Triệu Nguyệt không có nhận lời nói, chỉ là im lặng không lên tiếng tiếp nhận đoạn đao. Điện hạ như không có chuyện khác, ta liền đi về trước. Chuyến này không có chút nào thu hoạch Lâm Tiêu, xoay người đem kia một nhỏ chồng chất thoại bản một lần nữa ôm vào trong ngực. Chờ Triệu Nguyệt đang muốn nói cái gì, một âm thanh ôn hòa lại đột nhiên từ phía sau truyền đến, công tử chờ một chút, không biết chúng ta có thể hay không luận bàn một trận. Ngày khác đi, bên ngoài bây giờ hẳn là sắc trời đã tối, ta phải về nghỉ ngơi. Lâm Tiêu lắc đầu. Trận này cái gọi là sinh tử chiến, cuối cùng không cho hắn mong muốn ma luyện, hắn thực sự không tâm tư tiếp tục ở chỗ này hao tổn cùng những người khác chơi điểm đến là dừng luận bàn. Đi, vậy chúng ta ngày mai gặp. Chu Tố Tố thanh âm vẫn như cũ nhu hòa. Lâm Tiêu mặc ngay thẳng nói, ta không muốn cùng người đánh. Vì cái gì? Chu Tố Tố hướng phía trước nửa bước, thật là bởi vì ta ngay từ đầu cự tuyệt cùng công tử luận bàn. Nếu là như vậy, ta hướng công tử bồi tội. Cũng không phải là bởi vì cái này. Lâm Tiêu lắc đầu, đang muốn tìm lý do qua loa tắc trách, khóe mắt liếc qua lại thoáng nhìn Triệu Nguyệt ở một bên điên cuồng ngáy mắt. Nghĩ đến mặc dù không thu được gì, nhưng Triệu Nguyệt tốt xấu một mực tại giúp mình, Lâm Tiêu than nhẹ một tiếng, hỏi, vì sao đống nhiên muốn cùng ta luận bàn? ta có thể cảm giác được mình lập tức liền phải thành công cảm khí, ta cần một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Chu Tố Tố chi tiết nói. Lâm Tiêu, thật sao? Hợp lấy chính mình bận rộn cả ngày, không tìm được có thể ma luyện chính mình đá mài đao, ngược lại thành trong mắt người khác đá mài đao. Có thể. Lâm Tiêu không có nói thêm nữa, dứt khoát nhẹ gật đầu. Đa tạ công tử tạ ơn điện hạ. Chu Tố Tố vội vàng hạ thấp người từng cái hướng hai người nói lời cảm tạ. Ngươi, ánh mắt là thật thấy không rõ. Lâm Tiêu nhìn qua nàng trên mắt bạch ấm, thần sắc lộ ra mấy phần cổ quái. Ân. Chu Tố Tố nhẹ nhàng gật đầu, ngựa khí bình tĩnh, chỉ là cái khác giác quan so với thường nhân nhạy cảm chút. Tốt tốt, thời điểm không còn sớm, Tố Tố tỷ nhanh lên lôi đài a. Triệu Nguyệt ở một bên liên thanh thúc giục nói. Chu Tố Tố gật đầu đáp ứng, quay người dẫn đầu hướng phía Thiên Tự lôi đài đi đến. Lâm Tiêu buông xuống thoại bản đang muốn đuổi theo, lại bị Triệu Nguyệt kéo lại. Đao đừng quên. Nàng đem chuôi này đoạn đao một lần nữa nhét vào Lâm Tiêu trong tay, ngay sau đó cấp tốc xích lại gần, thanh âm ép tới cực thấp. Nếu như ngươi có nắm chắc thắng nổi Tố Tố tỷ lời nói, giúp ta chiếm Tố Tố tỷ nhuyễn kiếm, sau đó đem nàng làm không nghe lời tiểu hài tử trừng phạt. Lâm Tiêu vẻ mặt cổ quái, các ngươi có thủ. Triệu Nguyên sắc mặt đỏ lên, tránh đi ánh mắt của hắn, ngựa khí mang theo vài phần hờn dỗi, ngươi đến cùng có giúp hay không? Có cơ hội rồi nói sau. Lâm Tiêu lắc đầu bất đắc dĩ, nói xong liền quay người hướng phía Thiên Tự lôi đài đi đến. Bắt đầu phiên giao dịch, bắt đầu phiên giao dịch. Người mới đối chiến cảm khí bảng thứ nhất, một mặt thối thể chủ dược lên áp. Tiếng gọi vừa dứt, mọi người dưới đài trong nháy mắt xông lên, mồm năm miệng mười đáp lời, ta ép Chu Tố Tố được. Tính ta một người, áp Chu Tố Tố. Ta cũng cùng, Chu cô nương chắc thắng. Bắt đầu phiên giao dịch hắn tử nhìn xem thuần một sắc áp Chu Tố Tố chú đơn, sắc mặt lập tức trầm xuống, tức giận ồn ào, đều áp một bên, cái này bản còn mở cái dám. Nói liền phải thu quán rút lui bàn, một đạo thanh âm thanh thúy lại đột nhiên chen vào, ta ép Lâm Tiêu được. Triệu Nguyệt đi tới, ngữ khí chắc chắn. Lâm Tiêu, chính là cái kia vừa thắng cơ đài mọi người mới. Có người thấp giọng cục, công chúa điện hạ như thế tin hắn. Quan tâm đến nó làm gì tin hay không, có công chúa điện hạ cái này chú tại, bản có thể tiếp tục mở là được. Vừa dứt lời, nguyên bản do dự đám người lại hoạn lạc, nhao nhao đi theo một lần nữa đặt cược, dưới đài lập tức lại náo nhiệt lên. Thiên Tự lôi đài bên trên. Công tử nhưng phải cẩn thận. Chu Tố Tố đầu ngón tay vẩy một cái, bên hông nhuyễn kiếm bụt ra khỏi vỏ, hàn quang chợt hiện ở giữa, người đã hướng phía Lâm Tiêu lướt đến. Trong lúc nhất thời, kiếm ảnh mật như mưa rào, nhuyễn kiếm tại trong tay nàng hình như có sinh mệnh, khi thì đâm thẳng như độc xà thổ tín, khi thì bổ ngang như mới nguyệt cắt không, càng có mấy lần kiếm thế đột nhiên thay đổi, mũi kiếm dán Lâm Tiêu vai cái cổ, bên eo sát qua, làm cho cầm trong tay đoạn đao Lâm Tiêu chỉ có thể liên tục triệt thoái phía sau, nhất thời lại khó tìm phản kích cơ hội. Nhưng mà Lâm Tiêu trên mặt cũng không nửa phần bối rối. Nếu là Chu Tố Tố dùng chính là những binh khí khác, hắn có lẽ còn cần tốn nhiều chút công phu tìm kiếm sơ hở, có thể nàng hết lần này tới lần khác dùng chính là hắn không thể quen thuộc hơn được kiếm. Trong mắt hắn, Chu Tố Tố cái này nhìn như không có kẽ hở sắc bén thế công bên trong, cất giấu quá nhiều dễ thấy sơ hở. Nhuyễn kiếm vẫn như cũ như gió táp giống như hướng phía Lâm Tiêu công tới, ngay tại Chu Tố Tố chiêu thức càng thêm sắc bén, kiếm thế đẩy hướng đỉnh phong sát na, Lâm Tiêu đống nhiên động. Hắn nhìn chuẩn kia thoáng qua liền mất khe hở, đoạn đao sống đao tinh chuẩn nện ở Chu Tố Tố cầm kiếm trên tay. Một giây sau, chuôi này nhuyễn kiếm đi tới Lâm Tiêu trong tay. Đề cử chuyển hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 50, khí cười chương 50, khí cười không phải, giả. Cái này người mới mạnh như vậy sao? Kia Chu Tố Tố thật là so cơ đài muội còn mạnh hơn a. Chơi, chúng ta khẳng định bị hoàng thất làm cục không tốt, ách giọt thối thể chủ dược. Dưới lôi đài trong nháy mắt sôi trào, tiếng chất vấn, tiếng kêu rên chồng sen một đoạn, thậm chí có người tự mình nói thầm, hoài nghi mình tiến vào hoàng thất thiết cái bẫy. Có thể Triệu Nguyệt căn bản không tâm tư quản những này. Đúng, chính là như vậy. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm trên lôi đài cầm trong tay nhuyễn kiếm Lâm Tiêu, trong mắt chờ mong cơ hồ yếu dần xuất lai. Năm đó, nàng thật là bị Chu Tố Tố cầm trôi này nhuyễn kiếm rút qua cái mông, cứ việc Chu Tố Tố giải thích cũng không phải là cố ý, chỉ là chưa kịp thu lực nói, nàng vẫn là mang thủ nhớ cho tới bây giờ. Một hồi ta mời công tử ăn cơm, công tử có thể hay không? Chu Tố Tố khẽ cắn môi mỏng, nhìn qua nhìn mình chằm chằm dường như tại nghĩ ngợi gì gì đó Lâm Tiêu, thấp giọng nói rằng: "Ngươi đều nghe được." Lâm Tiêu vẻ mặt cổ quái. Triệu Nguyên ủy thác hắn lúc, đều là chờ Chu Tố Tố đi xa đang thấp giọng nói với hắn, cái này đều có thể nghe được, đã không thể dùng giác quan so với thường nhân nhạy cảm để hình dung a. Ân Chu Tố Tố gương mặt nổi lên mỏng đỏ, nhẹ nhàng gật đầu, đáy mắt cất giấu mấy phần bất đắc dĩ nàng cũng không ngờ tới, Triệu Nguyệt vậy mà như thế mang thủ. "Đi." Lời nói đều nói đến phân thượng này, Lâm Tiêu tự nhiên không có cách nào lại tìm cớ động thủ, chỉ có thể không nhìn dưới đài Triệu Nguyệt quăng tới vội vàng ánh mắt, nhẹ gật đầu. "Đúng rồi, công tử có thể cáo chi, ta tại sao lại bị bại nhanh như vậy?" Chu Tố Tố lông mày cau lại, trong giọng nói tràn đầy không hiểu. "Ngươi xuất kiếm con đường lệnh, ngươi nóng lòng cầu nhanh, cầu hung ác, ngược lại làm cho lực đạo thành ngựa hoang mất cương, rất dễ thu lại không được. Kỳ thật ngươi nên tại nhanh bên trong tìm chậm, tại tật thế bên trong giữ lại ba phần chỗ trống nói." Tay hắn nắm nhuyễn kiếm, hướng phía Chu Tố Tố chậm rãi đưa ra, dùng toàn bộ là Chu Tố Tố vừa rồi chiêu thức, có thể mỗi một lần kiếm thế sắp hết, mắt thấy muốn chạm đến nàng lúc, mũi kiếm đều có thể vững vàng dừng ở nửa tấc bên ngoài, không sai chút nào. Nhanh bên trong tìm chậm, Chu Tố Tố tự lẩm bẩm. Nàng mặc dù mắt không thể thấy, trong đầu lại rõ ràng hiện ra một bóng người. Người kia cầm kiếm tốc động, nhanh lúc như gió táp xuyên rừng, chậm lúc dường như tịnh thủy trầm uyên, nhanh chậm ở giữa, tự có chương pháp. Một lát sau, Lâm Tiêu thu kiếm thế, đem nhuyễn kiếm đưa về phía Chu Tố Tố, đại khái chính là như thế, Chu cô nương sau khi trở về có thể tự hành suy nghĩ luyện tập. Dứt lời, hắn liền quay người muốn đi, có thể bước chân vừa động, sau lưng Chu Tố Tố đã cầm kiếm lướt đến, đa tạ công tử chỉ điểm, công tử kiếm thuật tinh diệu, còn mời sẽ giúp ta xem một chút, kiếm chiêu bên trong còn có nào chỗ sơ suất. Lâm Tiêu lông mày cau lại, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, đành phải dừng bước. Hắn một bên phong dong né tránh nhuyễn kiếm thế công, một bên tinh tế quan sát, hợp thời đề điểm, tốc độ lại chậm dần chút, chớ nóng vội đưa chiêu. Sát lực thu vừa thu lại, cứng quá dễ gãy. Chiêu thức còn có thể lại tinh giản, bỏ đi dư thừa rườm rà hư chiêu. Thời gian chậm rãi trôi qua, tại Lâm Tiêu đề điểm hạ, Chu Tố Tố kiếm chiêu dần dần rút đi lúc trước vội vàng, sắc bén vẫn như cũ, lại nhiều hơn mấy phần thu phóng tự nhiên trầm ổn, càng thêm tới gần hoàn mỹ. Nhưng mà, ngay tại Lâm Tiêu cảm thấy chỉ điểm đến không sai biệt lắm, chuẩn bị xuất thủ lần nữa đoạt lấy Chu Tố Tố nhuyễn kiếm trong tay, kết thúc trận này luận bàn lúc, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Trong tay hắn đoàn đao, tại chặn nhuyễn kiếm trong nháy mắt, lại bị chặn ngang chặt đứt. Chu Tố Tố nao nao, lập tức phản ứng cực nhanh, lập tức tá lực thu chiêu, ngay tại vừa rồi, một mực đắm chìm trong kiếm chiêu trong quá trình điều chỉnh nàng đỗng nhiên cảm giác được một sợi cực kỳ mờ mịt, nhưng lại có thể dung nhập bản thân khí. Nàng cảm khí thành công. Vừa rồi một kiếm kia, chính là nàng vô ý thức đem đặt vào thể nội linh khí bám vào nhuyễn kiếm mặt ngoài. Chúc mừng Chu cô nương. Lâm Tiêu nao nao, lập tức đáy mắt lướt qua một tia hâm mộ. Nếu là chính mình cũng có thể nhẹ nhàng như vậy cảm khí thành công đạp vào con đường tu hành, thật là tốt biết bao. Trận này luận bàn là ta thua. Đa tạ công tử vừa mới dốc lòng chỉ điểm. Chu Tố Tố khẽ không người. Không, còn chưa kết thúc. Lâm Tiêu lắc đầu, vẻ mặt thành thật, Chu cô nương có thể hay không vận dụng linh lực cùng ta tái chiến một trận. Không cần cố kỵ an nguy của ta, ta cũng biết toàn lực ra tay. Cái này Chu Tố Tố chần chờ, ôn nhu quyến rũ, công tử liền binh khí cũng bị mất, nếu không vẫn là ngày khác tái chiến a. Không cần. Chu Tố Tố, Chu Tố Tố, sợ cái gì, ngươi cũng cảm khí thành công, tại sao phải sợ hắn không thành? Do dự dự, còn thế nào đạp vào vô thượng đại đạo? Xông lên a. Ta tôi thể chủ yếu liền dựa vào ngươi. Trong lúc nhất thời, lúc đầu không ôm hy vọng chuẩn bị rời đi dưới đài xem thi đấu đám người, trong nháy mắt giống điên cuồng giống như kích động hô lớn. Xuất kiếm. Thấy Chu Tố Tố còn tại chần chờ, Lâm Tiêu trực tiếp nắm chặt một nửa đao gãy, chủ động hướng nàng lao đi. Chu Tố Tố nao nao, vội vàng nhấc kiếm đón đỡ. Bởi vì có chút bận tâm làm bị thương Lâm Tiêu, nàng trong lúc nhất thời thật không dám tùy tiện tiến công. Có thể giờ phút này Lâm Tiêu đã hoàn toàn rút đi thủ thế, chiêu chiêu đoạt công phía trước. Đao gãy trong tay hắn điều khiển như cánh tay, chiêu thức sắc bén không nói, càng không nửa phần sơ hở, làm cho Chu Tố Tố từng bước lui lại, áp lực đột ngột tăng. Chu cô đương, ngươi như không hạ thủ được coi như đừng trách ta. Lời còn chưa dứt, Lâm Tiêu trong tay đao gãy đột nhiên biến hướng, đâm thẳng chỗ yếu hại của nàng. Chu Tố Tố hít sâu một hơi, nếu như đến lúc đó thương tổn tới công tử, còn mời công tử chớ trách. Tiếng nói rơi, nàng rốt cục không còn cố thủ, linh khí lặng yên phục bên trên thân kiếm, chủ động đón Lâm Tiêu đao gãy công tới. Trong lúc nhất thời, trên lôi đài đao quang kiếm ảnh xen lẫn, thân ảnh của hai người tại lôi đài ở giữa nhanh chóng xuyên thẳng qua, kịch chiến đột khởi. Không phải đâu, cái này người mới không phải là không có cảm khí thành công sao? Làm sao lại cùng Chu Tố Tố đánh có đến có bể? Khẳng định là Chu Tố Tố cố ý để cho. Niệm nó, nội tình. Lui ta thối thể chủ dược. Dưới đài, xem thi đấu đám người vẻ mặt xúc động phẫn nộ hô hào. Chỉ có Triệu Nguyệt, sắc mặt phá lệ ngưng trọng, một đôi mắt chăm chú khóa lại trên lôi đài đạo thân ảnh kia không có cảm khí liền có thể cùng cảm khí thành công đánh có đến có bể. Đây không phải nàng theo những cái kia cung phụng trong miệng nghe nói đại tông môn thiên tài mới có trình độ sao? Đại tông môn thiên tài không đợi tại đại tông môn tu hành, tại sao lại đi vào ta đại triệu vương triều? Trên lôi đài, chiến đấu còn đang tiếp tục. Lâm Tiêu chiêu thức thiên biến vạn hóa, khó lòng phòng bị, cho dù Chu Tố Tố toàn lực hành động, cũng mấy lần cực kỳ nguy hiểm, suýt nữa bị trong tay hắn đao gãy đâm trúng yếu hại. Trái lại Lâm Tiêu, mặc dù nhìn xem có chút chật vật, cánh tay, đầu vai bị nhuyễn kiếm vạch ra mấy đạo cạn tổn thương, vẫn như trước một bộ thành thạo điêu luyện bộ dáng. Lại là một kiếm hoạch bên trong Lâm Tiêu cánh tay, máu tươi xâm nhiễm áo bào, có thể một giây sau, Lâm Tiêu trong tay đao gãy đột nhiên đâm thẳng đến nàng cái cổ mà đến. Ngay tại mũi kiếm sắp chạm đến da thịt sát na, đao gãy lại vững vàng dừng lại. Chu Tố Tố khe khẽ thở dài, cổ tay khẽ đảo thu nhuyễn kiếm, nói khẽ, ta thua. Lâm Tiêu cũng dừng lại công kích, nhẹ gật đầu, loại kia Chu cô nương vào nhất cảnh, chúng ta lại đánh một trận. Nhất cảnh, kia phải là tiến vào Thanh Phong môn chính thức bái sư tu hành sau, về phần khi nào bước vào nhất cảnh, khi nào trở về cùng ngươi tái chiến, ta cũng không xác định. Chu Tố Tố ôn nhu nói, không có việc gì, ta có thể chờ. Tốt. Chu Tố Tố nhẹ gật đầu, không phải, cái này kết thúc. Đùa ta đây. Cảm khí thành công bị không có cảm khí thành công đánh bại, vậy chúng ta tân tân khổ khổ cảm khí làm gì? Các ngươi khỏe xấu gọi ngang tay a, diễn đều không diễn đúng không? Dưới đài, mọi người thấy trên lôi đài bỗng nhiên dừng tay hai người, đầu tiên là sửng sốt một lát, lập tức cười, khí cười. Đề cử chuyện hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2K chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm. Xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đang đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 51, Chánh Hiểm Nghi chương 51, Chánh Hiểm Nghi cụ cụ, nhìn các ngươi điệu bộ này, là không phục. Nghe bốn phía ồn ào âm thanh, Triệu Nguyệt Thanh khục một tiếng, chậm rãi nói, không sao cả, các ngươi có thể đi lôi đài tìm Lâm Tiêu đánh một trận sinh tử chiến, chỉ cần bất cứ người nào thắng, liền coi như ta thua, như thế nào? Cái này đám người hai mặt nhìn nhau. Mặc dù bọn hắn hoài nghi khả năng rất lớn đánh nhau thi đấu, nhưng bạn nhất là thật đây này. Dù sao cảm khí bảng thứ 7 cơ đài muội là thật chết. Một gốc thối thể chủ dược cùng mình mệnh, bọn hắn vẫn là phân rõ. Thời gian không còn sớm, đi thôi, trở về tắm thuốc đi đi. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao thán âm thanh rời đi. Vừa rồi còn huyên náo lôi đài dưới đáy, đảo mắt liền thanh tỉnh hơn phân nửa. Coi như không tệ, thu hoạch tràn đầy. Mặc dù không thấy được Lâm Tiêu thay mình báo thù cảnh tượng, nhưng lập tức thắng gần 40 gốc thối thể chủ dược cái chủng loại kia cảm giác, vẫn là để Triệu Nguyệt nhịn không được cảm thấy vui vẻ. Thật có lỗi, ngươi lúc trước cho ta mượn đoạn đao gây mất, chỉ nhiều ít ngân lượng. Ta bồi thường cho ngươi. Lâm Tiêu đi đến Triệu Nguyệt trước mặt, lời còn chưa nói hết, sau lưng liền chuyển đến Chu Tố Tố thanh âm nhu hòa, đao là ta làm gãy, lẽ ra nên ta đến bồi. Nàng bước nhanh về phía trước, ngữ khí mang theo vài phần áy náy. Một thanh phá đao mà thôi, gãy mất liền gãy mất thôi, ta chênh lệch này một ít. Triệu Nguyệt khoát tay áo, tiện tay từ trong ngực lấy ra một gốc vừa được tới thối thể chủ dược, con mắt chăm chú khóa lại Lâm Tiêu thần sắc, muốn hay không? Phần ngươi chút. Lâm Tiêu nhìn qua cái này có chút quen mắt nhánh cây nhíu mày. Không hứng thú. Hẳn là ngươi dùng qua tốt hơn thối thể chủ dược. Thấy Lâm Tiêu thần sắc không có một tia gợn sóng, Triệu Nguyệt càng thêm chắc chắn trong lòng suy đoán. Lâm Tiêu đột nhiên kịp phản ứng, cái này thối thể chủ dược, rõ ràng chính là hắn tại đào hoa quán lúc, dùng để đốt nóng nước tắm củi lửa. Mặc kệ là hoa văn, nhan sắc, vẫn là kia nhàn nhạt mùi thơm, đều giống nhau như lúc, chỉ có điều trước mắt cái này gốc càng mạnh chút, tại trong quán, phần lớn là củi lửa đốt hết sau, trên mặt đất còn lại nhỏ cảnh. Nếu như điện hạ luôn như thế thăm dò ta, có lẽ chúng ta liền bằng hữu cũng không được làm. Hắn thu hồi suy nghĩ, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Triệu Nguyệt. Triệu Nguyệt nao nao, lập tức biết miệng, quay lưng đi, miệng bên trong lẩm bẩm, thứ, làm ai vui hiếm, có dường như. Lâm Tiêu không có nói thêm nữa, yên lặng cầm lấy trên đất thoại bản, quay người liền phải rời đi. Công tử chờ một chút. Chu Tố Tố liền vội vàng tiến lên, thanh âm vẫn như cũ nhu hòa, lúc trước nói qua muốn mời công tử ăn cơm, không biết công tử giờ phút này nhưng có thời gian. Chúng ta đi vị hương lâu như thế nào? Ngày mai a, ta phải trở về dọn dẹp một chút vết thương. Lâm Tiêu lắc đầu, cân nhắc tới về sau có lẽ sẽ dựa vào Chu Tố Tố giúp mình đoán thần khu, cho nên cũng không có chối từ rơi bữa cơm này. Ta gần đây liền muốn khởi hành đi hướng Thanh Phong môn, sợ là không rảnh rỗi đi vị hương lâu. Chu Tố Tố chuyện có hơi chuyện, mang theo vài phần chân thành đề nghị, không bằng một hồi đi công tử phụ thượng, ta tự mình là công tử làm bữa cơm. Ta chủ nghệ còn có thể. Lâm Tiêu trầm mặc ngâm nghĩ một lát, chậm rãi gật đầu, tốt. Bất quá không cần phiền toái Chu cô nương, cơm để ta làm liền tốt, coi như là kết giao bằng hữu. Vẫn là ta đến. Chu Tố Tố vừa muốn lắc đầu chối từ, một thanh âm bỗng nhiên chen vào. Ta cũng muốn đi. Triệu Nguyên xoay người, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lặng lặng nhìn qua nàng, không nói chuyện, ai nha, ta về sau không thăm dò ngươi chính là, coi như chúng ta cũng kết giao bằng hữu. Đi. Lâm Tiêu gật đầu đáp ứng. Như Triệu Nguyệt thật có thể thu hồi những cái kia thăm dò, hắn cũng là vui lòng nhiều cái này một người bạn. Trạch đệ trước cửa. Cái kia, ta bỗng nhiên nhớ tới còn có chút việc gấp, đi trước xử lý xuống, lập tức liền trở về. Vừa tới cổng Triệu Nguyệt vội vàng bước xuống một câu, không chờ Lâm Tiêu đáp lại, liền quay người bước nhanh rời đi. Lâm Tiêu mặc dù trong lòng hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ coi nàng thật có chuyện thần yếu. Hắn đem Chu Tố Tố mời đến trong viện ngồi xuống, thêm trà ngon nước sau đang muốn chuẩn bị về phía sau chủ nấu cơm, góc áo lại bị nhẹ nhàng giữ chặt. Chu Tố Tố đứng người lên, khẽ khẽ lắc đầu, nấu cơm sự tình giao cho ta à, công tử đi trước xử lý vết thương trên người. Chu cô nương mắc có mắt tật, khó tránh khỏi có chút không tiện, ta đến liền tốt. Lâm Tiêu nói khẽ. Công tử đây là tại đáng thương ta sao? Lâm Tiêu trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là nuối lòng miệng, đem nấu cơm sự tình giao cho nàng. Chỉ là hắn cũng không có đi xử lý vết thương, mà là đi theo Chu Tố Tố bên cạnh thân, ở phía sau chủ bên trong giúp đỡ đưa chén, nhặt rau, yên lặng phụ một tay. Một lát sau, Chu Tố Tố đem rửa sạch rau xanh đặt ở trên bàn, quay đầu đối Lâm Tiêu nói khẽ, công tử yên tâm, ta mặc dù nhìn không thấy, lại có thể dựa vào cảm giác phân biệt đồ vật, vừa rồi ngươi cũng mang ta đem bếp sau bố trí qua một lần, chưa làm gì sai. Hiện tại ngươi có thể an tâm đi xử lý vết thương đi. Lâm Tiêu do dự một chút, chung quy là nhẹ gật đầu, đi, ta một hồi lại đến hỗ trợ. Dứt lời, hắn liền quay người sau khi rời đi chủ, trở về gian phòng của mình. Lâm Tiêu vết thương trên người không nhẹ không nặng, phần lớn một ít vết thương đều đã kết vảy, chỉ có mấy đạo sâu hơn, da thịt xoay tròn lấy, còn cùng nhiễm vết máu quần áo dính tại cùng một chỗ. Vừa rồi lúc đối chiến chỉ lo công thủ, ngược lại không cảm thấy đau, giờ phút này yên tĩnh, miệng vết thương kia liền chuyển đến trận trận nóng rực nói nói. Có thể nghĩ tới điểm này đau nhức, cùng đoán thần khu phải chịu khổ sở so sánh, bất quá là chín châu mất sợi lông, Lâm Tiêu trong lòng chỉ còn khẽ than thở một tiếng. Hắn đối với gương đồng, cho trước người mấy đạo sâu hơn vết thương bôi hảo dược cao, cửa phòng đông nhiên bị nhẹ nhàng gõ vang. Công tử, ta vừa nhớ lại đối chiến thời điểm dường như chém tới ngươi phía sau lưng, cần ta hỗ trợ sức tốt sao? Chu Tố Tố thanh âm theo ngoài cửa truyền đến, vẫn như cũ nhu hòa. Lâm Tiêu hơi sững sờ, lập tức đáp, không cần, chính ta có thể. Công tử thật là tránh hiểm nghi. Yên tâm đi, ta chỉ là muốn hỗ trợ, công tử tại cảm giác bên trong, chỉ là một đạo hắc ảnh. Chu Tố Tố không có nói sai, từ đầu đến cuối, nàng đều chỉ là muốn báo đáp vừa rồi chỉ điểm tri ân. Lâm Tiêu cảm thụ được phía sau lưng nồng đậm phòng cảm giác, trầm mặc một lát, vẫn là đứng dậy mở cửa phòng ra. Phiền toái. Hắn đem dược cao đưa tới, lập tức quay lưng lại. Là ta nên nói thật xin lỗi mới là, dù sao công tử giúp ta cảm khí thành công, ta lại đả thương công tử. Chu Tố Tố dính vào dược cao, lần theo ký ức, tinh chuẩn đem dược cao bôi lên tại trên vết thương. hơi lạnh dược cao chạm đến nóng rực vết thương, Lâm Tiêu trong nháy mắt cau mày. Công tử hiếu kỳ con mắt của ta vì cái gì thấy không rõ sao? Chu Tố Tố đống nhiên hỏi. Có chút hiếu kỳ, Chu cô nương. Nếu là không thuận tiện nói lời nói, có thể không cần nói cho ta. Lâm Tiêu thanh âm run nhẹ nhẹ. Ta bất quá là nháy mắt, liền nhường công tử hiếu kỳ. Kia công tử thân làm chưa cảm khí người, thằng ta cái này đã cảm khí, người bên ngoài có thể hay không càng hiếu kỳ? Thì như công tử là cái nào đại tông môn đệ tử? Vì sao đến Đại Triệu kinh thành? Bên người nhưng có sư trưởng đi theo. Nếu có, bọn hắn có lẽ sẽ nghĩ đến cùng công tử kết giao một phen. Nếu không có, nàng tiếng nói ngừng lại, ôn nhu nói, như công tử có chính mình suy tính, liền làm ta lắm muộn. Lâm Tiêu trong lòng bị kinh, trầm mặc một lát sau nói khẽ, tạ ơn. Ta cũng là vừa rồi thái thịt lúc đống nhiên nghĩ tới những thứ này. Nói đến đều tại ta, nếu không phải ta khăng khăng muốn cùng công tử luận bàn, công tử cũng sẽ không lâm vào tình cảnh như vậy. Bôi lên hào dược cao, Chu Tố Tố thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, ta có thể đối ngoại tuyên bố là bởi vì cùng công tử giao thủ thành công cảm khí, cho nên cuối cùng cố ý thua cho công tử, dạng này liền sẽ lộ ra hợp lý rất nhiều, những cái kia người tò mò hẳn là cũng sẽ đối với công tử mất đi hứng thú. Vì sao như vậy là ta cân nhắc? Lâm Tiêu lông mày phong cao lại. Bởi vì công tử giúp ta. Yên tâm, ta mấy ngày nay liền muốn rời đi, cũng không cái khác mục đích. Chu Tố Tố nhẹ nhàng lắc đầu, đem dược cao trả lại Lâm Tiêu sau, quay người hướng ngoài cửa đi, ta đi làm cơm, công tử nghỉ ngơi thật tốt để cử chuyện hot, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo, điên cuồng tuôn ra. Từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng bất tiêu. Chính là Tô Bạch. Chương 52, ma giới chương 52, ma giới cuối cùng vẫn là quá nóng lòng. Lâm Tiêu lông mày nhíu chặt. Tân Vãn Đường rời đi, nhường hắn đối muốn tu luyện chấp niệm tăng gọn. Đến mức hắn cơ hồ trước tiên liền đi tìm có thể khiến cho hắn tại thời khắc sinh tử cảm ngộ đối thủ. Chờ phân phó hiện người bình thường không giúp được hắn về sau, thay đổi kết giao Chu Tố Tố cùng Triệu Nguyệt tâm tư, mong muốn thông qua các nàng hoặc các nàng phía sau tu sĩ đến giúp đỡ đoán thần khu. Kế tiếp phải hảo hảo suy nghĩ bước kế tiếp tìm kiếm Tân Vãn Đường các nàng hỗ trợ, Lâm Tiêu khẳng định là sẽ không làm như thế, dù sao hắn không muốn đem hy sự tình nói cho các nàng biết, hơn nữa trong lòng của hắn tin tưởng, mặc kệ là chính mình, vẫn là các nàng, đều làm không được không hề cố kỵ ra tay. Chu Tố Tố trước mắt đến xem, cũng là đáng giá tín nhiệm, nhưng cảnh giới không đủ, không giúp được hắn. Triệu Nguyệt lời nói, hắn chỉ biết là nàng là Đại Triệu Vương triều công chúa, cái khác hoàn toàn không biết, biến số quá lớn, chớ nói chi là thông qua nàng đi tiếp xúc đứng tại hoàng thất bên kia cung phụng, nhường hỗ trợ. Đang lúc Lâm Tiêu còn tại suy tư bước kế tiếp thời điểm, một đạo tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Ngươi thương thế như thế nào? Ta nghe Tố Tố tỷ nói thật nghiêm trọng, có muốn hay không ta về hoàng cung cho ngươi hô mấy cái thái y đến? Triệu Nguyệt thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Lâm Tiêu mở cửa phòng, ngữ khí mang theo vài phần đủ rũ, tính dưỡng một đoạn thời gian liền tốt, điện hạ không cần phải lo lắng. Ai lo lắng? Triệu Nguyệt bĩu môi, lập tức lời nói xoay chuyển, ý vị thâm trường nói, nghe Tố Tố tỷ nói, là nàng để cho ngươi, ngươi mới thắng. Lâm Tiêu ánh mắt chớp lên, trầm giọng nói, Chu cô nương không để cho ta, là ta dựa vào bản thân bạn sự thắng. Hóa ra là dạng này a, được thôi, quả nhiên là ngươi thắng. Triệu Nguyệt tin tưởng không nghi ngờ gật gật đầu. Lâm Tiêu nao nao, thẳng đến nhìn thấy Triệu Nguyệt nhịn không được dương lên khóe miệng, lúc này mới kịp phản ứng, nàng căn bản không tin. Luận bàn có thể nói là Tố Tố tỷ để ngươi, nhưng nhìn về phía kia thối thể chủ dược không có chút nào gợn sóng lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi đại khái không biết rõ a. Kia một gốc thối thể chủ dược thật là đáng giá ngàn vàng. Triệu Nguyệt nhíu mày. Ngươi muốn nói cái gì? Lâm Tiêu nhíu mày. Đã đều là bằng hữu, ta cũng lười tìm tòi nghiên cứu ngươi những bí mật kia, bất quá ngươi đến dạy ta luyện kiếm, như thế nào? Triệu Nguyệt ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu. Ta dạy cho ngươi luyện kiếm. Ngươi trong hoàng cung không có sẽ dùng kiếm cung phụ sao? Coi như không có, cũng có thể tìm được kiếm pháp tốt người bình thường a. Lâm Tiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Có là có thể phụ hoàng ta không cho phép ta học kiếm. Triệu Nguyệt thần sắc thất lạc. Đây là vì sao? Lâm Tiêu càng thêm nghi hoặc. Ta thiên tư coi như trung đẳng, linh căn lại là lửa, một song thuộc tính, thích hợp luyện đan, phụ hoàng cảm thấy luyện kiếm sẽ chậm trễ ta, không cho phép người khác dạy ta luyện kiếm, sợ chỉ hoãn luyện đan được học. Ngươi biết đi, kia dược lý thư chọn bện lại dạy như vậy. Triệu Nguyệt giang hai cánh tay một bên qua tay, một bên khổ não nói, nghĩ tới nó, ta liền không muốn đạp vào con đường tu hành. Ngươi vì cái gì muốn học kiếm? Bởi vì có ý tứ à, kiếm tu sát lực lớn, cùng cảnh giới có thể xưng vô địch, ta nếu là sau này trở thành một gã kiếm tu, xem ai khó chịu liền cho hắn một kiếm, ngẫm lại liền tâm tình thư sướng. Triệu Nguyệt trong mắt tràn đầy hướng tới. Chu cô nương không có dạy ngươi? Dạy qua, bất quá có lẽ là nàng cũng không thích luyện kiếm nguyên nhân, thế nào đều không dạy nổi ta. Triệu Nguyệt than nhẹ một tiếng, nhắc tới cũng kỳ quái, ta thích luyện kiếm không thích luyện đan, Tố Tố tỷ lại vừa vặn cùng ta tương phản, nàng không thích luyện kiếm, chỉ thích một người yên lặng ngồi. Ban đầu Triệu Nguyệt còn không biết Chu Tố Tố lúc chính là nghĩ đến thông qua cùng nó luận bàn kết giao bằng hữu, lại để cho nàng dạy mình luyện kiếm, trả thù hạt giống cũng là lần kia luận bàn lúc trôn xuống. Các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Làm cơm tốt, nhanh ngồi xuống a. Đúng lúc này Chu Tố Tố bưng chén dĩa từ sau chủ đi ra. Thế nào? Có thể hay không? Triệu Nguyệt ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Ân. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, sau đó liền hướng phía bếp sau đi đến. Ta cũng tới hỗ trợ. Trăng sáng sang trong, ánh sao lấp lánh. Bốn đồ ăn một chén canh mang lên bàn đá, ba người theo thứ tự ngồi xuống. Đây là rượu. Lâm Tiêu ánh mắt rơi vào trên bàn dính lấy bùn bẩn cái bình bên trên. Không sai, bản công chúa vừa rồi cố ý đi mua, hôm nay giao cho ngươi người bạn này, nâng ly một phen như thế nào? Triệu Nguyệt vẻ mặt hào khí. Điện hạ thật đúng là một chút không thay đổi. Chu Tố Tố bất đắc dĩ lắc đầu, lúc trước nàng cùng Triệu Nguyệt quen biết lúc, đối phương cũng là bộ dáng như vậy. Ta không biết uống rượu. Lâm Tiêu lắc đầu. Không có việc gì, đây là ta tìm rượu tứ lao bản muốn quạt kiểu, gió thổi qua liền thanh tỉnh, không say nổi người. Triệu Nguyệt vừa nói, một bên cho một người thêm vào một bát. Lâm Tiêu thấy thế, cũng không tại chối từ, cầm rượu lên chén, thử nghiệm khẽ mím môi một ngụm. Rượu dịch nhập khẩu hơi ngọt, lại dẫn từng tia cả tay, không ghét, cũng không thích. Công tử thương thế thật nghiêm trọng, vẫn là thiếu uống rượu cho thỏa đáng. Chu Tố Tố ôn nhu nói. Được thôi, đã Tố Tố tỷ quan tâm như vậy hắn, không bằng ngươi thay hắn uống đi. Triệu Nguyệt nhíu mày. Điện hạ rõ ràng là ngay từ đầu liền muốn cùng ta uống đi. Không liền lên lần thắng điện hạ đi, nhỏ mọn như vậy, về sau thế nào gả ra ngoài. Chu Tố Tố lắc đầu cười khẽ. Ta mới không lấy chồng, tương lai của ta nhưng là muốn trở thành một gã kiếm tu, đi hướng từng cái thế giới tiêu dao khoái hoạt. Triệu Nguyệt nhếch miệng. Từng cái thế giới Lâm Tiêu đáy mắt hiện lên một tia suy nghĩ, lập tức nói, điện hạ muốn đi nhất cái nào thế giới tiêu dao khoái hoạt? Ân. Đương nhiên là đi Ngọc Kinh giới, đã sớm nghe nói trên trời Bạch Ngọc Kinh, 12 thành lầu năm, chờ ta về sau tu hành có thành tựu, cái thứ nhất liền đi Ngọc Kinh giới nhìn xem. Triệu Nguyệt ngửa đầu đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó lại rót đầy một bát, nhìn về phía Chu Tố Tố. Chu Tố Tố giống nhau uống một hơi cạn sạch. Kia thứ hai muốn đi thế giới đâu? Lâm Tiêu lại hỏi. Ân. Triệu Nguyệt trầm tư một lát, ma giới à, nghe nói người ở đó từng cái tuân theo bản tâm, thẳng thắn mà làm, ta muốn đi xem. Tuân theo bản tâm? Lâm Tiêu nao nao. Sư tôn, là ma giới đi để cử chuyến họ, Tam Quốc bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạng niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chi dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ híp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạm, mộ ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trạm đầu ta. Chương 53, thế giới chương 53, thế giới kia điện hạ lại xuống một cái muốn đi thế giới là nơi nào? Lâm Tiêu hỏi lại lần nữa. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Trước tiên nói rõ, đừng nghĩ vào dáng dấp đẹp mắt, kiếm thuật cao siêu, liền muốn cùng bản công chúa dắt tay chung trường sinh. Mấy bát rượu vào trong bụng, Triệu Nguyệt gương mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, ngựa khí mang theo vài phần hờn dỗi. Điện hạ đừng hiểu lầm, ta chỉ là hiếu kỳ chí hướng của ngươi. Lâm Tiêu lắc đầu giải thích nói. Ngươi cũng cái gì đều không nói cho ta, ta lại dựa vào cái gì đều nói cho ngươi. Triệu Nguyệt đưa tay cùng Chu Tố Tố đụng chén, ngửa đầu lại uống một hơi cạn sạch. Lâm Tiêu yên lặng ăn cơm, suy nghĩ về tới vừa rồi Triệu Nguyệt lời nói bên trên. Quan một cái nam hoang hắn đều cảm thấy rất lớn, kết quả lại còn có khác thế giới, trong lúc nhất thời, hắn với bên ngoài thiên địa càng thêm hiếu kỳ. Thời gian cực nhanh, bất chi bất giác đã qua hồi lâu. Sắc mặt đỏ bừng, Triệu Nguyệt lôi kéo Chu Tố Tố tay, khóc kể lể, Tố Tố tỷ, ta là thật không muốn trở về à, gần nhất phụ hoàng buộc ta cảm khí, xong đi Phong Vân Tông bái sư tu hành, nhưng ta là thật không muốn học luyện đan a, kia sách nát, nhìn không được một chút. Chu Tố Tố khỏe miệng hơi rút, bất đắc dĩ nói, điện hạ uống say, ta đưa ngươi về hoàng cung a. Không cần. Triệu Nguyệt đột nhiên lắc đầu, tăng cường nói, Tố Tố tỷ, nếu là tình cảnh của chúng ta có thể trao đổi liền tốt, ta luyện kiếm, ngươi luyện đan. Vừa dứt lời, nàng lại phối hợp nở nụ cười, không sao cả, thiên đạo thù cần, chỉ cần ta lúc rảnh rỗi cố gắng một chút, nhất định có thể trở thành trên đời này số một số hai kiếm tu. Nàng, đây là uống say? Lâm Tiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không phải nói rượu này không say nổi người, gió thổi qua liền thanh tỉnh sao? Điện hạ say không có say ta không biết rõ, ngược lại ta là say. Dứt lời, Chu Tố Tố liền khuỵu tay chống đỡ lấy mặt bàn, chống đỡ cái chán, nhắm mắt lại. Là ta thắng. Lâm Tiêu ngươi thấy được sao? Là ta thắng, Tố Tố tỷ say, ta không có Triệu Nguyệt lời còn chưa dứt, liền đầu tựa vào trên bàn. Lâm Tiêu, không phải, nếu không say đều không say, cái này một say, tất cả đều say đã qua. Rượu này có lợi hại như vậy đi? Lâm Tiêu nghĩ nghĩ, đem chính mình nguyên bản liền nhấp một miếng, còn không có uống xong rượu bưng lên đến, uống một hơi cạn sạch. Lại ngọt lại cay, hương vị đồng dạng, sau khi uống xong cũng không có cảm giác gì. Chẳng lẽ là uống thiếu đi? Lâm Tiêu hơi chút suy nghĩ, liền muốn cầm rượu lên đàn lại thêm một chén. Mà đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, hai tên nữ tử đẩy cửa vào, khẽ không người hành lễ, công tử bạn phúc. Hai người lập tức lộ ra lệnh bài, ôn nhu nói, nô tỳ là tới đón điện hạ hồi cung. Dứt lời, các nàng liền nhẹ tay đỡ lên Triệu Nguyệt, hướng cổng lớn bên ngoài bị một đám đeo đao binh sĩ trông coi kiệu hoa đi đến. Cổng lớn khẽ che, Lâm Tiêu thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cũng ngủ say Chu Tố Tố. Chu cô nương, hắn nhẹ giọng kêu. Yên tâm, không có say đã qua đâu. Chu Tố Tố ngẩng đầu, khẽ cười nói, thời điểm không còn sớm, Chu cô nương có phải hay không cần phải trở về? Nếu là say lời nói, ta có thể đưa ngươi trở về, hoặc là ngươi ở ta nơi này ở một đêm cũng được. Lâm Tiêu đề nghị. Không đổi. Chu Tố Tố lắc đầu, ngay sau đó lời nói xoay chuyển, công tử có thể nghĩ nghe một chút điện hạ lúc trước nói cho ta biết một chút liên quan tới tu hành giới chuyện. Lâm Tiêu hơi sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu. Điện hạ lúc trước nói cho ta, thời đại thượng cổ, hạo hãn đại thế giới bên trong, người, yêu, vu tam tộc cộng đồng sinh tức. Lúc đó, có một vị thông thiên đại năng, không biết ra ngoài loại nguyên nhân nào, mạnh mẽ đem cái này to lớn thế giới đánh nát, khiến cho nguyên bản thống nhất đại thế giới phân chia thành 9 cái đối lập độc lập tiểu thế giới. Mà ở trong quá trình này, vu tộc tao ngộ hủy diệt tính đả kích, cuối cùng đi hướng hủy diệt. Tuế nguyệt lưu chuyển, thời gian cực nhanh, trải qua thế giới vỡ vụn dung chuyển người, yêu hai tộc vì tranh đoạt những thế giới nhỏ kia, lại triển khai dài dằng dặc mà kịch liệt tranh đấu. Cuối cùng, trải qua vô số lần đánh cờ cùng đọ sức, nhân tộc thành công chiếm cứ trong đó bốn cái tiểu thế giới, phân biệt mệnh danh là Hạo Nhân giới, Ngọc Kinh giới, Ma giới, Phật giới, xem như tự thân sinh tồn chi địa. Yêu tộc cũng giống nhau đoạt được mặt khác bốn cái tiểu thế giới, đem nó chia làm lãnh địa của mình. Chu Tố Tố chậm rãi nói rằng, Lâm Tiêu suy nghĩ nặng nề, hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, nguyên bản thế giới đến tột cùng bao la tới loại tình trạng nào. Chúng ta bây giờ chỗ thế giới này chính là Hạo Nhân giới, nó chia làm Nam Hoàng, Tây Mạc, Bắc Cương, Đông Châu, Trung Thổ nằm cái khu vực. Tại cái này Hạo Nhân giới bên trong, thế lực cách cục có một viện 2 triệu 3 tông cửa mà nói. Trong đó thư viện là Hạo Nhân giới thế lực lớn nhất, thực lực hùng hậu, lực ảnh hưởng khắp các phương. Lạc Tuyết Tiên triều cùng Phượng Ngô Tiên triều thì cùng Tiên Huyền môn, Phiêu Miểu tông, Hợp Hoan môn 3 tông bình khởi bình tọa, địa vị tương đối. Chu Tố Tố tiếp tục nói, Tiên Huyền môn nghe được tên quen thuộc, Lâm Tiêu trong lòng khẽ nhúc nhích. Tốt, thời điểm không còn sớm, sẽ không quấy rầy công tử dưỡng thương. Chu Tố Tố đứng dậy, quay người hướng cửa sân đi đến. Lâm Tiêu lấy lại tinh thần, liền vội vàng đứng lên, ta đưa tiễn ngươi. Không cần, ta có thể thấy rõ. Chu Tố Tố lắc đầu, đang nói, dưới chân bỗng nhiên bị cục đá mất tự do một cái, thân thể trong nháy mắt mất đi cân bằng hướng phía trước quỳ đảo. Cẩn thận. Lâm Tiêu tay mắt lanh lẹ, bước nhanh về phía trước một tay lấy nàng đỡ lấy. Bởi vì rơi quá đột ngột, động tác biên độ không nhỏ, che tại ánh mắt của nàng bên trên bạch gấm theo động tác trượt xuống. Lâm Tiêu vô ý thức nhìn lại không khỏi ngẩn người, cặp mắt kia linh động trong suốt tràn đầy thần thái, căn bản nhìn không ra nửa điểm nhanh mắt vết tích. Thật có lỗi, rượu này uống đến ta cảm giác đều trở nên kém, không có lưu ý dưới chân. Chu Tố Tố vẻ mặt áy náy, ánh mắt ngươi thật thấy không rõ sao? Lâm Tiêu khẽ nhíu mày. Ân. Chu Tố Tố nhẹ gật đầu. Lâm Tiêu xoay người nhặt lên bạch gấm, đưa tới trong tay nàng, trời sinh. Chu Tố Tố tiếp nhận bạch gấm một lần nữa che mắt, nhẹ giọng đáp, trời sinh. Ngươi bây giờ đã đạp vào con đường tu hành, hẳn là có biện pháp khôi phục. Khôi phục sao? Chu Tố Tố sửng sốt một chút, lập tức nhàn nhạt cười cười, ta trở về, công tử bảo trọng, chờ ta tu vi tới nhất cảnh, liền về chỗ này cùng công tử luận bàn. Nhà ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi trở về đi. Lâm Tiêu có chút không yên lòng bởi vì uống rượu qua đi, năng lực nhận biết trở nên kém, Chu Tố Tố một mình về nhà. Không cần. Chu Tố Tố lắc đầu, tiếp tục hướng cửa sân đi đến. Lâm Tiêu không có nói thêm nữa, yên lặng đi theo nàng tới cổng, một mực đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng đi xa, thẳng đến hoàn toàn nhìn không thấy, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Đề cử chuyện hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trần phàm, bị ngạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đổ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bảng, tiện tay chơi chút đổ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Ngạo kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Ngạo kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân dẫm lên đều là sản nghiệp của ta.